Chương 05, trở mặt người đăng, vớt Trần Kính An cùng Vương Tĩnh liếc nhau một cái, trong ánh mắt của nàng có một tia áy náy, nhưng biểu lộ lạnh lùng mà kiên quyết. Vương Tĩnh không phải một cái vui thích nói đùa người, mà Trần Kính An không phải một cái vui thích hỏi nhiều người, hắn biết bởi vì Chu Lan sự tình, bản thân khẳng định lại nhận một chút liên lụy. Cho nên lần này tổ chức trên khẳng định phải đem hắn tạm thời cách chức, điều tra rõ ràng hắn cùng Chu Lan quan hệ trong đó, cùng hắn phải chăng cùng lần này Kim Hà trại tạm giam sự kiện có quan hệ. Trong lòng hiểu rõ những này, Trần Kính An không có làm nhiều tranh luận, hắn từ trong túi móc ra huy hiệu cảnh sát, cầm súng chứng nhận cùng chìa khóa xe, đưa tới Vương Tĩnh trước mặt. Thạch Nguyên Cường lại không làm, hắn một phát bắt được Trần Kính An cánh tay, đối với Vương Tĩnh nói, bằng cái gì để Trần Kính An tạm thời cách chức? Hắn là chúng ta đồng sự, mọi người cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, hắn cái gì phẩm tính ngươi không biết? Ngươi là khoa trưởng, ngươi sẽ không cùng phía trên nói rõ ràng. Thạch Nguyên Cường rõ ràng, một người cảnh sát một khi bị tạm thời cách chức điều tra, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, dù là hắn là trong sạch, đằng sau công việc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. 22 khoa thành lập sau này, Trần Kính An vẫn luôn là khoa bên trong trụ cột, nếu bàn về tác dụng hắn so Vương Tĩnh còn mưa lớn, Thạch Nguyên Cường càng là từ hắn trên người học được rất nhiều thứ, hiểu rõ đến một cái chân chính cảnh sát nên là cái dạng gì. Bình thường hắn rất sợ Vương Tĩnh, nhưng lúc này, Thạch Nguyên Cường nhất định phải đứng ra vì Trần Kính An nói chuyện. Trần Kính An muốn khuyên can Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường lại nói, "Trần Kính An ngươi không cần nói. Vương Tĩnh ta hỏi ngươi, Trần Kính An có phải hay không một cái tốt cảnh sát? Ta biết tại sao muốn ngừng chức của hắn, bởi vì Chu chủ nhiệm, nhưng mà toàn bộ Liễu Kinh cái nào cảnh sát cùng Chu chủ nhiệm không có điểm quan hệ. Ta cùng Trần Kính An đều là liều mạng mạng vì khoa bên trong công việc, nhỏ mạng bất cứ lúc nào không có, hai chúng ta có chưa từng có một câu lời oán giận. Từ khi vào cái này khoa, biết một đống lớn bí mật lại kìm nén ai cũng không thể nói, một hồi giã lợn, một hồi phóng độc, một hồi chuột, chuyện gì đều chỉ có thể để ở trong lòng. Phá bản con lập được công, đều không có cách nào tuyên truyền, nói không chừng cả một đời yên lặng không ngửi. Liên như vậy, Trần Kính An vì đi làm, ngay cả cùng cô gái qua đêm cơ hội đều không cần, sáng sớm cùng ta như cái cảnh sát bình thường đồng dạng làm việc, ngươi nói tạm thời cách chức liền ngưng trước. Vương Tĩnh ta biết, các ngươi từng cái đều thần thông quảng đại, ngươi những cái kia đồng sự, lại là mù lòa, lại là bệnh tâm thần, đều rất lợi hại. Các ngươi muốn thật lợi hại như vậy, cũng đừng để chúng ta tới làm việc. Xảy ra chuyện, đừng bắt chúng ta chịu oan ức. Hôm nay ngươi muốn ngừng Trần Kính An trước, dứt khoát ngay cả ta một khối ngừng. Hoặc là, chúng ta cái này khoa phòng cũng không muốn rồi, giải tán kéo đổ. Hiện tại thời gian còn sớm, người trong cuộc không coi là nhiều, 22 khoa lầu nhỏ lại tại yên lặng nơi hẻo lánh, ngày bình thường không ai qua đây, cho nên không có người chú ý tới đây tranh ầm ĩ Trần Kính An cùng Vương Tĩnh đều không nghĩ tới. Thạch Nguyên Cường đột nhiên nổi giận lớn như vậy, có thể hắn nói không phải không có lý. Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường đều là lấy mạng đang làm việc, lại không chiếm được chân chính tín nhiệm. Đương nhiên, Vương Tĩnh là sẽ không thỏa hiệp, nội tâm của nàng tuy có gợn sóng, ánh mắt vẫn là lạnh lùng đảo qua Thạch Nguyên Cường, nói: "Ngươi muốn nghỉ ngơi cũng được, vừa vặn cùng Trần Kính An cùng nhau về nhà." Trần Kính An bước lên phía trước ngăn cản Thạch Nguyên Cường, đối với Vương Tĩnh nói: "Ta tiếp thu tổ chức quyết định, Thạch Nguyên Cường cũng không cần tạm thời cách chức, hắn là nhất thời tức gần chết. Có điều ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái đơn giản yêu cầu." Như vậy cũng không vượng ta đối với khoa bên trong làm công hiến. Vương Tĩnh gật gật đầu biểu thị đồng ý, Trần Kính An nói tiếp, nếu như điều tra kết thúc về sau, chứng minh ta cùng Chu Lan, còn có Kim Hà trại tạm giam sự kiện không có quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết đến mọi thứ đều nói cho ta cùng Thạch Nguyên Cường, chúng ta không muốn lại bị mơ mơ màng màng. Ta nghĩ, hiện tại là lúc cần thiết đi. Ở Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường vừa vào khoa bên trong lúc, Trần Kính An từng hướng Vương Tĩnh đặt câu hỏi qua, Vương Tĩnh lúc ấy kể ở lúc cần thiết sẽ nói cho hai người nên biết đến. Trần Kính An đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Vương Tĩnh vẫn như cũ không nói một lời, trầm mặc nửa ngày, lại dùng sức nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Trần Kính An điều kiện. Ngay sau đó, Trần Kính An phát mở Thạch Nguyên Cường tay, đem huy hiệu cảnh sát các loại vật kiện giao cho Vương Tĩnh tay lên. Hắn đem Thạch Nguyên Cường kéo đến một bên, nói: "Ta nghỉ ngơi một chút chưa chắc không phải chuyện tốt, ta vừa vặn có chút việc phải xử lý. Ngươi không muốn hành động theo cảm tính, khoa bên trong công việc không muốn rơi xuống, có vấn đề gì tìm ta. Còn có, nghe nhiều xem, nói ý." Nói, Trần Kính An cho Thạch Nguyên Cường một ánh mắt, Thạch Nguyên Cường hiểu ý qua đây, hắn đã tỉnh táo lại. Ở Hạnh Phúc Vườn 76 số cao ốc gặp được cái kia bác gái sự tình, Thạch Nguyên Cường chỉ cùng khoa bên trong nói phân nửa, hắn không có lộ ra mình bị căn dấu 3 ngày mới tiêu tan. Chỉ có Trần Kính An biết chuyện này, ngay nghỉ thời điểm hắn mang Thạch Nguyên Cường đi bệnh viện làm kiểm tra, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hai người bọn họ thương lượng xong, không định đem chuyện này tiết lộ cho Vương Tĩnh cùng khoa bên trong những người khác, đã tổ chức đối bọn hắn có chỗ giấu giếm, bọn hắn tự nhiên cũng muốn cất dấu điểm. Đối với bị vô kỳ hạn tạm thời cách chức, Trần Kính An ngược lại là không có cái gì cái gọi là cái này vừa bận cho hắn một chút tư nhân thời gian đi xử lý hắn muốn xử lý sự tình, tìm tiết giáo sư tung tích. Đoạn thời gian trước Trần Kính An tốn thời gian điều tra một chút tiết giáo sư giao thiệp mạng lưới quan hệ, hiểu rõ đến hắn ở Liễu Kinh có mấy cái lao bạn bè, bây giờ bị tạm thời cách chức, hắn vừa bận có cơ hội đi bái phòng một chút bọn hắn, hiểu rõ tiết giáo sư trước khi mất tích sau tình huống. Tiết giáo sư mất tích, cùng hắn con gái Tiết Mạn Chân chết vẫn luôn là Trần Kính An trong lòng không giải được kết, vô luận như thế nào hắn đều muốn biết tiết giáo sư tung tích. Hiện tại quang giá huy hiệu cảnh sát ngược lại là thuận tiện, mặc dù khoa bên trong có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được, nhưng chỉ có thể trước xin nhờ Thạch Nguyên Cường, còn có tổ hành động đặc biệt người đi xử lý. Từ cục thành phố ra, Trần Kính An kêu một chiếc xe taxi, sau khi lên xe đối với tài xế nói, đi Thành Hiền Đại học. Ở Trần Kính An ngồi trên xe taxi rời đi sau 10 phút, lại một chiếc xe taxi đứng tại cục thành phố cửa ra vào, từ trên xe bước xuống một người mặc màu nâu áo khoác nữ nhân, nàng đi một cái đơn giản bím tóc đuôi ngựa, không thi phấn trang điểm, trong tay mang theo màu đen túi hành lý, nhìn qua rất thanh lịch. Nàng tại cục thành phố cửa ra vào đợi ước chừng 5 phút, Nô Liễu từ bên trong ra đi đến trước gót chân nàng, hướng nàng chào một cái, nói, là làng cảnh sát đi, ngài đã tới, đi theo ta đi. Nữ nhân này gật gật đầu, hai người cùng nhau vào trong cục hướng về 22 khoa lầu nhỏ đi đến. Ở 22 khoa ký túc xá lầu 1 trong phòng họp, người đều đến đông đủ, tiết sau người thứ nhất ngày làm việc, Vương Tĩnh đem tất cả mọi người triệu tập lại mở một cái công tác hội. Thạch Nguyên Cường bên cạnh chỗ ngồi trống không, Trần Kính An không ở, hắn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, hai tay ôm ngực, tựa ở ghế giữa con bên trên, một mặt phẫn uất. Vương Tĩnh không để ý đến Thạch Nguyên Cường, nói, hội nghị bắt đầu trước, muốn cho mọi người giới thiệu một vị đồng nghiệp mới, một vị từ thủ đô công an đại học điều qua đây hình sự trinh sát chuyên gia, hy vọng sau này mọi người cùng nàng thật tốt hợp tác. Nô Liễu, người tới. Nô Liễu nói, đến, đi trước chính trị sự trình diện. Thạch Nguyên Cường nghe được lại có người mới điều qua đây, vẫn là cái gì hình sự trinh sát chuyên gia, sợ không phải muốn tới thay thế Trần Kính An, vẫn là chuyên môn đến điều tra hắn. Nghĩ đến loại khả năng này, Thạch Nguyên Cường giận không chỗ phát tiết, tâm muốn mặc kệ chuyên gia gì không chuyên gia, chờ một lúc không thể cho hắn hòa nhã xem, lại nói cho hắn biết một chút người biến dị sự tình hù dọa hắn một chút. Tốt nhất làm cho Vương Tĩnh xuống đài không được, như vậy hắn mới thoải mái. Lúc này, cửa phòng họp mở ra, Lan Tâm Kiệt đi đến, hướng về tất cả mọi người chào một cái, các vị đồng nghiệp tốt, ta là thủ đô công an đại học phạm tội tâm lý khoa khoa biên, Lan Tâm Kiệt, lần thứ nhất đến Liêu Kinh công việc, mời các vị nhiều quan theo. Lan Tâm Kiệt chính là cái kia mặc màu nâu áo khoác thanh lịch nữ nhân, rạng sáng máy bay vừa mới đến Liêu Kinh, hơi ngủ trong chốc lát liền chạy đến cục công an. Sắc mặt của nàng có chút tiểu thụy, nhưng khí chất vẫn là rất tốt, sung mãn cái chán, ánh mắt sáng ngời, giống một gốc thịnh lái ngọc lan. Vương Tĩnh còn chưa lên tiếng, Thạch Nguyên Cường từ cái ghế trên bọn tới, chào một cái nói, ngươi tốt. Ta là khoa thứ 22 khoa biên, Thạch Nguyên Cường. Rất hân hạnh được biết ngươi, Lan cảnh sát. Lan Tâm Kiệt nhìn thoáng qua Thạch Nguyên Cường, khẽ cười cười, hàm răng của nàng rất trắng, đong đưa Thạch Nguyên Cường có chút mắt yêu. Hắn cũng nết miệng cười cười, cái gì không cho hòa nhã loại ý nghĩ này, hắn đã sớm quên không còn chút nào. Chương 06, hai cái đại não người đăng. Vương Lan Tâm Kiệt ngồi ở Thạch Nguyên Cường bên cạnh, nàng trên người không có nước hoa cùng đồ trang điểm hương vị, mà là xà bông thơm cùng nước gội đầu vê đút vê đút vê đút cờ gờ e đe. La Thạch Nguyên Cường có chút tâm thần thanh thản, ở khoa bên trong chờ đợi hơn 200, Thạch Nguyên Cường cũng không thiếu nữ đồng chí cộng sự tiếp xúc, Vương Tĩnh Tử không cần phải nói, có thể Thạch Nguyên Cường không có xem nàng như nữ nhân nhìn qua. Ngông Thiện Thiện là cái người không thể xem bề ngoài tiểu thần trải qua, Thạch Nguyên Cường đã không dám gọi trọng, Nô Liễu ở Thạch Nguyên Cường trong mắt thuần túy là cái tiểu cô nương, cũng không có xem nàng như thành nữ nhân xem, hơn nữa trong mắt của nàng chỉ có Trần Kính An. Còn có một cái chính là Kim Vĩ, Thạch Nguyên Cường cùng nàng quan hệ ngược lại là ngoài dự liệu không tệ, có thể Thạch Nguyên Cường cảm giác người nàng quá cường thế, trong mộng mặc dù mơ tới qua nàng, nhưng hắn trong mộng mơ tới nữ minh tinh có nhiều lắm, tình liền quên hết rồi, hiện thực càng là không có gặp nhau. Hiện tại, cái này Lan Tâm Kiệt mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau, nàng thanh lịch trầm tĩnh, khí chất độ nhóm, hướng bên người ngồi xuống, Thạch Nguyên Cường lại có tự ti mặc cảm chi tâm. Vương Tĩnh liếc mắt Thạch Nguyên Cường, gặp hắn ngốc lô mãng dáng vẻ, gõ bàn một cái nói, Thạch Nguyên Cường, ngươi đến giới thiệu một chút trước mắt Liễu Kinh tình trạng an ninh. Thạch Nguyên Cường lấy lại tinh thần, nói, a, ta đến giới thiệu. Ta nói cái gì đều có thể nói sao? Vương Tĩnh nói ngươi có thể nói. Thạch Nguyên Cường tạm thời sợ không rõ ràng Lan Tâm Kiệt điều đến 22 khoa là muốn trở thành hạch tâm thành viên xử lý người biến dị phạm tội hình sự, vẫn là cùng tổ hành động đặc biệt, chỉ là đưa đến một cái phụ giúp tác dụng. Cho nên hắn làm ho hai tiếng, chỉ có thể nói, Liễu Kinh trước mắt tổng thể trị an tình trạng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ có lượng lớn án tồn động, phải án. Đây là Thạch Nguyên Cường ở trong cục công an công tác hội nghị trên báo cáo nội dung, đều là một chút lời nói xuông, lời nói khách sáo cùng nói nhảm, đối với bọn hắn trước mắt đang chấp hành một số bí mật nhiệm vụ, cái gì đều không có lộ ra. Nói đến một nửa, Vương Tĩnh đánh gậy Thạch Nguyên Cường, nói, tốt rồi không cần nói, phía dưới mấy hạng công việc ta muốn bố trí một chút. Thạch Nguyên Cường chỉ có thể ngậm miệng, có chút lúng túng khó xử, trong lòng tự nhủ Vương Tĩnh là cố ý, rõ ràng có thể ngay từ đầu liền trực tiếp bố trí công việc, còn nhất định phải hắn ra có một bản sách, đây không phải chỉnh hắn sao? Lan Tâm Kiệt ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, không có hiện lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Nô Liễu, hạnh phúc vườn bên kia ngươi tốn thời gian nhìn chằm chằm, đặc biệt là cái kia bán hàng đa cấp tổ chức, vận dụng cục giám sát internet cùng đồn công an lực lượng, nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Còn có, hạnh phúc trong biên tất cả giám sát, thu hình lại, ngươi dẫn người tiến hành toàn diện sửa chữa, thanh tra, có bất luận phát hiện gì đều muốn hướng ta báo cáo. Lao Tạo, ngươi cùng trì lượng hai người, giai đoạn này nhiệm vụ chủ yếu là thay thế Trần Cảnh Quan, truy tra Tần Cương tung tích. Gần nhất ta đã được đến tin tức, có người ở Hồng Lợi huyện nhìn thấy qua Tần Cương thân ảnh. Đường dây này hai người các ngươi muốn đuổi tiếp, có phát hiện, lập tức hướng khoa bên trong báo cáo, đừng tự tiện hành động, không nên cùng Tần Cương có tiếp xúc, rõ chưa? Vương Tĩnh hướng tổ hành động đặc biệt ba người phái xuống nhiệm vụ, hai chuyện đều rất trọng yếu, hạnh phúc vườn bên kia còn có quá nhiều bí ẩn, đuôi giải phía sau có không có giúp đỡ, Thạch Nguyên Cường trong miệng bác gái, bán hàng đa cấp tổ chức cấp A quản lý, còn có Tôn Phong tình trạng, Vương Tĩnh cần càng nhiều tin tức. Đến mức Tần Cương cùng Lưu Hiểu Lâm mất tích đã trở thành án chưa giải quyết, Vương Tĩnh hôm qua từ Triệu Hải Sinh nơi đó thu được một con tin tức, nói ở Hồng Lợi huyện có người nhìn thấy qua có vẻ như Tần Cương người. Làm cho tới bây giờ duy nhất một con manh mối, Vương Tĩnh nhất định phải phái người cùng đi theo. Trong đặc cần tổ tự nhiên còn nhiều người thần thông quảng đại, nhưng như loại này truy tung, chuyện điều tra, bọn hắn thật đúng là không đồng nhất nhất định có cảnh sát dễ dùng. Nhiệm vụ an bài xong xuôi, Nô Liễu, Lao Tảo còn có Trì Lượng đều biết, vất vả thời gian liền một tới, may mắn tính nguy hiểm không cao lắm. Mỗi lần nhiệm vụ, Vương Tính mỗi lần đều sẽ lặp đi lặp lại nhắc nhở bọn hắn, đừng tự tiện hành động, có phát hiện lập tức báo cáo. Lại dặn dò một chút chi tiết về sau, tổ hành động đặc biệt ba người đi đầu rời đi, lưu lại Vương Tính, Thạch Nguyên Cường, Mông Thiện Thiện còn có Lan Tâm Kiệt bốn người. Mông Thiện Thiện gẩy gẩy móng tay, nói, các ngươi nói đi, ta không hứng thú nghe. Ô hát, còn có, Vương Hoa, ngày mai ta muốn xin phép nghỉ một ngày, có việc. Mông Thiện Thiện ở khoa bên trong luôn luôn tự do tản mạn, Vương Tính cũng không nhiều lời cái gì, gật gật đầu, Mông Thiện Thiện liền rời đi. Chỉ còn lại ba người, Thạch Nguyên Cường biết, Vương Tính khẳng định có nói muốn cùng Lan Tâm Kiệt nói, muốn nhìn nàng đến cùng chỉ là đến giúp chuyện, vẫn là nói đem cùng bản thân cùng Trần Kinh An, trở thành khoa bên trong hoạch tâm nhân viên. Vương Tính nhìn xem Lan Tâm Kiệt, nói, Lan cảnh sát, nói ngắn gọn, ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Lan Tâm Kiệt mặt trên vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói, Vương cảnh quan mời kể. Vương Tính nói, Lương Khang mất tích. Thạch Nguyên Cường không biết Vương Tính vì cái gì đột nhiên nói cho Lan Tâm Kiệt chuyện này, hắn nhìn về phía Lan Tâm Kiệt, lại phát hiện mặt nàng trên mỉm cười đã biến mất. Hắn làm sao lại mất tích? Xe taxi lái 15 phút, đi tới thành Hiền Đại học cửa trường miệng, cửa lớn bản thấp thoáng ở thanh thúy tươi tốt treo Suzuki cảnh lá bên trong, không qua mùa đông ngày qua lâm, lá cây rụng sạch chỉ còn lại thân cảnh, cửa đầu thành Hiền Đại học bốn chữ có thể thấy rõ ràng. Sau khi xuống xe, Trần Kính An nhìn đồng hồ, hắn mới vừa ở xe trên cho muốn hẹn người gọi điện thoại, hai người hẹn xong 10 rưỡi sáng trường học sau khi tan học gặp mặt, hiện tại mới 9 giờ rưỡi, còn có thời gian một tiếng. Trần Kính An quyết định trong trường học đi một vòng, chờ muốn hẹn dưới người khóa. Vào trường học cửa lớn, Tết Nguyên Đán 3 ngày nghỉ kỳ, gió rét đảo qua, sân trường đường nhựa mặt bên trên bày khắp lá rụng, một mảnh tiêu điều. Trần Kính An chẳng có mục đích đi tới, bị tạm thời cách trước sau này hắn tâm ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, có thể khoảng trống đến thật tốt nghĩ nghĩ mình sự tình, nghĩ kiểm tra càng nhiều trước đó không có thời gian đi nghĩ kiểm tra vấn đề. Làm một người cảnh sát, hắn nguyện ý phục tùng mệnh lệnh, vì quốc gia vì xã hội kính dâng lực lượng lớn nhất, thậm chí bản thân sinh mạng. Nhưng mà mọi thứ dường như đang hướng phía một cái không thể không vực sâu rơi xuống dưới, hắn nhìn chăm chú cái này vực sâu, muốn dò xét rõ ràng trong bóng tối một tia trận tướng, mà bây giờ vực sâu dường như cũng ở nhìn chăm chú hắn. Trần Kính An một bên nghĩ, một bên giật giật cánh tay phải của mình, vẫn là cùng bình thường không có khác gì, chính là không biết lúc nào sẽ không giấu hiệu động. Người thường thường đối với thân thể của mình quá mức quen thuộc, tay, chân, trên người mỗi một đồng có thể hoạt động cơ bắp, ở đại não không chế dưới, mỗi cái động tác đều lộ ra đương nhiên. Cho nên, một số người lọt vào ngoài ý muốn đả kích mà tê liệt hoặc bộ phận tứ chi mất đi công năng thời điểm, đầu óc của bọn hắn đều không thể tin được, bản thân vậy mà không có cách nào khống chế thân thể cái nào đó bộ phận. Trần Kính An tình huống rất giống, chỉ không qua hắn tự thân công năng hoàn hảo, có thể cánh tay lại đột nhiên không bị khống chế, loại cảm giác này dị thường quá dị, phản phất. Phản phất hắn có hai cái đại não. Ý nghĩ này ở Trần Kính An trong đầu chợt lóe lên, hắn chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Trần Kính An chưa phát giác ngừng ngay tại chỗ. Lúc này, sau lưng của hắn truyền đến tiếng hô, "Này, cẩn thận." Trần Kính An không kịp lắc nữa, nhưng mà tay phải của hắn đột nhiên đưa ra ngoài. Chương 08, lão mã người đăng, vết hùng giám trấn, một cái ở vào Độc Long Giang bờ, tới gần điển xa biên cảnh tiểu trấn, nơi này tới gần Độc Long Giang cùng dận sông tụ hợp chỗ, sơn thủy vây quanh. Đây không phải từ xưa đến nay liền có cổ trấn, mà là kiến quốc sau theo Tây Nam Lâm chẳng mở, hình thành một cái khu dân cư, chậm rãi được rồi thị trấn. Về sau quốc gia vì bảo hộ rừng rậm nguyên thủy, Tây Nam địa khu rừng chẳng nhau nhau đóng lại, ngược lại hướng nước láng giềng Myanmar mua sắm vật liệu gỗ, thị trấn mới suy sụp xuống tới. Bây giờ nó trở thành một chút lữ du lịch kẻ yêu thích tụ tập địa, bọn hắn ở chỗ này tìm kiếm người dẫn đường, nghỉ ngơi chỉnh đốn, bổ sung nước sạch cùng đồ ăn, sau đó hướng về không biết không người núi sâu xuất phát, bắt đầu bọn hắn mạo hiểm hành trình. Những cái kia người dẫn đường bên trong, có một ít là quá khứ đốn tuổi chàng công nhân, đốn tuổi chàng đóng lại sau hoặc là rời đi nơi này, hoặc là lưu tại nơi này lên núi kiếm ăn, còn có một ít là bản địa Độc Long tộc người. Những người này lâu dài ở núi rừng bên trong ghé qua, có khi hái thuốc, có khi làm người dẫn đường, có khi còn làm một chút phi pháp hoạt động. Dù sao cũng là điền xa biên cảnh, tới gần tam giác vàng địa phương, đối với những cái kia quen thuộc rừng rậm người mà nói, tránh mở biên cảnh quân coi giữ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, làm loại sự tình này ích lợi cao, nhưng phong hiểm quá lớn, ngẫu nhiên làm một lần vẫn được, hay làm khó tránh khỏi không ra đường rẽ, cho nên bọn hắn vẫn là càng muốn làm người dẫn đường. Ngựa Thanh là hùng giám trấn lao hướng đạo, hắn năm nay đã hơn 50, 20 không đến liền đến lớn Tây Nam làm khai sơn thợ đốn tuổi người, làm không mấy năm đốn tuổi chàng liền bị giam đóng. Khi đó hắn ở hùng giám đã cưới một cái bà xã sinh một cái trẻ con, sau bởi vì thời gian quá khổ, bà xã cùng người chạy rồi, Ngựa Thanh một mình lưu tại hùng giám, một đợi chính là 30 năm. Theo người nói, chung quanh đây rừng, không có Ngựa Thanh không đi qua, phụ cận dòng suối, không có Ngựa Thanh không có vượt qua, hắn là nơi này tốt nhất người dẫn đường. Cho nên mời hắn làm người dẫn đường phí tổn tương đối cao, những cái kia muốn đi sâu nhất, nguy hiểm nhất rừng lưu hữu, đều sẽ mời Ngựa Thanh đến dẫn đường. Ví như tiến về Tây Tạng kia một con đường hầm, muốn dọc theo biên cảnh tiến lên, độ cao so với mặt biển một đường đi cao, chỉ có Ngựa Thanh đã từng một mình đi qua con đường này, hắn đi rồi 5 ngày 5 đêm thành công đến Tây Tạng, sau đó ngồi xe tiến về mục đích, chính là vì cho người ta đưa một tôn Phật tượng, kiếm một khoản chân chạy phí. Có điều như vậy 20 năm trước chuyện, hiện tại Ngựa Thanh chủ yếu liền dẫn những cái kia trong thành phố tới thanh niên lưu lưu nhóm, xuyên sơn vượt đèo, đi kia nhìn như mạo hiểm, kỳ thực an toàn đường núi, để bọn hắn thể nghiệm một cái nguyên thủy phong tình. thỉnh thoảng sẽ có thâm niên lưu hữu qua đây, muốn khiêu chiến một chút khu không người, bọn hắn đều sẽ tìm tới Ngựa Thanh, để hắn làm người dẫn đường hoặc để cử khác người dẫn đường. Cho nên, tất cả mọi người gọi hắn Lão Mã, đến một lần hắn họ Mã, thứ hai hắn chính là núi này trong rừng một con ngựa quen đường về, có hắn dẫn đường có thể nhiều an tâm mấy điểm. Mấy ngày nay, Hùng Dám lên trấn đột nhiên tới không ít người, có rừng rậm công an, có phóng viên, còn có nói là đội khảo sát khoa học người, mọi thứ khởi nguyên đều là hai ngày trước kia một cái cầu cứu điện thoại. Khoảng cách Hùng Dám trấn không xa rừng rậm công an đồn công an hai ngày trước nhận được một chiếc điện thoại, âm thanh cân bọn hắn đi bộ lữ hành đội trong rừng bị hổ tử tập kích, nói mấy cái tin tức, cú điện thoại này liền mất đi liên lạc, tại sao gọi không được. Hàng năm ở Hùng Dám phụ cận trong rừng rậm đều sẽ có lưu hữu xảy ra chuyện tình trạng, rừng rậm công an cũng thường xuyên nhận được cầu cứu điện thoại, nhưng nói lọt vào hổ tử tập kích vẫn là vài chục năm nay lần đầu. Sở trưởng lập tức phái người đến Hùng Dám trấn tìm hiểu tình huống, cảnh sát trưởng Vương Song Hỉ người thứ nhất tìm chính là Lão Mã, bởi vì đối với Hùng Dám trấn người dẫn đường cùng lưu hữu tình huống, Lão Mã rõ ràng nhất. Vương Song Hỉ nói cho Lão Mã, nhận được điện thoại nói bọn hắn là tiến về quả làm, tổng cộng 4 người. Lão Mã ngược lại là nhớ kỹ, một năm trước cuối năm thời điểm tới 3 cái lưu hữu, muốn mặc rừng đi về phía nam bên cạnh quả làm trấn, lúc ấy Lão Mã cho bọn hắn để cử lý trấn làm người dẫn đường. Kia phiến rừng là khu không người, có điều không tính đặc biệt khó đi, điện thoại tín hiệu cũng có thể che xây, không cần dùng Lão Mã xuất mã. Tiếp theo Vương Song Hỉ nói cho Lão Mã, những người này ở đây trong rừng bị hổ tử tập kích, Lão Mã lại lắc đầu liên tục, nói thẳng không có khả năng. Ta 18 tuổi liền tới nơi này, ở chỗ này 30 năm, chỉ nghe người già nói qua nơi này đã từng có già hổ, 20 năm trước gặp một lần hổ tử chân dấu vết, lại về sau chưa từng thấy hổ tử, càng không nghe người ta nói qua. Lão Mã ngữ khí rất khẳng định, hắn cũng không có nói bậy, mấy chục năm nhân loại mở rộng, cái này phiến mênh mông trong rừng, sớm đã không có hổ tử sinh tồn chi địa. Dù sao hổ tử loại này đứng tại đỉnh chuôi thực vật động vật ăn thịt cần rất lớn lãnh địa, đồng thời bọn hắn tồn tại sẽ uy hiếp được nhân loại an toàn, nhân loại đối với hổ bắt giết kéo dài ngàn năm, vũ khí hiện đại xuất hiện đã đem bọn chúng bức vào tuyệt cảnh. Vương Song Hỉ đồng dạng không tin là hổ tử tập kích, có thể cái này cầu cứu điện thoại không giống như là nói đùa, đang tra số điện thoại di động về sau, xác nhận cái điện thoại di động này số thuộc về một cái tên là Phùng Tử Phong người, mà người này chính là tiến về quả làm trấn lưu hữu lĩnh đội. Xác định thân phận về sau, Vương Song Hỉ hướng trên làm báo cáo, thỉnh cầu điều động đội cứu viện đi về phía nam tìm Phùng Tử Phong đám người tung tích. Vương Song Hỉ hy vọng Lão Mã tới làm người dẫn đường. Lão Mã vốn là đã đáp ứng một cái lưu hữu tổ chức muốn dẫn bọn hắn vào rừng tự đi Tây Tạng, suy nghĩ muốn cảm thấy cứu người quan trọng, liền cùng cái kia lưu hữu tổ chức nói rõ tình huống. Sao chính là, cái này lưu hữu trong tổ chức vừa vặn có một người là lưới môi phóng viên, hắn đến Hùng Dám đến một là nghỉ ngơi, giải sâu một chút thay đổi tâm tình, thứ hai muốn biết một bài du ký, hoặc xem có thể hay không làm cái tin thời sự chuyên đề. Không nghĩ tới từ Lão Mã trong miệng biết được có lưu hữu trong núi lọt vào hổ tử tập kích, người phóng viên này lập tức ý thức được sẽ là một cái lớn tin thời sự. Hổ tử tập kích người sự kiện ở xã hội trên gây nên qua nhiều lần chú ý, bất quá nhiều là ở động vật hoang dã vườn, ví như bản thân mở cửa xuống xe lọt vào hổ tử cắn xé chí tử, hoặc tự tiện lật vào sư hổ núi. Mà giã ngoại phát hiện hổ tử, tức thì một cái khác cái điểm nóng sự kiện, những cái kia giã ngoại hổ tử giả theo từng tại mạng lưới cùng truyền thông trên gây nên qua sóng to gió lớn. Bây giờ, hai chuyện kết hợp đến cùng nhau, nó hình thành tin thời sự năng lượng có thể nghĩ. Ngay sau đó người phóng viên này lập tức gọi điện thoại về trang web, hướng lãnh đạo báo cáo cái này khởi tình huống, biểu thị có thể tiến hành truy tung đưa tin. Trang web chủ biên cùng trạm trưởng tự nhiên ngửi được trong đó hương vị, lập tức tổ chức khởi một cái phóng viên đoàn tiến về Hùng Dám, mà cái khác ký giả truyền thông cũng là nghe tin lập tức hành động, theo sát lấy còn có động vật hoang dã bảo hộ tổ chức, thậm chí phụ cận khoa kiểm tra nhân viên đều nhao nhao tụ tập qua đây. Đương nhiên, bọn hắn quan tâm nhất cũng không phải là bị tập kích lưu hữu, mà là cái kia khả năng tồn tại, cũng có thể là không tồn tại hổ tử. Liên đội cứu viện người đều đang nghĩ, lần này vào núi cứu người sẽ không gặp phải hổ tử. Bọn tiểu tử đều có chút khẩn trương, mang theo gây tê súng. Chỉ có Lão Mã trong lòng suy nghĩ những cái kia mất tích lưu hữu, nghĩ bọn họ sẽ ở cái gì địa phương xảy ra chuyện. Hắn cũng có muốn hổ tử, nhưng hắn cũng không tin tưởng trong rừng có hổ. Hắn biết bình thường khỏe mạnh hổ tử đều là trốn tránh người, chỉ có người so hổ tử càng sẽ hại đả thương người. Lão Mã mang theo đội cứu viện vào rừng, bắt đầu tìm người. Chương 09, tiền nhiệm người đăng. Nguyệt Lan Tâm Kiệt không có ở trong phòng họp chờ lâu, ở biết được Lương Khang chạy trốn về sau, nàng liền rời đi. Nó quyết me trong phòng họp chỉ còn lại Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh hai người. Mùa đông ánh nắng từ hội nghị phòng chật hẹp trong cửa sổ chiếu vào, cho bụi ở trong cột ánh sáng bay múa. Thị cục công an phòng ở quá già rồi, người đều rời khỏi, cái nhà này liền lộ ra ấm lãnh. Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh ngồi đối diện, nuốt nước miếng. Sớm trên hắn ở Vương Tĩnh trước mặt hiếm thấy uy phong một cái, hiện tại đơn độc mặt đối mặt, trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Khục. Thạch Nguyên Cường gặp Vương Tĩnh nãy giờ không nói gì, ho khan một tiếng, nói, cái này Lan Tâm Kiệt đến cùng là lai lịch gì? Vương Tĩnh đang cúi đầu liếc nhìn trước mặt một quyển hồ sơ tư liệu, không để ý đến Thạch Nguyên Cường, trong phòng họp chỉ có thể nghe được trang giấy lật giấy tiếng xào xạc. Thạch Nguyên Cường có chút phập phồng không yên, tính tình của hắn lại nổi lên, "Này, ngươi không cần như vậy đi. Sớm trên bọn lên ngươi vài câu, lúc họp ngươi liền để ta khó xử, báo cáo chị An kiểu gì tình huống. Hiện tại lại đối ta hờ hững, ngươi muốn nếu không nói ta có thể liền đi." Lúc này, Vương Tĩnh đem hồ sơ lật đến một trang cuối cùng, thuận tay ném cho Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường tiếp nhận vừa xem, là Lan Tâm Kiệt hồ sơ cá nhân. Thạch Nguyên Cường lật mở liếc một cái, chú ý một cái hạ Lan Tâm Kiệt tuổi tác, cùng bản thân là giống nhau, lại nhìn một chút hôn nhân tình trạng, đúng là ly dị. Thạch Nguyên Cường tâm lập tức lạnh một nửa, không nghĩ tới nàng đã kết hôn, còn ly hôn. Có thể nghĩ lại một nghĩ, ly hôn được à, không đều nói ly hôn người càng hiểu được chân quý, hơn nữa chẳng nhiều sao quan tâm bên ngoài đồ vật sao. Thạch Nguyên Cường trước kia liền nghĩ qua tìm ly hôn, kết quả phần lớn ly hôn đều xem không trên hắn. Vương Tĩnh dường như xem thấu Thạch Nguyên Cường tâm tư, nói, thế nào, xem người ta là ly dị, trong lòng có ý tưởng. Khúc. Thạch Nguyên Cường lại ho một tiếng, nói, không ý nghĩ gì, chính là hiếu kỳ mà thôi. Thế nào, ta quan tâm một chút đồng nghiệp mới sinh hoạt tình trạng còn không được à? Vương Tĩnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quan tâm tốt. Ngươi biết, Lan Tâm Kiệt chồng trước là ai chăng? Vấn đề này để Thạch Nguyên Cường trở tay không kịp, nói, ta đây chỗ nào biết ta trước kia lại không biết nàng, ngươi hỏi. Nói đến một nửa, Thạch Nguyên Cường đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn muốn Vương Tĩnh đã hỏi như vậy, nói rõ bản thân hẳn là biết câu trả lời, mà bên cạnh mình người quen biết bên trong, duy nhất có khả năng. Chẳng lẽ là Trần Kính An? Nhìn đến Vương Tĩnh gật đầu, Thạch Nguyên Cường ngược lại là không có cảm thấy thất lạc, dù sao chỉ là lần đầu tiên gặp, hắn còn không đến mức đối với Lan Tâm Kiệt có tình cảm. Giống hắn tuổi tác này độc thân nam thanh niên, mỗi ngày đi ở đường trên nhìn đến thích hợp nữ nhân, đều sẽ tưởng tượng ra một đoạn đến già đầu bạc tình cảm, ngay cả trẻ con tên đều nghĩ kỹ. Hắn chỉ là rất kinh ngạc, một là Trần Kính An vậy mà đã kết hôn, hai là hắn vợ trước sẽ bị điều động đến 22 khoa đến, Trần Kính An lại vừa mới bị tạm thời cách trước, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Thạch Nguyên Cường đầu óc không ngu ngốc, biết hai người cái tầng quan hệ này sau lập tức hỏi, nàng có phải hay không đến điều tra Trần Kính An. Nếu như Lan Tâm Kiệt là Trần Kính An vợ trước, kia nàng nhất định biết được rất nhiều Trần Kính An chuyện cũ, để nàng đến điều tra Trần Kính An đích thật là cái lựa chọn tốt. Vương Tĩnh lại lắc đầu, nói, điều tra Trần Kính An sẽ có những người khác phụ trách, Lan Tâm Kiệt cũng không phải đến thay thế Trần Kính An, tương phản, là Trần Kính An đề cử nàng qua đây. Hóa ra Lan Tâm Kiệt đúng là Trần Kính An đề cử, lần này Thạch Nguyên Cường càng không rõ, hắn tại sao muốn đề cử bản thân vợ trước đến khoa bên trong đến. Vương Tĩnh nói, ngươi còn nhớ hay không đến điều tra Lương Khang thời điểm, ngươi xem qua những cái kia hồ sơ. Đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy mau đưa con mắt cho xem mù. Những cái kia hồ sơ bên trong, ngươi nói có một đoạn văn tự cho ngươi rất lớn dẫn dắt, về sau căn cứ cái này dẫn dắt, ngươi để Lương Khang mở miệng, có phải hay không Thạch Nguyên Cường nhớ lại, ở những cái kia hồ sơ bên trong, có một đoạn đặc biệt bút ký cho hắn rất lớn dẫn dắt, hắn vì thế còn chuyên môn tìm tới Trần Kính An, hỏi hắn có thể không thể hỗ trợ tìm tới viết đoạn văn này người. Chẳng lẽ nói, người này chính là Lan Tâm Kiệt? Vương Tĩnh nói tiếp, Lan Tâm Kiệt trước đó tham dự qua thái cổ sinh vật bạo chiến án điều tra, nàng đối với cái này bản còn có rất sâu hiểu rõ, lần này Lương Khang mất tích, tìm nàng qua đây chính là vì giúp đỡ điều tra rõ ràng Lương Khang tung tích. Chắc không được vừa mới nghe được Lương Khang mất tích tin tức, Lan Tâm Kiệt sẽ kinh ngạc như vậy, hóa ra nàng tham dự điều tra qua thái cổ sinh vật bạo chiến án. Dạng này kinh thiên đại án, chân tướng không có điều tra ra coi như xong, người hiểm nghi lại còn đào thoát, đổi ai biết đều sẽ quá sợ hãi. Vậy ta hiện tại là muốn cùng nàng làm dự cản, cùng nhau điều tra Lương Khang sự tình. Thạch Nguyên Cường hỏi. Lương Khang tung tích, Yến Đừng cho nên đang truy tung, hắn hôm qua chuyển về tin tức, đã đổi tới Hồng Hồ. Nhiệm vụ của ngươi là cùng Lan Tâm Kiệt cùng nhau đào ra thái cổ sinh vật bạo chiến án phía sau bí mật. Thạch Nguyên Cường thở dài, nói, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đào ra phía sau bí mật, nhiều người như vậy bỏ ra nhiều thời gian như vậy, cái giấm đều không có móc ra. Tất cả tư liệu ta cũng đều nhìn qua, hiện tại chủ mưu cũng bị mất, còn có thể tìm ra thứ gì đến. Vương Tĩnh nói, lần này không giống nhau, ngươi biết đến đồ vật càng nhiều, hơn nữa, cho phép các ngươi về thái cổ sinh vật nguyên hán di chỉ tiến hành thăm dò. Từ khi bạo chiến vụ án phát sinh về sau, thái cổ sinh vật di chỉ liền bị bảo vệ, về sau càng là trở thành cấm khu, không có bất kỳ cái gì người có thể tiến vào, nhân viên điều tra đều không được. Thật kia. Yeah. Vậy ta liền không rõ. Vì cái gì trước kia không cho vào đâu này? Biết quá nhiều không phải chuyện gì tốt, tham dò thời điểm, Mông Thiện Thiện sẽ cùng theo các ngươi. Vương Tĩnh nói bổ sung. Thạch Nguyên Cường hiểu rõ, ở thái cổ sinh vật nguyên hán di chỉ bên trên, khẳng định có quan hệ với biến dị bí mật của người, cho nên không có cách nào hướng bình thường điều tra người mở ra. Tổ chức bản thân lại tra không ra cái nguyên cớ, hiện tại chỉ có thể dựa vào 22 khoa người. Mông Thiện Thiện thuộc về bảo hiểm cơ chế, một khi ra cái gì sai lầm, chấn định tề vừa để xuống, nên quên đều quên mất. Nói đến Mông Thiện Thiện, Thạch Nguyên Cường hỏi, Lan Tâm Kiệt có không có trải qua tổ chức khảo sát? Nàng đến cùng có tính không khoa bên trong người. Vương Tĩnh nói, không có, cho nên đây mới là phiền phức, tư liệu của nàng còn muốn giữ, ngươi cất kỹ. Cùng nhau điều tra thời điểm, miệng gấp điểm, không nên nói không muốn nói mỏ. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An hồ sơ tư liệu đã sớm triệt để tiêu hủy, chỉ còn lại giấy chứng nhận thân phận, ngoại trừ tính danh, giới tính, tuổi tác cùng địa chỉ, bọn hắn sớm liền trở thành trống không người. Thạch Nguyên Cường cầm Lan Tâm Kiệt hồ sơ, trong lòng ngũ vị tạp trần, xem ra Trần Kính An trên người còn có rất nhiều hắn không biết đến bí ẩn. Ra cửa, ở đại viện suối phun trước, Thạch Nguyên Cường thấy được Lan Tâm Kiệt, nàng giống như đang chờ người nào. Thạch Nguyên Cường tiến lên phía trước nói, Lan cảnh sát, ngươi đang chờ người. Lan Tâm Kiệt tóc mai về sau bỏ lấy, nói, ừm, Trần Kính An Trần cảnh quan hôm nay không tới làm sao. Hóa ra nàng cũng không biết Trần Kính An bị ngưng chức, Thạch Nguyên Cường nói, ô hát. Hán gần nhất nghỉ ngơi. Lan Tâm Kiệt mặt trên lộ ra một chút ảm đạm thân sắc, có điều mặt trên vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nói, như vậy, đúng rồi Thạch cảnh quan, nghe nói thái cổ sinh vật bạo chiến án, hiện tại là ngươi đang điều tra. Thạch Nguyên Cường nói, không sai, đã có một chút mặt mày, không nghĩ tới xảy ra đại sự. Lương Khang là thế nào mất tích? Ê! Bị người cấp cứu đi. Đoán người vui thích. Chương 10, bình thường không bình thường người đăng, ước Trần Kính An đi theo màu vàng hiền giáo sư vào giáo viên nghỉ ngơi phòng, màu vàng hiền cho Trần Kính An rót hai chén nước, hai người ngồi ở ghế sofa lên. Vê đút vê đút vê đút. Miễn phí đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đọc lưới ngươi hướng nơi đó vừa đứng ta liền có thể nhìn ra, giống như là cảnh sát. Cho nên, ta liền nhận ra ngươi, không có nhận lầm chứ. Màu vàng hiền cười ha hả cùng Trần Kính An nói ra, hắn một năm hơn cổ Hy Lao giáo sư, người lại phi thường hiền hòa thân thiết, còn có chút tiểu ưu mặc. Trần Kính An mỉm cười gật gật đầu, nói, hoàng giáo thụ hảo nhãn lực, ngài có thể bất thời gian gặp ta, thật sự là rất cảm tạ. Đi qua Trần Kính An không hề giống cảnh sát, bởi vì như vậy hắn sẽ chết, mấy năm này ở Bạch Biển mới chậm rãi nuôi thành cảnh sát khí chất. Màu vàng hiền đạo, ngươi nói ngươi là vì tiết giáo sư tới, ta đương nhiên muốn gặp ngươi. Hắn mất tích gần một năm, ta cũng rất muốn biết hắn hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hiện tại toàn bộ Liễu Kinh, cho người cảm giác cũng không quá bình thường a. Màu vàng hiền cảm giác không có sai, Liễu Kinh hoàn toàn chính xác không bình thường, có thể Trần Kính An không thể nói cho hắn biết không bình thường ở đâu, chỉ có thể đem thoại để tập trung đến tiết giáo sư trên người, nói, hoàng giáo thụ, tiết giáo sư ở Liễu Kinh mất tích, hiện tại cảnh sát tra xét hơn một năm, một chút mặt mày đều không có. Ta muốn biết một chút, tiết giáo sư trước khi mất tích về sau, cùng ngài có chưa từng có liên hệ? Có động tĩnh gì không sao? Màu vàng hiền uống một hớp, phàn nàn nói, "Ezra, cảnh sát các ngươi đã sớm nên đến hỏi nhà, ta lúc ấy còn nghĩ đến đám các ngươi có giám sát, có công nghệ cao, rất dễ dàng liền có thể tìm tới, cho nên không cần tới hỏi ta. Hiện tại tới tìm ta, đều đi qua một năm, thời điểm đó sự tình ta đều nhớ không rõ lắm." Trần Kính An hiện tại mới biết, tiết giáo sư sau khi mất tích, cảnh sát cũng không có tiến hành qua tương quan điều tra thăm viếng, ngay cả hồ sơ đều biến mất không thấy, thật sự là rất kỳ quái. Ngài liền một chút cũng không nhớ gì cả. Trần Kính An hỏi. Màu vàng hiền mặt trên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, hắn từ trong túi móc ra một cái đa châu trang bìa nhỏ laptop, lật mở đường, ha ha ha, trí nhớ tốt không bằng thối giữa đầu bút, ta hiện tại lớn tuổi trí nhớ không tốt, rất nhiều chuyện đều sẽ dùng laptop nhớ kỹ. Biết ngươi một tới, ta đem năm ngoái nhỏ cuốn sổ mang đến, ta đến xem. Trần Kính An lắc đầu, hóa ra hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là oán giận hơn một trận. Màu vàng hiền dùng ngón tay dính một hồi nước bọn, lật vài tờ, híp mắt nhìn xem, nói, một năm trước, Tiết Minh Nghĩa lão gia hỏa này đến Liêu Kinh tới tham gia một cái gen công trình diễn đàn, lúc ấy nói muốn tới gặp ta, đúng. Hai chúng ta hàng năm hội tụ trên một hai lần. Hắn danh khí lớn hơn ta, tính tình cũng lớn, mỗi lần tới trước đó đều sẽ la hét để ta tiếp đãi. Ta tiếp đãi, ta tiếp đãi hắn cái cầu ta tiếp đãi. Màu vàng hiền miệng bên trong lại mắng câu thô tục, có thể Trần Kính An lại nhìn đến màu vàng hiền trong mắt ẩn ngấn lệ, sợ là nghĩ hắn bạn già. Trước khi hắn tới đã gọi điện thoại cho ta, đúng, ta chỗ này có nhớ kỹ, hắn để ta cho hắn mua cái nhà, ở nơi nào ta xem, ở Hồng Vân tiệm cơm. Đúng, Hồng Vân tiệm cơm, mua một gian phòng. Trước kia đặt phòng ở giữa cái gì, đều là nàng con gái hỗ trợ. Về sau sao nàng con gái xảy ra chuyện? Trung niên tăng vợ, tuổi già mất con, hắn có thể gắng gượng qua đến thật là không dễ dàng. Màu vàng hiền nâng lên Tiết Mạn Chân chết, Trần Kính An tâm tượng bị kim đâm, hắn muốn nói cho màu vàng hiền bản thân cùng Tiết Mạn Chân quan hệ, có thể lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào. Hắn không biết nên thế nào mở miệng, hắn cùng Tiết Mạn Chân quan hệ vẫn luôn là bí mật, không phải công khai. Khi đó ở trường cảnh sát, hai người yêu đương đều là lén lút, càng về sau Tiết Mạn Chân cha mới biết quan hệ của hai người, mà cái khác bạn bè, bạn học đều không rõ ràng. Trần Kính An ghi lại màu vàng hiền nói tới nội dung, lại hỏi. Tiết giáo sư ở trước khi mất tích, có chưa từng có cái gì cử chỉ khác thường, hoặc ngôn ngữ. Màu vàng hiền bung mở cuốn sổ, nói, con gái qua đời sau này tính tình của hắn liền cổ quái quái, vậy cũng không có cách nào nha. Muốn nói có gì đó cổ quái, ta nghĩ, thời gian một năm đi qua, thật nhớ không rõ lắm. Ừm, không có cái gì cổ quái địa phương, chính là ta cảm thấy, chính là không có cái gì cổ quái, mới có điểm cổ quái. Lời này là có ý gì? Ezra, người đây đều nghe không hiểu, ý tứ chính là hắn quá bình thường. Mặc dù bình thường điểm không có cái gì không tốt, nhưng ta cảm giác lần kia trước khi hắn tới gọi điện thoại cho ta, gửi tin tức cái gì, hăng hái. Ô hát, ngươi xem, nơi này có hắn lúc ấy cho ta phát tin tức, ta một mực giữ lại đây, ngươi xem. Màu vàng hiền nói, móc ra điện thoại di động của mình mở ra đưa cho Trần Kính An. Trần Kính An vội tiếp qua điện thoại di động, lật đến nói chuyện phiếm ghi chép, thấy được một năm trước hai cái ông lao đối thoại, trong lúc nói chuyện với nhau cho không có gì đặc biệt, bạn già ở giữa hàn huyên cùng giao lưu. Trần Kính An lại lật hai người trước đó nói chuyện phiếm nội dung, phát hiện màu vàng hiền nói không sai, đem so với lúc trước trời Tiết Minh Nghĩa hơi nhiều lời. Làm người lời trước, bọn hắn cũng không vui thích dùng phần mềm chat tiến hành giao lưu, chỉ là ngẫu nhiên chuyển một lời, phát cái nhắc nhở, sẽ không một mực nói không ngừng. Nhưng tại đoạn này nói chuyện phiếm trong ghi chép, Trần Kính An nhìn ra Tiết Minh Nghĩa nói tính rất đậm, không ngừng phát tin tức qua đây, lộ ra thật cao hứng rất dáng vẻ hưng phấn. Bên trong còn thỉnh thoảng xuất hiện ha 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 như vậy biểu đạt cảm xúc chữ, hắn còn một cái hoàng lão đệ, thỉnh thoảng nói qua đi lên đại học sự tình. Một người nếu như đột nhiên bắt đầu hoài cửu, hoặc là tâm tình không tệ, hoặc là tâm tình rất tệ. Con mắt của ta vốn là không tốt, xem cái này màn hình phí sức à, ta hỏi hắn có phải hay không có chuyện tốt gì, có chuyện tốt gọi điện thoại cùng ta kể. Hắn nói không có chuyện tốt lành gì, ngươi xem, hắn kể, mọi thứ bình thường. Màu vàng hiền chỉ vào nói chuyện phiếm ghi chép cùng Trần Kính An nói ra. Trần Kính An thấy được câu nói này, mọi thứ bình thường, nhìn qua rất bình thường một câu. Từ khi Tiết Mạn Chân chết sau này, đối với Tiết Minh Nghĩa tới nói mọi thứ liền đều không bình thường, hắn nơi này nói mọi thứ đều bình thường rốt cuộc là ý gì đâu này. Chủ yếu chính là những thứ này, Trần Cảnh Quan, ngươi có phát hiện gì sao? Màu vàng hiền gặp Trần Kính An cao mày, hỏi. Có một điểm đầu mối, ngài cung cấp tin tức rất trọng yếu. Cảnh sát các ngươi động tác cũng quá chậm, cung cấp tin tức trọng yếu, các ngươi cũng không tới sớm một chút tìm ta. Ngày ấy, mấy số tới ta đều quên, diễn đàn kết thúc, hắn ở Hồng Vân tiệm cơm, nói muốn ở Liễu Kinh chơi mấy ngày, người đến sau đã không thấy tăm hơi nha. Còn ta cũng không có chủ động liên hệ hắn, chờ lấy hắn liên hệ của ta cho là hắn có việc. Về sau một mực không có tin tức, ta hỏi một chút mới biết mất tích. Chuyện này làm, thật tốt một người, một cái nổi tiếng nhà khoa học à, liền như vậy mất tích, xã hội trên một chút tin tức đều không có. Màu vàng hiền đối với Trần Kính An lại là một trận phàn nàn, Trần Kính An đồng dạng cảm thấy kỳ quái, đích thật là một chút tin tức đều không có, bằng không hắn sẽ không thẳng đến tới Liêu Kinh mới biết được, vẫn là từ Chu Lan miệng bên trong biết. Nghĩ đến Chu Lan, Trần Kính An trong lòng lại là một cái tình thịch, lão sư của mình đúng là tên phản đồ, không biết hắn cùng Tiết giáo sư mất tích có không có quan hệ. Trần Cảnh Quan, ngươi còn có gì cần hiểu rõ sao? Ô hát, có thể, cảm ơn ngài. Ta còn có việc, liền cáo từ trước, có cần sẽ liên lạc lại ngài. Thật tốt, có lao tiết tin tức, cũng nhớ kỹ kịp thời cho ta biết ta. Trần Kính An cùng Màu Vàng Hiền đạo đường, rời đi thành Hiền Đại học, hắn chuẩn bị đi một chuyến Hồng Vân tiệm cơm, xem Tiết Minh Nghĩa trước khi mất tích đi qua địa phương. Đoán ngươi vui thích. Chương 11, hữu nghị người đăng, Vượt Lan Tâm Kiệt cùng Thạch Nguyên Cường trò chuyện trong chốc lát, cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu tin tức, Thạch Nguyên Cường hàm hàm hồ hồ nói không rõ. Hắn chỉ nói Lương Khang được cứu đi rồi, nhưng bị ai cứu đi, thế nào cứu đi, đều nói thật không minh bạch. Lan Tâm Kiệt không có hỏi nhiều, thái cổ sinh vật bạo trên chuyện này, từ đầu tới cuối đều bao phủ ở trong mây mù, có rất nhiều sự tình nàng không nên biết, cũng không muốn biết. Nàng duy nhất quan tâm chỉ là Lương Khang chính người đó, là một cái phạm tội tâm lý học chuyên gia, nàng từ chưa từng gặp qua dạng này người hiểm nghi phạm tội. Hành vi của hắn, động cơ, hoàn toàn không phù hợp phạm tội tâm lý học quy luật chung, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì logic cùng quy luật mà theo. Lan Tâm Kiệt hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực muốn đào móc Lương Khang phạm tội nội tâm thế giới, cuối cùng đều là thất bại, sau bởi vì thượng cấp mệnh lệnh không thể không rời khỏi điều tra. Cái này đối với nàng mà nói cái này vẫn luôn là một cái rất lớn tiếc nuối. Vương Tĩnh nói cho ta nói, là Trần Kính An để cử người qua đây. Thạch Nguyên Cường không muốn lại cùng Lan Tâm Kiệt trò chuyện Lương Khang chủ đề, hắn sợ không cẩn thận nói lộ ra miệng, nói ra một chút không nên kể đồ vật, cho nên hắn rời đi chủ đề. Vâng, năm nào trước gọi điện thoại cho ta, nói cho ta Lương Khang thẩm vấn có đột phá tính tiến triển, cho nên ta chủ động hướng bên trên xin đến Liễu Kinh tới. Về sau, điều lệnh rất nhanh liền xuống tới, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lan Tâm Kiệt bản cho rằng, thế nào cũng muốn một tháng dùng cho báo xin phê chuẩn, giao tiếp công việc, nhưng thực tế bên trên từ Trần Kính An gọi điện thoại một tuần lễ sau, nàng đã đến Liễu Kinh. Thạch Nguyên Cường cười cười, tổ chức lành nghề chính bên trên cơ hội sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào, một tuần lễ đã coi như là chậm. Thạch Nguyên Cường nói, ách, ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút, khả năng liên quan đến ngài tư ẩn, nhưng bởi vì đằng sau chúng ta muốn hợp tác, cho nên. Gặp Thạch Nguyên Cường có chút nói quên co, Lan Tâm Kiệt rất nhanh hiểu rõ hắn muốn hỏi cái gì, cười nói, ngươi nói là ta cùng Trần Kính An quan hệ chứ? Không sai, hai chúng ta từng có một đoạn hôn nhân, ta là hắn vợ trước. Có điều, như vậy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cần, là giả kết hôn. Nhiệm vụ kết thúc sau hai ta liền ly hôn. Thạch Nguyên Cường lúc này mới biết, hai người hôn nhân hóa ra là xảy ra chuyện gì, nhưng đến ngọn nguồn là nhiệm vụ gì, cần hai người đùa giả làm thật, đem kết hôn chứng nhận đều cho nhận. Ngươi nên biết, Trần Kính An năm đó ở Tây Nam làm qua nội ứng, ở buôn lậu thuốc viện tập đoàn ngẩn ngơ chính là nhiều năm. Ừ, cái này ta biết. Chẳng lẽ chính là lúc kia giả kết hôn? Lan Tâm Kiệt gật đầu, lần kia nhiệm vụ phi thường trọng đại, cũng vô cùng nguy hiểm, ta lúc ấy cũng là người tham dự, cùng hắn kết hôn là vì yểm hộ hắn nội ứng thân phận. Vậy các ngươi về sau? Về sau hắn làm cảnh sát hình sự, ta đi đại học dạy học, hiện tại là bình thường bạn bè. Lan Tâm Kiệt khẩu khí rất nhẹ nhàng, có thể Thạch Nguyên Cường cũng không cảm thấy như vậy. Từ ở hội nghị phòng lần thứ nhất nhìn đến Lan Tâm Kiệt lên, Thạch Nguyên Cường có thể cảm giác được nàng trên người loại kia chấn định tự nhiên, đoan trang hào phóng khí chất, là đồng dạng nữ nhân xa không cách nào so sánh. Nhưng chỉ cần nâng lên Trần Kính An, nàng ánh mắt bên trong bối rối cùng mê bóng, liền sẽ không tự chủ tràn ra tới, thế nào đều không che giấu được. Thạch Nguyên Cường yên lặng thở dài, nhìn nàng hiện tại tuổi tác cùng hôn nhân trạng thái, 89/10 lại là bị chậm trễ. Không còn muốn những việc này, Thạch Nguyên Cường đem ý nghĩ đặt ở Lương Khang trên người. Hắn cùng Lan Tâm Kiệt cùng nhau tiến về cờ ý giờ hồ sơ phòng, chuẩn bị đem trước đó bạo chiến án hồ sơ lại chọn đọc tài liệu ra xem một lần. Thạch Nguyên Cường muốn đem bản thân đối với Lương Khang tâm lý trạng thái cách nhìn, cùng Lan Tâm Kiệt trao đổi một chút. "Ô hát, Lương Khang một chút mới khẩu cung ở Vương Tĩnh nơi đó, ta tìm nàng đem khẩu cung muốn qua đây, ngươi xem có thể sẽ có phát hiện mới." Trúc Đạt Minh ở TV bên trên nhìn đến Độc Long Giang rừng rậm lưu hữu mất tích tin tức về sau, lập tức cho Hàn Hổ gọi điện thoại, kết quả điện thoại một mực là tắt máy trạng thái. Hắn muốn nhắc Hàn Hổ trước khi đến Độc Long Giang trước đó đã nói với hắn bản thân là ở trên mạng nhận biết Lưu Hữu, bọn hắn cùng đi hùng giám, bốn người. Hàn Hổ ở Liễu Kinh không có thân nhân, hắn quê quán bên ngoài tiết kiệm nông thôn, rất nghèo, Trúc Đạt Minh chưa từng thấy cha mẹ hắn, hắn duy nhất người thân cận chính là Trúc Đạt Minh cùng Hám Hủy Nghiên. Nghĩ tới đây, Trúc Đạt Minh trong lòng một trận xấu hổ, nhưng hắn vẫn là bấm Hám Hủy Nghiên điện thoại, có thể ngay cả đánh mấy cái đều là không người nghe. Và nó, cái này nữ nhân chết tiệt thế nào không tiếp điện thoại. Trúc Đạt Minh thầm mắng, hắn muốn Hám Hủy Nghiên 89/10 là tiếp cái gì công việc, không tiện nghe. Trúc Đạt Minh lại thử đánh Hàn Hổ điện thoại, vẫn như cũng là tắt máy trạng thái, không biết hắn là thật tắt máy, vẫn là vào không có tín hiệu khu không người. Trúc Đạt Minh vẫn như cũng không yên lòng, quyết định đi một chuyến Hàn Hổ đơn vị, có thể nghĩ lại một muốn lấy Hàn Hổ nước tiểu tính, nếu như ngay cả bản thân đều không biết hắn bỏ nhụy được dám tình trạng, đơn vị đồng sự khẳng định cũng sẽ không biết. Nhưng mà hắn thật không yên lòng Hàn Hổ, tạ tư phải nghĩ, Trúc Đạt Minh nhớ tới một người, hắn là đại học lúc cùng Hàn Hổ cùng nhau ở leo núi xã, về sau ở lại trường đọc to lớn đọc phong phú, hiện tại giống như ở thành Hiền đại học làm giáo viên. Người này cùng Hàn Hổ quan hệ không tệ, hai người thường xuyên ở mạng lưới bên trên giao lưu đi bộ lữ hành các loại đồ vật, nói không chừng hắn có thể biết một chút. Trúc Đạt Minh dọn dẹp một chút rời đi khách sạn, xem nhìn thời gian, vẫn tính sớm, hắn buổi sáng có một tiết khóa, đi trường học xong tiết học, lại đi Thành Hiền Đại học tìm cái kia bạn học, hướng hắn tìm hiểu tình huống. Hiện tại, Trúc Đạt Minh đầy trong đầu đều nghĩ đến Hàn Hổ, không biết là ra ngoài ấy nấy vẫn là hai người hữu nghị, tâm hắn tiêu cực kỳ, kỳ vọng Hàn Hổ không phải trong tin tức nói tới gặp phải sự cố lưu hữu. Nhưng trong đầu hắn lại không nhịn được nghĩ, nếu như Hàn Hổ thật xảy ra chuyện, hắn sẽ làm thế nào đâu này? Hám Hủy Nghiên sẽ như thế nào đâu này? Rất nhiều chuyện từ Trúc Đạt Minh trong đầu dũng manh tiến ra, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân cũng không thực sự hiểu rõ cái này tốt nhất bạn bè. Ngươi xem, ngay cả hắn chết, nên khóc hay nên cười đều không tưởng tượng ra được, đây là cái gì bạn bè? Đón xe trở lại trường học, Trúc Đạt Minh thẳng đến dạy phòng, buổi sáng một tiết nghỉ túc khóa, hắn không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, ngay cả một phần ở bính đều không có, liền trực tiếp đến đi học. Dù sao giống dạng này khóa học sinh đều không nghe, hắn ngồi tại bục giảng bên trên thuận miệng lại nhải, hai tiết khóa thời gian liền đi qua. Trúc Đạt Minh bản sự khác không có, há miệng là rất có thể kể, hắn thấy sách lại nhiều, hiểu được đạo lý cũng nhiều, nói đến lơi rực rỡ sen tiêu rất là khả năng hấp dẫn người. Mặc dù kể xong sau khi nghe xong sẽ phát hiện, giống như một chút thực tế tác dụng đều không có. Đến dạy phòng sau này, các học sinh hầu như đều tới, top 5 top 3 ngồi tụ lại ở cầu thang trong phòng học, hàng phía trước trống rỗng, đều ngồi ở phía sau túi đầu đang chơi điện thoại. Giống dạng này khóa chỉ cần không điểm danh, các học sinh đều chẳng muốn qua đây nghe, thật sớm bên trên có thể tới chẳng xem như đối với lao sư lớn nhất tôn kính. Trúc Đạt Minh trong lòng có việc, lười đi để ý tới có không có người nghe giảng bài, lên lớp trước đó hắn soát xuống điện thoại, nhìn đến tin tức mới nhất tiến triển. Bốn tên lưu hữu, một tên người dẫn đường trong rừng rậm bị hổ tử tập kích, thương vong thảm trọng. Theo xương, nhóm này lưu hữu giống đi bộ xuyên qua sơn lâm, từ hùng giám tiến về quả làm. Hổ tử, từ đâu tới hổ tử? Trúc Đạt Minh lắc đầu, trong lòng càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì Hàn Hổ bọn hắn chính là bốn người. Hai tiết khóa, Trúc Đạt Minh tự mình ở đài bên trên kể phương Tây chính trị học cùng cận đại phương Tây triết học nội dung, phản phất tại hát một đài độc giác đùa giỡn, phía dưới là mua rồi phiếu lại vô tâm xem trò vui khán giả. Thúc Bản Hoa ở thế kỷ 19 khai sáng không phải lý tính triết học, hắn ở lịch sử thượng đệ nhất cái công khai phản đối lý tính chủ nghĩa triết học người, hắn rất nhiều quan điểm đối với phía sau triết học gia, nhà tư tưởng đều có ảnh hưởng rất lớn. Hắn nói qua một ít lời à, mọi người nên đều có ấn tượng, ở cái gì tiểu thuyết, TV hoặc cảnh gà văn bên trong phổ biến, nói thí dụ như sinh mạng là một đoàn dục vọng không thể thỏa mãn liền thống khổ, thỏa mãn liền vô vị, nhân sinh ngay tại thống khổ cùng vô vị ở giữa lắc lư. Trúc Đạt Minh cầm mịt rổ phồn chậm rãi mà nói, phía dưới học sinh vẫn tại nghiêm túc chơi điện thoại, có chút thì tại đi ngủ. Hắn còn nói qua, mọi người vì một người tử vong cảm thấy sợ hãi cùng bi thương, bởi vì tử vong mang ý nghĩa đối với thế giới bên trên phát sinh sự tình đem không cách nào lại đi trải qua cảm giác chịu, sẽ đối với mọi thứ mất đi cảm giác, khi còn sống phát sinh mọi thứ sẽ về hóa thành số không, đây đều là không phải lý tính triết học ngôn luận cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cái này, nói, Trúc Đạt Minh thanh âm đột nhiên nhỏ xuống, cổ họng của hắn một chút nghẹn nào, bởi vì hắn nhớ tới, Hàn Hổ lại xuất phát trước đã nói với hắn, bản thân muốn đi bộ đi đến địa phương gọi quả làm. Đi quả làm a? Nếu như, đương nhiên, nếu như ta chết rồi, đó là đương nhiên là chết tại đường bên trên, ha ha. Hắn nhớ tới Hàn Hổ, quả làm. Vẫn còn lên lớp, Trúc Đạt Minh nhanh nhịn được, hắn lặng lẽ xóa đi nước mắt, mắt nhìn phía dưới học sinh, phát hiện không ai chú ý tới sự khác thường của hắn. Bọn hắn vẫn là ở rất nghiêm túc chơi điện thoại, cùng đi ngủ. Chương 12, tìm kiếm người đăng, vớt, quyển sách địa danh, địa khu, quốc gia đều là hư cấu, khí hậu điều kiện đơn thuần người bố trí, chớ đối với số và ngồi. Vân Nam chân chính độc Long Giang 12 trang đến 5 trang là tuyết lớn ngập núi. Ở Tây Nam trong rừng rậm là không có xuân hạ thu đông, chỉ chia làm mùa mưa cùng mùa khô. Năm mới một tháng, ở rất nhiều vùng núi tuyết lớn đầy trời, phong sơn cấm đường tình hình dưới, hùng giám phụ cận nhiệt độ không khí vẫn tại 20 độ C trở lên, đồng thời thỉnh thoảng có nước mưa bay xuống. Cái này cấp cứu viện binh đội mang đến phiền phức, từ đó buổi trưa bắt đầu, trong rừng liền bắt đầu mưa, mưa không tính lớn, lại làm cho vốn là trơn nước mặt đất càng thêm mà ướt, càng quan trọng hơn là, nước mưa sẽ cọ rửa rơi mùi cùng dấu vết. Đội cứu viện người mang theo một con tìm kiếm quyển, xem có thể hay không tìm tới mấy cái kia lưu lũ vật, liền có thể lần theo mùi đem bọn hắn tìm tới. Có điều có lao ma ở, đội cứu viện tối thiểu không cần lo lắng mê thất ở trong núi rừng. Đi theo còn có người phóng viên kia, đang dùng lưới môi phát thông bản thảo về sau, hắn hướng đội cứu viện đưa ra cùng nhau đi tới, hắn muốn làm trực tiếp đưa tin. Nếu như có thể đập tới hổ tử hình tượng, liền cho dù tốt bất quá, đây tuyệt đối sẽ là quý hiếm nhất hình ảnh tư liệu. Ngay từ đầu đội cứu viện là không cho phép hắn hộ tống, về sau hắn không biết sử biện pháp gì, để đội cứu viện đội trưởng đồng ý người phóng viên này cũng họ Mã, gọi ngựa kiếm, cùng Phùng Tử Phong đến từ cùng một tòa thành phố, cũng vì mục đích giống nhau đến nơi này, muốn rời xa đều thành phố cùng công việc, không nghĩ tới vẫn không thể nào cùng công việc của mình tới chốt mở hệ. Ta nói La Mã, bọn hắn đại khái có thể đi đến vị trí nào rồi? Trước khi trời tối có thể tìm tới người sao? Ngựa kiếm một bên hỏi, một bên nhìn xem điện thoại, hắn tại công chúng số bên trên phát bố lao hổ tập kích lưu hữu tin thời sự về sau, bánh phở số lượng tăng gọn, tin tức bị lượng lớn phát. Họ vừa phía dưới rất nhiều bình luận ở tranh ầm ĩ, một bộ phận người cho rằng đây là tin tức giả, một bộ phận người cho rằng khẳng định là thật, còn có một bộ phận người đang cày mới chờ đến tiếp sau. Cho nên ngựa kiếm rất lo lắng muốn biết những cái kia lưu hữu đến cùng thế nào, là thật bị hổ tử tập kích, vẫn là đụng phải khác ngoài ý muốn, hoặc dứt khoát chính là một cái đùa ác. Đương nhiên, vô luận như thế nào ngựa kiếm mục đích đã đến, dựa vào con này tin thời sự, hắn có thể đánh cái khắc phục khó khăn, từ một cái bừa bãi vô danh nhỏ phóng viên, đăng đường vào phòng, đánh ra danh tiếng của mình tới. Lão Mã nghe được ngựa kiếm vấn đề hừ một tiếng, trước khi trời tối. Trước khi trời tối đoán chừng đều vào không được lớn rừng, ta đoán bọn hắn ở lớn rừng bên ngoài nên nghỉ ngơi qua, có thể tìm kiếm. Lão Mã miệng bên trong lớn rừng chính là đi về phía nam rừng rậm nguyên thủy, hiện tại bọn hắn đi là tiểu lâm tử, tiểu lâm tử đi qua nhân công mở rộng, cây cối thưa thớt còn có đường đá, muốn tốt đi rất nhiều. Ngựa kiếm thở dài, xem ra hôm nay buổi tối là không có cách nào tuyên bố tin tức mới nhất, chỉ có thể biên một chút làm cho người xa nghĩ nội dung đến nhử, tốt nhất có thể để cho những cái kia dân mạng ở Mỹ lên, đến lúc đó lại dùng tin tức mới đảo ngược. Ngựa kiếm chìm đắm mạng lưới truyền thông nhiều năm, biết dân mạng tính nết cùng xáo lộ, một con tin thời sự muốn lựa nhất định phải dẫn phát chính phản hai phe tranh luận, chờ Mỹ lái lại đến cái đảo ngược, đem tất cả mọi người mặt đánh một lần, độ hot, chủ đề độ hết thể đã tới. Lão Mã không rõ ràng ngựa kiếm tâm tư, hắn chỉ là chuyên tâm dẫn đường, một đường bên trên đều ở lưu ý trên đất dấu vết, xem có không có chân dấu vết rơi xuống đổ vỡ. Con đường này đi người vẫn tính nhiều, đường rẽ cũ ít, Lý Chấn là Lão Mã dạy dỗ, Lão Mã nghĩ hắn khẳng định sẽ ở vào lớn rừng trước, mang theo bọn hắn ở thạch bãi bên trên nghỉ ngơi một đêm, ban ngày tái xuất phát chui lớn rừng. Lão Mã dẫn đội cứu viện người tăng thêm tốc độ, ở hơn 6 giờ chiều, trời sắp tối thời điểm đã tới rừng rậm nguyên thủy bên ngoài kia phiến bãi sông. Tốc độ của bọn hắn so Phùng Tử Phong bọn hắn phải nhanh mấy giờ, bởi vì có Lão Mã dẫn đường. Mặt trời còn treo ở đỉnh núi bên trên, hồng sáng sáng, nơi này mưa từng trận, phạm vi nhiều ở một mảnh đỉnh núi phụ cận, rời đi chân núi, liền không có mưa. Bãi sông nơi này bên trên là làm, nước mưa không có xâm nhập đến, đội cứu viện người ở bãi sông bên trên phát hiện đống lửa dấu vết, còn có chút ít sinh hoạt rác rưởi, là bọn hắn ăn điểm tâm ném đóng gói hộp cùng giấy thiết giấy. Lý Chấn ra hỏa này, cùng hắn nói qua, rác rưởi cũng muốn cất kỹ mang theo. Lão Mã nhìn thấy những này rác rưởi, miệng bên trong lẩm bẩm, thuận tay đem bọn nó nhặt lên giả vào mang theo trong người túi sách ra rắn bên trong. Đội cứu viện lục soát cứu quyển ở dựng qua lều vải địa phương không ngừng ngửi, nơi này sẽ lưu lại lưu lũ mùi, có những này mùi, liền có thể tiến vào lớn trong rừng tìm tới tung tích của bọn hắn. Chó ở người được người mùi về sau, gâu gâu kêu lên. Cảnh sát nhân dân Vương Song Hỉ hỏi Lão Mã, cậu tử người được nhân vị, vào hay không dừng? Lão Mã xem xem đỉnh núi mặt trời, mặc dù chân trời còn đỏ lên, nhưng tiếp qua 20 phút lập tức liền sẽ toàn bộ tối. Một khi trời tối, trong rừng rậm nguy hiểm chỉ số liền sẽ thẳng tắp lên cao, hắc ám, gián độc, cạm bẫy, còn có lòng người sợ hãi. Lão Mã tự định giá một chút, nói, vào, vẫn là vào đi, ta dẫn, chớ có gấp. Lão Mã ngữ khí rất nhẹ nhàng, vùng rừng rậm này đường ban đêm hắn đi qua, vẫn tính rất quen. Thêm bên trên đội cứu viện người từng cái kinh nghiệm phong phú trang bị đủ toàn bộ, ban đêm vào rừng không có nguy hiểm như vậy. Càng quan trọng hơn là, Lão Mã nghĩ, nếu như những cái kia lưu lũ thật xảy ra chuyện, đêm này bọn hắn sao có thể vượt đi qua. Lý Chấn còn không có cưới vợ đây, Lão Mã vừa mới cho hắn đánh rất nhiều điện thoại, đều là không người nghe, nói rõ xác thực xảy ra chuyện. Có Lão Mã câu nói này, đội cứu viện chuẩn bị sờ tối vào rừng tìm kiếm, đoàn người ăn một chút lương khô uống một chút nước nóng xem như cơm tối, kiểm kê chỉnh đốn một chút trang bị, chuẩn bị xuất phát. Lão Mã rút ra bên hông mì dao, cầm trong tay lớn đèn pha, ở phía trước mở đường dẫn đường. Đội tìm kiếm cứu nạn phái ra tinh anh lực lượng cùng Lão Mã cùng nhau, tiện đường đội khảo sát khoa học cũng làm cho hai cái trẻ tuổi chàng trai đi theo, những người còn lại ở bãi sông bên trên hạ trại làm tiếp ứng. Trời sắp tối rồi, mặt trăng treo lên thiên không, nhưng ánh trăng lại không cách nào xuyên thấu tán cây chiếu sáng trong rừng rậm đường, không đúng, trong rừng rậm căn bản không có đường. Nơi này là nhiệt đới cùng á nhiệt đới chỗ giao giới, lá cây to bẻ rừng dần dần hướng rừng mưa quá độ, từng cây cao lớn cây cao, một lùm bụi rậm rạp bụi cây, để trong này trở thành trong bóng tối mê cung. Chỉ có giả nhất đến người dẫn đường cùng dũng cảm nhất tìm kiếm quyển, mới có thể không ở trong đó mất phương hướng. Ngựa kiếm theo thật sát Lão Mã phía sau, vốn là Lão Mã để hắn ở ngoài rừng rậm trong doanh địa chờ lấy, có thể ngựa kiếm sao có thể bỏ mặc trực tiếp tin thời sự cùng bản thân gặp thoáng qua, khăng khăng muốn cùng vào đây. Con muỗi ở ban đêm trong rừng rậm tứ ngược, ghi chép trong phim rừng rậm thường thường hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, có thể thân lâm kỳ cảnh mới biết, con muỗi quái rối, nó ngửa không khí cùng đủ loại kỳ quái hương vị, sẽ để cho bất luận cái gì một cái thói quen thành phố sạch sẽ sinh hoạt người khó mà nhẫn chịu. May mắn ngựa kiếm cũng là thâm niên lưu hữu, thêm bên trên nội tâm hưng phấn động lực mười phần, điểm khó khăn này vẫn là có thể nhẫn chịu. Trong rừng đi rồi ước chừng hơn một giờ, tìm kiếm quyển vẫn như cũ lần theo mùi tiếp tục hướng phía trước, xem ra Phùng Tử Phong bọn họ đích xác ở chỗ này đi qua. Đột nhiên, cái mũi một mực dán tại trên đất tìm kiếm quyển một chút ngẩng đầu lên, nó do dự một chút, lui về sau hai bước, sau đó hướng phía trước điên cuồng kêu lên. Chương 13, điện thoại người đăng, vừa buổi sáng khóa vừa kết thúc, Trúc Đạt Minh liền rời đi trường học, ở trường cửa ra vào đánh chiếc xe tiến về thành Hiền Đại học. Hàn Hổ cái kia bạn học tên là Triệu Lỗi, đại học lúc ở leo núi xã Trúc Đạt Minh cũng biết hắn, rời khỏi xã sau liền không có liên hệ, chỉ là thỉnh thoảng nghe Hàn Hổ nhắc đến hắn. Trúc Đạt Minh không có Triệu Lỗi phương thức liên lạc, lại tìm không thấy người thứ ba hỏi thăm, may mắn biết hắn ở thành Hiền Đại học công việc, đành phải tự mình đi qua tìm hắn. Đến trường học cửa ra vào xuống xe, Trúc Đạt Minh vội vã đi lên sông, vừa đi bên cạnh lấy ra soát đổi mới người, không có mới nhất tiến triển. Có điều ở mạng lưới bên trên liên quan tới có phải hay không có hộ tử, cùng những này lưu hữu xảy ra chuyện quốc gia con nên hay không dùng tiền cứu vấn đề ầm ĩ được rồi hỗn loạn. Đổi thành trước kia, Trúc Đạt Minh có thể sẽ kết cục cùng nhau ở Mỹ, có thể hắn hiện tại không có cái kia tâm tư. Ezro. Trúc Đạt Minh thu lại điện thoại ngẩng đầu một cái, phát hiện một cái bóng bầu dục từ trước mắt bay qua, kém chút nện vào hắn, ai vậy, cẩn thận một chút. Hai cái ngoại quốc du học sinh ở đất trống bên trên ném bóng bầu dục chơi, không cẩn thận lại rời tay. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một cái du học sinh hướng Trúc Đạt Minh xin lỗi, cầu xuyên qua đường cái bay đến đối diện mặt cỏ bên trên, hắn chạy tới nhặt cầu. Trúc Đạt Minh bị giật nảy mình, hướng mặt cỏ nhìn thoáng qua, nhìn đến cái kia cầu đã bị một người mặc áo khoác người cao đàn ông nhặt lên, sau đó trả lại đến cái kia du học sinh trong tay. Du học sinh còn cùng hắn nắm tay, hai người đang nói chút cái gì, Trúc Đạt Minh xem người này bộ dáng, cảm thấy không giống như là học sinh. Hai người từ đường bên trên gặp thoáng qua, cái này đàn ông nhìn thoáng qua Trúc Đạt Minh, Trúc Đạt Minh cảm giác dường như đã gặp ở nơi nào hắn. Không có lại nhiều nghĩ, Trúc Đạt Minh tiếp tục đi tới, hắn biết Triệu Lỗi là thành hiện sinh viên hóa học sân giáo viên, hắn muốn đi sinh hóa học sân làm xem Triệu Lỗi có ở đó hay không, tốt nhất có thể hỏi hắn phương thức liên lạc. Ở sinh hóa học sân làm trong đại sảnh, Trúc Đạt Minh chạm bên trên một cái lao giáo sư, bước lên phía trước hỏi, vị này giáo sư ngài tốt, ta muốn hỏi một chút sinh hóa học sân có không có một cái gọi Triệu Lỗi người. Lao giáo sư trả lời, ổn hát, Triệu Lỗi à, có, hắn buổi sáng tiết thứ hai nên có khóa đi, lên lớp đi. Ngài có không có hắn phương thức liên lạc? Hoặc có biết hay không hắn ở đâu lên lớp, ta có việc gấp muốn tìm hắn, ta là hắn bạn bè. Lao giáo sư đẩy kính mắt, lấy điện thoại cầm tay ra, lẩm bẩm một câu, thế nào đều có việc gấp à? Nói, đem Triệu Lỗi số điện thoại di động cho Trúc Đạt Minh, còn nhắc nhở, hiện tại nên đi học, ngươi đi dạy phòng tìm hắn đi, ở xe ngồi, tựa như là một môn chọn môn học khóa. Trúc Đạt Minh liên tục cảm tạ, lại hướng lầu dạy học chạy, một đường bên trên hắn cho Hám Hủy Nghiên đánh hai điện thoại, vẫn như cũng là không người nghe. Hắn không khỏi thầm mắng, nữ nhân này hắn mẹ không có chút nào quan tâm Hàn Hổ sao? Trúc Đạt Minh cho tới bây giờ vẫn không hiểu, Hám Hủy Nghiên vì sao lại cùng Hàn Hổ ở cùng nhau, Hàn Hổ làm sao có thể cùng loại nữ nhân này chỗ hơn 2 năm. Bọn hắn hoàn toàn thuộc về thế giới khác nhau, Hàn Hổ hướng nội, nôn ngạn, mặc dù không hiểu có nữ nhân duyên, có thể kia tuyệt không phải là bởi vì cá nhân hắn mị lực. Hám Hủy Nghiên thì hướng ngoại không bị cản trở, nói dễ nghe một chút là cái tỏa ra ánh sáng lung linh giao tiếp tiêu, nói khó nghe chính là người đàn ông đắp bên trong mọi việc đều thuận lợi ký nữ. Ngoại trừ Trúc Đạt Minh bên ngoài, nhìn nàng một cái bên người vây quanh đàn ông, chỉ riêng Trúc Đạt Minh biết đến, liền có các loại truyền thông người, học giả, người làm ăn, đều tính được bên trên Liễu Kinh nhân vật có mặt mũi. Nàng có thể vừa ý Hàn Hổ, ngày bình thường còn đường đường chính chính làm hắn bạn gái bạn, không che giấu, Trúc Đạt Minh thật đúng là làm không rõ ràng đến cùng vì cái gì. Liền nghĩ như vậy, Trúc Đạt Minh đến lầu dạy học xe ngồi, từ lầu một bắt đầu một gian dạy phòng tìm, hắn còn nhớ rõ Triệu Lỗi bộ dáng, ở cửa ra vào ngó giáo giác quan sát. Rốt cục ở lầu 4 một cái dạy phòng hắn nhận ra Triệu Lỗi, Triệu Lỗi đang bên trên một đường khoa học kỹ thuật chọn môn học khóa, cùng đại học lúc so với hắn mập không ít, nhưng bộ dáng ngược lại là không thay đổi. Trúc Đạt Minh thở hổn hển, chú ý không bên trên Triệu Lỗi đang trong lớp, ở bên ngoài hướng hắn ngoắc gọi hắn tên. Vốn là Triệu Lỗi cái này khóa không có cái gì học sinh nghe, rất nhiều người buồn bực đầu đang chơi điện thoại, bên ngoài tới người phản làm cho bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. Triệu Lỗi có chút kỳ quái, hắn xem Trúc Đạt Minh có chút quen mắt, cùng các học sinh chào hỏi một tiếng, ra hỏi, ngài là vị nào? Tìm ta có việc. Ta Trúc Đạt Minh a, trước kia sân leo núi đội, Hàn Hổ bạn bè. Trúc Đạt Minh nói ra. Nói đến Hàn Hổ, Triệu Lỗi mới phản ứng qua đây, lại xem Trúc Đạt Minh, nhớ tới trước kia đại học thời điểm, leo núi đội tựa như là có một người như thế. Ô hát, ngài tìm ta có chuyện gì a? Triệu Lỗi hỏi. Ngươi có biết hay không Hàn Hổ gần nhất bỏ nhụy được dám ngoài trời, hắn giống như xảy ra chuyện. Ta không liên lạc được bên trên hắn, cho nên tới hỏi một chút ngươi, ngươi có biết hay không hắn tình huống? Trúc Đạt Minh vội la lên. Xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Triệu Lỗi còn không rõ ràng cho lắm. Trúc Đạt Minh đem sớm bên trên tin thời sự lật ra đến cho Triệu Lỗi xem, Triệu Lỗi vừa xem, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói, quả làm. Khả năng này thật đúng là hắn, hắn cùng một cái họ Khâu cùng đi. Ta có hắn phương thức liên lạc, ngươi chờ một chút. Triệu Lỗi lấy ra, hắn có một cái lưu lưu nhóm, Hàn Hổ chính là ở cái này nhóm bên trong nhận biết Tiểu Khâu. Triệu Lỗi một bên ở nhóm bên trong phát tin tức hỏi thăm tình trạng, đồng thời tìm được Tiểu Khâu phương thức liên lạc, gọi điện thoại cho hắn đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng kết nối, Triệu Lỗi bộ nói, này, là Tiểu Khâu sao? Trúc Đạt Minh vừa xem điện thoại vậy mà thông rồi, trong lòng hòn đá rơi xuống một nửa, muốn Tiểu Khâu nếu như không có chuyện gì, vậy nói rõ bọn hắn lưu hữu đoàn khả năng không có xảy ra việc gì. Triệu Lỗi lại nói, Tiểu Khâu a, ngươi có phải hay không Tiểu Khâu? Ngươi có ở đó hay không hùng dám, ngươi? Trúc Đạt Minh nhìn xem Triệu Lỗi, gặp hắn đột nhiên không nói, một lát sau, liền vội gấp đưa điện thoại cho cô máy. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, Trúc Đạt Minh hỏi, này, Tiểu Khâu nói như thế nào a? Hàn Hổ đâu này? Bọn hắn có không có chuyện? Triệu Lỗi lắc đầu, miệng có chút thắt nút, nói, ta, cái kia. Tựa như là, không phải Tiểu Khâu, không phải Tiểu Khâu, không phải Tiểu Khâu. Đó là ai nghe điện thoại? Ta không biết, không một người nói chuyện. Không một người nói chuyện, vậy ngươi đây là làm sao vậy? Ta nghe được. Giống như, tựa như là cái gì a? Là dã thú đang ăn thịt thanh âm, dã thú, cảm giác giống như là hổ tử. Trần Kính An cùng màu vàng hiền đạo đường về sau, rời đi thành hiền đại học, ra cửa trường đường bên trên, kia hai cái du học sinh vẫn còn chơi ném bóng game, hơn nữa lại đem cầu cho ném bay, kém chút nện vào đường bên trên một cái người đi đường. Trần Kính An hỗ trợ đem cầu cho nhặt được trở về, cự tuyệt cái kia du học sinh kéo hắn lại chơi một hồi thỉnh cầu, hắn còn có việc gấp đi làm. Ngược lại là cái kia đi ngang qua người đi đường, Trần Kính An liếc mắt nhìn hắn cảm thấy có chút quen mắt, suy nghĩ một hồi nhớ tới, là Tết Nguyên Đán nghỉ ngày đó buổi tối, tiệm sách bên trong cùng người chủ trì có một chân thanh niên học giả. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp hắn, hai người gặp thoáng qua, Trần Kính An đón xe đi Hồng Vân tiệm cơm. Bởi vì cảnh sát chứng nhận cùng huy hiệu cảnh sát đều nộp lên trên, Trần Kính An hiện tại không có cách nào để tiệm cơm phối hợp điều tra, cho nên hắn ở tiệm cơm lái một gian phòng một người ở, chuẩn bị ở chỗ này ở bên trên một đêm, xem sẽ có hay không có phát hiện gì. Hồng Vân tiệm cơm, Trần Kính An nhớ tới, trước đó tổ đặc công cái kia phi giáp, giống như ở chỗ này ở qua. Chương 14, tỷ hưu người đăng, vết buổi sáng ở khoa bên trong mở xong sẽ sau này, Tào Kim Giác buổi trưa trở về chuyến nhà, hắn muốn thu dọn một chút quần áo hành lý, chuẩn bị đi công tác. Khoa bên trong công việc luôn luôn phi thường hiệu suất cao, buổi sáng làm ra quyết định, buổi chiều vẽ xe lửa liền đã lấy lòng, hắn muốn cùng Trì Lượng cùng nhau đi tới Hồng Lợi huyện. Lao Tào thê tử ở công ty bảo hiểm công việc, con gái bên trên ký túc cao trung, buổi trưa trong nhà không ai, hắn một người trong nhà đều đâu vào đấy dọn dẹp. Lao Tào năm nay hơn 40 tuổi, làm cảnh sát hơn 20 năm, thời gian một mực qua thường thường bước vàng, công việc cần cù chăm chỉ, trong nhà không có bối cảnh gì cùng quan hệ, chức vụ làm được phó sở trưởng sau cơ bản đến đầu, theo lý thuyết đời này liền làm như vậy cảnh sát cán bộ thẳng đến về hưu, có thể an hưởng tuổi già. Lao Tào vốn là nghĩ như vậy, chỉ là theo con gái càng lúc càng lớn, thê tử công việc càng ngày càng bận rộn, công việc cùng sinh hoạt bình thản để hắn càng thêm cảm thấy cô độc cùng lo nghĩ. Hắn lúc tuổi còn trẻ cũng là đầy ngập nhiệt huyết, muốn ở hình sự trinh sát công việc bên trên làm ra một phen sự nghiệp người, chỉ là càng về sau hắn phát hiện, cảnh sát cũng không quá là công việc, cùng trong trường học dạy học, đường phố bên trên bán đồ ăn, xe buýt bên trên lái xe, không có cái gì bản chất khác nhau. Vinh dự là có, nguy hiểm cũng là có, nhưng đó bất quá là bình tĩnh mặt hồ bên trên ngẫu nhiên gợn sóng, ai sinh hoạt cùng công tác hội không có một chút nổi sóng chập trùng đâu này. Chậm rãi hắn bị mài mòn góc cạnh cùng ý nghĩ, trở thành cái này xã hội lớn máy móc ngàn ngàn vạn vạn cái bi bên trong bình thường một cái. Cái này kỳ thật không có cái gì không tốt, người người đều là anh hùng, ai tới làm kính ngưỡng anh hùng phàm nhân đây. Thẳng đến mấy tháng trước, Minh Cao trung học, cái kia trời đang mưa ban đêm, hắn ở thủy đạo bên trong cong lên cái kia gọi Triệu Tinh Ánh cô gái thi thể, một khắc này, một loại bi thương tràn ngập trong lòng của hắn, thật lâu không thể tan đi. Hắn nghĩ tới bản thân con gái, nghĩ đến Triệu Tinh Ánh cha, suy nghĩ rất nhiều. Từ đó về sau, lão Tào cảm giác được bản thân phải làm điểm cái gì, làm một người cảnh sát, hắn cần cải biến chút cái gì. Ngay sau đó, làm 22 khoa ở toàn bộ thành phố tiến hành đặc biệt viên tuyển chọn thời điểm, lão Tào giấu giếm người trong nhà đi danh, cũng thuận lợi thông qua khảo nghiệm bị chọn lên. Thê tử đến bây giờ còn không biết hắn đã đổi bộ môn, còn lấy vì hắn từ trong sở điều đi cục thành phố, tiền lương tăng một mảng lớn, rất là cao hứng cho hắn. Lão Tào bất dám nói cho nàng bản thân đi một cái đặc chủng bộ môn, một cái ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng đang làm cái gì bộ môn, mặc dù mắt trước thoạt nhìn công tác của bọn hắn rất an toàn, khoa trưởng luôn luôn hướng mấy người bọn hắn cường điệu đừng tự tiện hành động, có việc muốn báo kiện. Nhưng là lão Tào biết, Vương Tính nói như vậy mục đích không phải là vì bọn hắn an toàn, mà là sợ bọn họ biết bọn hắn không nên biết sự tình. Lão Tào còn nhớ rõ, ở thành Tây bến tàu kia từng cái bọc đựng xác, không biết xảy ra đáng sợ cỡ nào sự tình, càng đáng sợ chính là đối với Liêu Kinh lặng yên không một tiếng động, giống như cái gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Lão Tào là cái người cẩn thận, đối với những cái kia không nên biết, hắn không có chút nào muốn biết, nhưng hắn không có cách nào khống chế đầu óc của mình không đi nghĩ kiểm tra. Người tại đối mặt không biết thời điểm, cuối cùng sẽ hồ tư luận muốn. Nên mang quần áo đều mang tốt, đồ rửa mặt đều thuộc về đưa hoàn tất, lão Tào lấy điện thoại cầm tay ra, cho thê tử gọi điện thoại, nói cho hắn biết bản thân muốn đi công tác sự tình. Đi chỗ nào đi công tác a? Hồng Lợi. Hồng Lợi. Chỗ nào? Điền Nam một cái huyện thành. Xa như vậy a, nhớ kỹ mang một ít đặc sản trở về a, đường bên trên cẩn thận. Tốt rồi, ta bận điều đây, cúp trước. Nói đơn giản vài câu, thê tử liền cúp xong điện thoại, nàng hiện tại thăng nhiệm bộ môn nghiệp vụ giám đốc, một lòng nhào vào sự nghiệp bên trên, giữa vợ chồng giao lưu ý tội nghiệp. Trợ phu ra không đi công tác đối với nàng mà nói là kiện không quan trọng sự tình, dù sao hai người đã sớm phân giường ngủ, con gái lại không ở nhà, ăn cơm đều ở đơn vị, chân thực không hề khác gì nhau. Cúp điện thoại, lão Tào lắc đầu, lại cho con gái gọi một cú điện thoại, không ai tiếp, tay của nữ nhi cơn nên thả ở ký túc xá, hoặc đang đi học, lại hoặc người nàng không muốn tiếp. Lão Tào đành phải viện cái tin nhắn ngắn phát đi qua, nói cho con gái bản thân muốn đi công tác, để nàng ở trường học chiếu cố tốt chính mình. Kỳ thật, coi như lão Tào bất đi công tác, con gái ở trường học vẫn là sẽ chiếu cố tốt bản thân, dù sao nàng ở ký túc trường học, mỗi hai tuần mới về nhà một lần. Mỗi lần về nhà chính là ở tại trong phòng, mang theo thai nghe nằm ở giường bên trên xem điện thoại, cùng chính mình nói không được mấy câu. Lúc này lão Tào mới phát hiện, bản thân ở trong nhà giống như có cũng được mà không có cũng không sao, đi công tác một cái lễ lạy, một chút ảnh hưởng đều không có, chưa phát giác thở dài. Lúc này, điện thoại của hắn văng lên, là Vương Tĩnh gọi tới. "Này lão Tào, thu thập xong chưa vậy? Xuống tới, ta đến dưới lầu." "Tốt, biết Vương qua." Tào Kim Dắt mang theo hành lý bội vàng xuống lầu. Vương Tĩnh xe ở trong khu cư xá chờ lấy hắn, trên xe còn có muốn cùng hắn cùng đi xa nhà Trì Lượng. So sánh lao tạo, Trì Lượng một thân một mình, lại bản thân một người ở, cùng cha mẹ nói một tiếng là được, hắn đều không mang cái gì hành lý, liền có một cái túi du lịch, nói muốn cái gì trực tiếp ngay tại chỗ mua là được. Muốn mua đồ vật, xuống xe lửa ở Khôn Bình liền lấy lòng, đến Hồng Lợi người muốn mua đều không đồng nhất định mua được. Còn có, nơi đó cục cảnh sát bên kia đã thông báo qua, sẽ có người tiếp đãi, nhưng nhớ kỹ, các ngươi làm chuyện của các ngươi, đừng cho bọn hắn tham gia vào đây. Vương Tĩnh vừa lái xe, một bên nhắc nhở hai người chú ý hạng mục. Lần này phái Tào Kim Giác cùng Trì Lượng đi Hồng Lợi là bất đắc dĩ, Trần Kính An bị tạm thời cách chức điều tra, Vương Tĩnh trong tay còn có một đám tử sự tình, chỉ có thể để bọn hắn đi thu thập xử lý một chút tình báo tin tức, đằng sau rồi quyết định xử lý như thế nào. Rất nhanh, Vương Tĩnh đưa hai người đến nhà ga, buổi chiều xe lửa thẳng đến Côn Bình, về sau bọn hắn muốn chuyển ô tô đi hướng Hồng Lợi. Trước khi chia tay, Vương Tĩnh móc ra một chương danh thiếp đưa cho Tào Kim Giác, nói: "Lão Tào, chương này danh thiếp ngươi thu." Nếu như ở Hồng Lợi gặp được không cách nào giải quyết khó khăn, liền gọi cú điện thoại này tìm hắn. Nhớ kỹ, không phải bạn bất đắc dĩ không muốn tìm hắn, hiểu chưa? Tào Kim Giác tiếp nhận danh thiếp, phim chụp ít quang rất đơn giản, liền một cái tên thêm một chiếc điện thoại, người này có tên chữ rất kỳ quái, gọi hắn nhà. Cất kỹ danh thiếp, Lao Tào cùng Trì Lượng trèo lên tiến về Tây Nam xe lửa, Vương Tĩnh thì chưa có trở về trong cục, mà là lái xe hướng về Kim Hà khu đang phát triển chạy tới. Buổi trưa, Thạch Nguyên Cường tìm tới nàng, cần nàng cung cấp lương khang trước đó khẩu cung, mà khẩu cung đã bị đốt rủi. Vương Tĩnh đã tới Kim Hà khu đang phát triển lúc đầu trạm xe lửa, nửa tháng trước, cái này trạm xe lửa bị giam bế, tàu điện ngầm chỉ từ nơi này đi qua mà không ngừng. Vương Tĩnh đem xe dừng ở trạm điểm phụ cận, xuống xe đi bộ 20 nhiều phút đi tới Thái Cổ Sinh Vật xưởng chế thuốc bạo chiến di chỉ, chờ ước chừng 5 phút, phế tích bên trong cái kia gương mặt ngay ngắn, nghiêm túc người đi rồi qua đây. Lần này chỉ có hắn một cái, không cùng ở chấn động bên cạnh thân. Nhìn thấy Vương Tĩnh, hắn hỏi, chỉ là muốn một phần khẩu cung sao? Vương Tĩnh gật đầu, nói, đúng thế. Người kia từ trong bóp da của mình móc ra một xấp giấy, một chương viết chữ tấm, cùng một con bút máy, tiếp theo ngay tại giấy bên trên viết. Hắn viết chữ tốc độ cực nhanh, bút tích nhưng rõ ràng hữu lực, hiểu chữ quy trình, không có một tia lỗ hổng. Đứng tại Vương Tĩnh trước mặt viết ước chừng 20 phút, viết tràn đầy 3 tờ giấy, viết xong sau đem bút máy cùng viết chữ tấm cất kỹ, giấy đưa cho Vương Tĩnh. Viết xong, cầm đi đi. Cảm ơn ngươi, thì hưu. Sẽ không, ta đi rồi, sử dụng hết nhớ kỹ thiếu hủy. Ừm. Vương Tĩnh không có lại nhiều lời cái gì, nhìn xem lúc này thường trầm mặc nam tử cao lớn quay người rời đi, hắn lưu lại giấy bên trên, viết đều là lương khắc hai, một chữ đều không có ít, một chữ đều không có sai. Chương 15, bệnh tim người đăng, với Hồng Vân tiệm cơm không chỉ có là trung lầu khu cao nhất xây dựng, cũng là toàn bộ Liễu Kinh cao nhất cao ốc. Nó tổng cộng có 98 tầng, thêm bên trên dưới mặt đất 3 tầng, có 101 tầng, tính bên trên tầng cao nhất của Thu Lôi, tổng cao tháng 4 550m nhà này tháng 4 550m cao ốc lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở gác trung xanh hóa rộng tràng trung ương, trung quanh không có khác nhà cao tầng, giống như một cái cô độc tự nhân. Ở mùa đông, sương mù mai bao phủ thời tiết bên trong, nó tầng cao nhất sẽ bao phủ ở màu xám trắng trong mây mù, để cho người ta xem không rõ ràng toàn cảnh của nó. Cao ốc vừa đến 5 tầng là cao cấp tiệc cơm, 6 tầng đến 35 tầng đều là khách phòng, lại hướng bên trên là văn phòng, 97 98 là ngắm cảnh tầng cùng phòng ăn, ở 98 tầng trên còn có một cái lộ thiên ngắm cảnh bình đài. Nơi này không thể nghi ngờ là toàn bộ Liễu Kinh tiệm cơm sang trọng nhất, nhưng nơi này làm ăn cũng không tính tốt, khách phòng lâu dài đều ở bất mãn, không chỉ có thường ngày cần đánh bẻ tiêu thụ, coi như đến ngày nghỉ lễ, lữ du lịch quý đồng dạng cần nhờ ưu đãi mời chào khách hàng. Tiêu phí đắt đỏ là một mặt, càng quan trọng hơn là nhà này đứng sừng sững ở Liễu Kinh trung tâm nhà cao tầng, cùng chỉnh tòa thành thành phố lộ ra như thế ô vương không bảo, ở cái này ngồi buổi mai, phản phất mọc lên dị sắc thành trong thành phố. Nó giống như bóng mỡ cũ nát quần áo khoác bên trên một viên lóe sáng trong ngực, bởi vì quá lóe sáng mà giống như là trộm được, thế nào xem đều cùng cái này thành thành phố không cân đối. Lại càng không cần phải nói một năm qua này Liễu Kinh bởi vì chỉ an ác hóa cùng kinh tế chuyến về dẫn đến tiêu phí lực trượt, để vốn là mặt hướng thương vụ quần thể Hồng Vân tiệm cơm, đem giá cả vừa giảm lại giảm, để tiền lương giai tầng cùng phổ la đại chúng cũng có năng lực tới đây tiêu phí, thưởng thụ một chút sang trọng tiệm cơm phục vụ. Trần Kính An ở chỗ này lái một gian phòng, giá cả cũng không đắt, hắn chuẩn bị trước ở chỗ này, thẳng đến đối với hắn điều tra kết thúc. Cầm về cảnh sát chứng nhận sau liền có thể bắt đầu tiến hành điều tra. Ở tại khách sạn có một cái chỗ tốt, nếu như tổ chức muốn đối với hắn tiến hành giám thị, so ra mà nói không có dễ dàng như vậy, dù sao khách sạn có các biện pháp an ninh, người xa lạ vào đây rất dễ dàng gây nên chú ý. Đương nhiên, Trần Kính An không biết tổ chức sẽ như thế nào điều tra hắn, nếu như xuất động người biến dị, có lẽ sẽ sử dụng hết toàn bộ không tưởng tượng được phương thức, đây cũng không phải là Trần Kính An có thể khống chế. Cầm thẻ phòng lên tới 3 tầng 5, đi tới trong phòng của mình, một gian sang trọng phòng, mở cửa sổ ra có thể rõ ràng nhìn đến Liễu Kinh toàn bộ thành phố cảnh. Chỉ là không có cái gì tốt xem, mùa đông Liễu Kinh bao phủ ở tối tăm mở mịt trong sương mù, giống như phát sinh đủ loại mê án đồng dạng để cho người ta nhìn không rõ ràng. Phòng tổng cộng có hai cái gian phòng, một cái là nằm phòng cùng phòng vệ sinh, một cái là ghế sofa phối bàn đọc sách nhỏ khách phòng. Trần Kính An từ trong túi móc ra một điếu thuốc tha ở miệng bên trên, hắn không có điểm đốt, đi đến trước bàn sách xuất ra khách sạn và ở sổ tay, từng tờ lật lên, rất nghiêm túc đọc tiệm cơm giới thiệu, nhất là bản vẽ mặt phẳng cùng xây dựng kết cấu đồ. Bởi vì là cao tầng tiệm cơm, một khi xảy ra tai hại hậu quả khá là nghiêm trọng. Cho nên nơi này giới thiệu tương đương tường tận, mặc dù đại đa số khách nhân căn bản cũng không sẽ xem. Xem trong chốc lát, đối với tình huống nơi này có đại khái hiểu rõ, Trần Kính An hợp bên trên sổ, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía dưới đường đi cùng phòng ốc. Mặc dù có mai, hắn vẫn là thấy được cách đó không xa màu đỏ xịt cao ốc, không biết Thạch Nguyên Cường có phải hay không ở nơi đó tiếp tục điều tra lương khang cùng Kim Hà trại tạm giam bạn con. Còn có màu xám trung lầu khu bệnh viện, Cố Liên vừa mới còn phát tin tức cho hắn, hỏi hắn buổi tối có không có thời gian cùng nhau ăn cơm, Trần Kính An còn chưa có trở về, hắn muốn mình bây giờ nhiều nhất chính là thời gian. Trần Kính An lại thấy được một tòa sân vận động, cẩn thận một nghĩ, là mình cao trung học sân vận động, Trần Kính An còn nhớ rõ ngày đó đi trường học, nhìn đến sân vận động trần nhà bên trên phá một cái độc lớn, đầy đất bã vụn, phản phất có đồ vật gì từ trên trời giáng xuống. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như từ Hồng Vân tiệm cơm tầng cao nhất nhảy đi xuống, có phải hay không có thể trực tiếp trượt đến Minh Cao trung học sân vận động. Trần Kính An cũng không biết làm sao lại toát ra ý nghĩ như vậy, hắn là cái quyết thiếu sức tưởng tượng người, ở điều tra trong công việc luôn luôn theo đuổi chứng cứ cùng theo chứng nhận, chưa từng dị muốn trời mở. Có thể gần nhất suy nghĩ của hắn có chút sinh động, luôn luôn có một ít để hắn chính mình cũng giật mình suy nghĩ xuất hiện. Lấy lại tinh thần, Trần Kính An cảm giác trong tay mình giống như nặng đồ vật gì, mở ra vừa xem, lại là một bao lửa dai. Cái này bao lửa dai vừa còn thả ở phía trước cửa sổ bàn trà bên trên, Trần Kính An miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, nhưng không có muốn rút dự định, cho nên không có đi lấy cái này bao lửa dai. Lại là tự mình động tay cầm sao? Đối mặt dạng này chuyện quái gì, Trần Kính An đã không cảm thấy kinh ngạc, muốn hẳn là động thủ cầm bản thân nhưng không có phát giác. Hắn cây thuốc dai ném về bàn trà, trong lòng lạ thường bình thản, lại nghĩ, có phải hay không là vừa mới cầm lửa dai nhưng quên đi. Hai loại ý nghĩ ở trong lòng xen lẫn, trong lúc nhất thời cảm thấy rất rã rời, hắn liền về nằm phòng té nằm giường bên trên, không đầy một lát liền ngủ thiếp đi. Trời dần dần tối lại, có điều mới hơn 5 giờ mặt trời liền xuống núi. Tại cục thành phố 22 khoa ký túc xá lầu một nhỏ trong văn phòng, Thạch Nguyên Cường cùng Lan Tâm Kiệt đã cùng nhau chờ đợi mấy giờ, bọn hắn đem thái cổ sinh vật bạo chiến án tất cả vật liệu lại từ đầu tới cuối gỡ một lần, lẫn nhau trao đổi cái nhìn, bao nhiêu có một chút thu hoạch. Thạch Nguyên Cường trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, tư duy năng lực có rất lớn đề cao, bởi vì hắn tiếp xúc đến càng nhiều chân tướng sự thật, cho nên tư duy không chịu một chút thưởng thức trói buộc. Hắn một chút đoán muốn cho Lan Tâm Kiệt rất lớn dẫn dắt, đặc biệt là hơn 4 giờ chiều, Vương Tính đưa tới kia phần lương khang mới nhất khẩu cung, mặc dù nhịp điệu có chút kỳ quái, bút máy viết tay, chữ viết công trình kinh người, nhưng nội dung bên trong cho Lan mới Kiệt không sự kinh hỉ nhỏ. Nàng phát hiện bản thân đi qua đang điều tra lúc, đầu óc phong bạo ra một cái mạch suy nghĩ, theo đi xuống lại có kết quả. Chỉ là cái này mạch suy nghĩ thật sự là không thể tưởng tượng, đạt được kết quả tự nhiên để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể phối bên trên cái này chưa bao giờ nghe bạo chiến đại án, lại sẽ cho người cảm thấy là đương nhiên. Hai người hoàn toàn bị cái này ly kỳ vụ án hấp dẫn tiến vào, chỉ tiếc Lương Khang mất tích, làm vụ án lớn nhất cắt vào miệng, cái này không thể nghi ngờ để phá án độ khó càng bên trên một tầng. Làm việc phòng bạch bản bên trên là viết lại viết, trà sát lại xoa, Lan Tâm Kiệt dần dần phát hiện, Thạch Nguyên Cường khẳng định biết một chút nàng không biết đồ vật, chỉ là nàng không tiện hỏi nhiều. Thạch Nguyên Cường thì cảm giác được, Lan Tâm Kiệt hình sự trinh sát tri thức quả nhiên là toàn diện phong phú, nhất là đối với tâm lý học có rất sâu nghiên cứu, đem Thạch Nguyên Cường trước đó một chút không thiết thực mạch suy nghĩ hết thảy cho phá hỏng. Thảo luận đến cuối cùng thời gian không còn sớm, Thạch Nguyên Cường nói, ta cảm giác lại như vậy thảo luận tiếp, không quản được ra kết quả gì đều không cách nào nghiệm chứng nhận, ngày mai chúng ta đi vụ án phát sinh hiện trường khám một chút đi, Vương Tính đáp ứng ta có thể đi vụ án phát sinh hiện trường tra xem. Lan Tâm Kiệt nghe xong gật gật đầu, lúc trước bọn hắn điều tra cái này bản con thời điểm, phi thường kỳ quái vậy mà không cho phép đi bạo trên hiện trường điều tra. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem tinh lực thả ở Lương Khang khẩu cung đột phá lên. Hiện tại có thể đi hiện trường, rất nhiều suy đoán liền có thể đến tới trình độ nhất định ta chứng nhận hoặc bài trừ. Đương nhiên dòng dã thời gian một năm đi qua, hiện trường còn có thể lưu lại bao nhiêu vật có giá trị liền không được biết rồi. Hai người rời đi làm việc phòng lầu nhỏ, Trần Kính An bị tạm thời cách chức, Vương Tính đưa phần khẩu cung lại rời đi, Mông Thiện Thiện mở xong sẽ cũng không biết đi đâu, Nô Liễu đi hạnh phúc vườn, nhỏ trễ cùng Lao Tào đi công tác đi rồi, khoa bên trong lập tức liền trống. Thạch Nguyên Cường được rồi cuối cùng một cái khóa cửa. Sắp chia tay, Thạch Nguyên Cường hỏi, Lan cảnh sát, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Muốn ta đưa ngươi đi sao? Lan Tâm Kiệt nói, tổ hát, Vương Khoa nói ký túc xá hiện tại không phòng trống, chờ qua một thời gian ngắn sẽ an bài cho ta. Ta trước ở tại khách sạn, cách chỗ này không xa, Hồng Vân tiệm cơm, ta bản thân có thể đi qua. Không có việc gì, ta đưa ngươi đi đi, tiện đường. Thạch Nguyên Cường vẫn là rất khách khí, muốn đưa Lan Tâm Kiệt vào đường. Lan Tâm Kiệt suy nghĩ muốn chưa có trở về tuyệt, liền lên Thạch Nguyên Cường xé nát. Từ cục thành phố đến Hồng Vân tiệm cơm có điều 10 phút lộ trình, chỉ là đi trên dưới ban muộn cao điểm, hơi có một chút chán. Dừng ở đèn đỏ trước. Trong xe hai người đều trầm mặc, buổi chiều bọn hắn hàn huyên rất nhiều, nhưng đều là tình tiết vụ án phương diện sự tình. Lan Tâm Kiệt trong lòng kỳ thật có rất nhiều lời muốn hỏi Thạch Nguyên Cường, liên quan tới Trần Kính An, nhưng lại không biết thế nào mở miệng. Vẫn là Thạch Nguyên Cường nói chuyện trước, cái kia Lan cảnh sát, kỳ thật Trần Kính An không có đi công tác, hắn bị ngưng trước. Ô hát Lan Tâm Kiệt nhàn nhạt trả lời một câu, có thể trong nội tâm nàng rất không giống mặt ngoài như vậy bình thản. Nguyên nhân cụ thể ta không thể nói cho ngươi, có điều ta muốn nói, Trần Kính An là cái tốt cảnh sát. Lan Tâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, ta biết, hắn từ trước đến nay đều là cái tốt cảnh sát. Hắn hiện tại cùng ta ở tại cùng nhau, cơ bản đã nói mỗi ngày đều sẽ về nhà, chính là ngẫu nhiên. Ừ, bất như thế một hai ngày, cái này. Dù sao chúng ta là đồng sự, ta không thể làm nhiều hắn tư sinh công việc. Thạch Nguyên Cường lại nói ra, câu nói này thật không biết là khen Trần Kính An vẫn là tổn hại hắn. Lan Tâm Kiệt vẫn như cũ cười cười không nói gì, kỳ thật Trần Kính An là ai phẩm, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá. Có đôi khi nàng ngược lại là hy vọng hắn có thể hỏng một chút, không chịu trách nhiệm mặc cho một chút, tựa như hắn vừa vào đại học lúc như thế, vô pháp vô thiên, thuần túy là cái hỏng trẻ con. Nhưng khi hắn gặp bên trên Tiết Mạn Trần sau này, Trần Kính An liền không còn là đi qua Trần Kính An, cũng không tiếp tục là. Đèn đỏ kết thúc, đèn xanh sáng lên, Thạch Nguyên Cường xe một đường lái đến Hồng Vân tiệm cơm cửa ra vào, Lan Tâm Kiệt xuống xe, cùng Thạch Nguyên Cường tạm biệt. Thạch Nguyên Cường nhìn xem Lan Tâm Kiệt đi xa, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đến trưa đều không có liên hệ Trần Kính An, muốn đánh cho điện thoại cho hắn hỏi một chút hắn đang làm gì sao. Đột nhiên, Thạch Nguyên Cường cảm giác được trái tim một trận quặn đau, đau đến hắn điện thoại di động ba một tiếng rơi tại bên trên, cả người nằm ở tay lái bên trên, trong lúc nhất thời không thở nổi. Đau đớn kéo dài đại khái 3 giây đồng hồ, tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, Thạch Nguyên Cường thông thả lại sức, nghe phía sau chuyển đến tích nhỏ tiếng kèn, hắn dừng ở bên đường, đem phía sau xe chặn lại. Thạch Nguyên Cường vội vàng treo cản thúc đẩy ô tô rời đi, điện thoại còn rơi tại dưới chân không có đi nhặt, hắn đau có chút ngộng. Mà nó, lao tử đến bệnh tim sao? Xem ra muốn mất thời gian đi kiểm tra sức khỏe một chút, khẳng định là dọa ra, muốn tìm Vương Tĩnh yếu điểm tiền thuốc. Chương 16, nửa người người đăng, vớt chó đang điên cuồng kêu, cũng không dám tiến về phía trước một bước. Ở hắc ám, ở mức trong rừng rậm, chó tiếng kêu gọi như vậy lầm hay, tất cả mọi người định tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không dám hướng phía trước. Đội cứu viện người cầm đèn pha hướng phía trước chiếu sáng, phía trước là một mảnh rậm rạp rừng cây, tia sáng hoàn toàn không cách nào xuyên thấu, từng cái vòng sáng bốn phía Nazi, nhưng theo không thấy bất kỳ khác thường gì. Chó khẳng định người thấy mùi vị gì, mới có thể làm cho như vậy hung dữ. Nói như vậy là dã thú hương vị, có thể là dã lợn, có thể là sói hoang, lại hoặc người khác cái gì. Đội cứu viện lục soát cứu quyển đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, dũng cảm không sợ, gặp được dã lợn cũng dám đi lên vật lộn, nhưng mà thấy nó sợ hãi dáng vẻ, có lẽ so dã lợn còn muốn đáng sợ. Lao Mã nắm qua một cái đèn pha, một tay lấy đèn một tay dẫn theo miệt dao hướng về phía trước, Vương Song Hỉ ở phía sau nhắc nhở, "Này, Lao Mã, coi chừng. Đến người đi theo ta, đám người khác lấy không nên chạy loạn, xem rõ ràng bản thân người chung quanh, ai cũng đừng ném." Nói, Lao Mã hướng bưng súng săn đội cứu viện biến phất phất tay, ra hiệu hắn cùng qua đây, hai người đồng loạt đạp vào rậm rạp rừng cây, Lao Mã một tay lấy đèn theo đường, một tay dùng miệt dao chém mở chạc cây cùng bụi gai. Hắn đi rất cẩn thận, cũng không lúc ngồi xuống xem nhìn xuống đất bên trên có không có cái gì dấu vết, nếu có chảo dấu vết, phân và nước tiểu hoặc nước tiểu, Lao Mã có thể phân biệt ra được là cái gì gia thú. Nếu quả như thật có lao hổ, Lao Mã sẽ không đi chịu chết. Có điều đi rồi ước chừng hơn 50 gạo, cũng không có phát hiện gia thú dấu vết, đi theo Lao Mã sau lưng đội cứu viện biển khẩn trương ứa ra mồ hôi, hắn chăm chú bưng trong tay súng săn, cẩn thận nhìn một phía, sợ đột nhiên thoát ra cái gì manh thú tới. Hổ cách người hiện đại đã rất xa xôi, mọi người chỉ có thể ở TV cùng trong vườn thú nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, một cái là giả lập hình ảnh, một cái cách chiếc lồng đi qua thuần hóa thành đờ đẫn mèo to, nhân loại đã không cách nào tưởng tượng trực diện dã thú sợ hãi. Nhưng là, loại này sợ hãi chưa hề chân chính biến mất, nó vững vàng ấn khắc ở nhân loại trong gen, khi đi tới cái này phiến nguyên thủy mà hắc ám trong rừng, loại kia từ nhân loại tổ tiên thời đại liền lưu truyền xuống dùng mình cảm giác, giống nước lũ đồng dạng tràn lan ra. Lao Mã cảm giác được cái này đội cứu viện viên thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, trở lại cầm tay của hắn. Đội cứu viện viên một chút cảm thấy trong lòng an ổn rất nhiều. Nắm tốt súng, nó mới là người mạng. Lao Mã nói. Đội cứu viện viên gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Lao Mã là toàn bộ hùng giám địa khu ít có dám ở ban đêm xuyên qua mật thiết rừng người dẫn đường. Ban đêm thường là các loại gián độc, manh thú thời gian hoạt động, thêm thượng tiên tối, trong rừng một mảnh tối đen như mực, tính nguy hiểm cực lớn. Chỉ có Lao Mã biết thế nào thông qua kinh nghiệm phân rõ phương hướng, phân biệt dã thú ở phụ cận tiêu ký, hắn còn hiểu hơn gián độc, sâu kiến tập tính, tuyệt không đi gọi chọc giận chúng nó. Lại đi về phía trước hơn 50 gạo. Lão Mã đã nghe được róc rách tiếng nước chảy, đến qua sông bên, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì dã thú hoạt động dấu vết. Đừng nói lao hổ, gấu hoặc lợn rừng, ngay cả một đống con khỉ phân đều không có nhìn đến. Lão Mã trong lòng tự đủ, nơi này là rừng bên mở, qua sông phía bắc vốn là nên không có cỡ lớn dã thú. Qua sông phía bắc tới gần nhân loại hoạt động khu, mà cỡ lớn dã thú thường thường cần rất lớn hoạt động lãnh địa, cho nên bọn chúng phần lớn sinh động ở qua sông phía nam càng rộng lớn hơn nguyên thủy trong rừng, tùy tiện sẽ không chạy đến qua sông mặt phía bắc tới. Cho nên Lão Mã mới đánh bạo, mang theo một người một cần súng liền vào đây. Kinh nghiệm của hắn cùng đoán muốn quả nhiên không có phạm sai lầm, nhưng mà chó tại sao gọi là gọi đâu. Lao Mã quyết định đến bờ sông đi xem, hắn lần theo tiếng nước chạy tiếp tục hướng phía trước, dùng miệt dao trừ ra một con đường đến, đồng thời dùng đúng bộ đàm cùng những người khác liên hệ, các ngươi từ vòng ngoài vòng qua đến, ta đến bờ sông doài, bên trong chớ đến đổ vận, đi bờ sông xem. Cẩn thận lý do, Lao Mã khiến người khác từ một con đường khác vây quanh bờ sông đến, tránh né cái kia lùm cây khu vực. Lúc này, Lao Mã đã từ lùm cây bên trong chui ra, từ một tảng đá lớn bên trên nhảy đi xuống. Đi lên phía trước mấy chục mét liền có thể nhìn đến qua sông cùng hẻm núi. Nói là hẻm núi, chỉ là một con khoảng 3 mét sâu cạn sông ngòi, qua sông rộng cũng không quá hơn 10 m, ở bờ sông một gốc lệch ra cái cổ trên cây, buộc lấy một cái dây kéo liên thông đến bờ bên kia. Đây là từ bờ bắc thông hướng bờ nam một cái phương thức, hiện tại là mùa khô, nước mưa ít, mực nước khá thấp, có thể thông qua cái này căn dây kéo lướt qua sông. Chờ đến mùa mưa, mực nước dâng lên, sẽ một mực khắp đến bây giờ bờ sông bên trên, khi đó cũng chỉ có thể dùng bè qua sông. Lao Mã còn nhớ rõ, cái này dây kéo là mười mấy năm trước hắn cùng bản thân một cái bạn bè qua đây cùng nhau an bên trên, từ kia sau này nơi này liền thành một cái tốt nhất qua sông điểm. Lao Mã đi đến dây kéo trước chiếu xạ một chút, dây kéo vẫn như cũ treo ở nơi đó, nhiều năm như vậy mưa gió, ở rừng mưa nóng ướt hoàn cảnh dưới, nó mặt ngoài sớm đã rỉ sét. Có điều đây là tại nóng ướt hoàn cảnh hạ sử dụng đặc trùng vật liệu thép, coi như mặt ngoài sinh một tầng gỉ, bên trong vẫn là sẽ không bị ăn mòn, có thể dùng bên trên rất nhiều năm. Ở cái này lệch ra cái cổ cây chung quanh, Lao Mã không có bất kỳ phát hiện nào, hắn lại hướng về phía dưới soi theo, cái này một chiếu không sao. Lập tức phát hiện ở phía dưới đá xanh bãi bên trên ngã nửa người. Lao Mã trong lòng giật mình, nửa người, hắn chớp chớp mắt, phát hiện bản thân không nhìn lầm, là nửa người, chỉ có nửa người trên, mặt hướng hạ nằm ở đá xanh bãi bên trên, không nhìn thấy nửa người dưới chân. Vậy hắn nhất định là cái người chết. Lao Mã chào hỏi cái kia đội cứu viện biên qua đây, hắn trên người có an toàn dây thừng, đem an toàn dây thừng chụp tại bản thân trên người, Lao Mã muốn xuống dưới xem. Hắn đem miệt dao cắm ở bên hông, một tay cầm đèn pha một tay bắt lấy an toàn dây thừng từ bên bờ đãng xuống dưới. Bờ sông cũng không cao, Lao Mã rơi xuống thạch bãi bên trên cởi dây. Những này bóng loáng hòn đá bên trên mọc đầy rêu xanh cùng nhỏ thực vật, vô cùng chất lượng. Lao Mã cẩn thận từng ly từng tí đi qua, đi tới kia nửa người trước người, đèn pha đánh vào hắn trên người, cảnh tượng trước mắt có thể nói vô cùng thê thảm. Người này, hoặc nói cô thi thể này mặc màu quýt áo giả kín, nửa người dưới của hắn cùng nửa người trên tách rời ra, giống như bị chém ngang lưng, ruột, nội tạng rơi là tả trên đất, máu làm bẩn chảy ngang, chỉ là bị cỏ dại cùng rêu xanh hấp thụ, ở phía xa thấy không rõ lắm. Nửa người dưới đã không biết tung tích, không biết có ở đó hay không phụ cận. Lao Mã kiến thức rộng rãi, có thể tàn khốc như vậy tử vong chẳng diện, vẫn như cũ để hắn dạ dày bốc lên không thôi, cố nén mới không có nôn ra. Hắn lui về phía sau mấy bước, hướng về bốn phía lại soi theo, rất nhanh ở bờ sông nhìn đến một chỉ giày cùng một cái mũ. Lao Mã chạy tới, lấy lên cái này chỉ giày nhìn lên, là một đôi cũ kỹ về lực giày, nguyên bản màu trắng giày thân đã biến thành sắt màu xám, giày bên trên có mấy cái miếng vá. Lao Mã liếc mắt liền nhìn ra tới này là Lý Trấn giày, đôi giày này hắn đã mặc đã 5 năm, tổng là không nỡ bỏ đổi, phía trên miếng vá vẫn là Lao Mã cho hắn đánh đi lên. Và nó, Lý Trấn, Lý Trấn. Chương 17, có người người đăng, vớt Lao Mã ở bãi sông bên trên lại tìm tòi 10 phút đồng hồ, ngoại trừ cái này nửa bộ thi thể cùng một cái mũ, một chỉ giày, cùng một chút vết máu bên ngoài, không có cái khác phát hiện gì. SNTSU đương nhiên, hắn chỉ có một người một chiếc đèn, thêm thượng tiên ruộng lậu trưởng, siêu tầm phạm vi có hạn. Lúc này, đội cứu viện người khác đã đổi tới, mang theo tìm kiếm khuyển cùng nhau qua đây, thấy được kia nửa bộ thi thể. Đội cứu viện dưới người đến bãi sông bên trên, đem cỗ thi thể này đảo lộn qua đây, thi thể đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể đánh giá ra là cái nam tính, tóc ngắn, màu da so sánh tối. Cảnh sát Vương Song Hỉ lấy ra, bên trong có Hàn Hổ, Phùng Tử Phong đám người tấm ảnh, đại khái phân biệt một chút, căn cứ kiểu tóc, màu da cùng mặc phán đoán, hẳn là cái kia gọi Tiểu Khâu nam tử. Lão Mã đi sang xem một chút, nói, cái này nên Tiểu Khâu, màu cam áo giả kín, đầu tóc ngắn, đại nao túi, da đen. Mẹ nó, bị đồ vật gì cho cắn chết. Thi thể vượt qua đến sau này có thể nhìn đến Tiểu Khâu toàn bộ mặt bị hoạch đến phá thành mảnh nhỏ, mà ở chỗ cổ có một đạo vết thương thật lớn, có rõ ràng động vật cắn xé dấu vết, có thể là vết thương chí mạng. Thật chẳng lẽ chính là lão hổ cắn? Nửa người dưới của hắn là bị lão hổ ăn. Lão Mã nội tâm bắt đầu nghi hoặc cùng động dao động, nhưng vừa vặn hắn bốn phía dò xét một chút, xung quanh căn bản không có lão hổ chân dấu hoặc hoạt động dấu vết. Mặc dù Lao Mã chưa từng thấy lão hổ, nhưng mèo chân dấu vết hắn là gặp qua, lão hổ chân dấu vết không phải liền là lớn mấy số mèo chân dấu vết sao? Mà kề bên này không chỉ có không có hơn số mèo chân dấu vết, gấu, sói hoặc khác cái gì dã thú chân dấu vết đồng dạng không có, hòn đá rêu xanh bên trên chỉ có thể nhìn đến người giày dấu vết. Mà theo đội cứu viện người tứ tán tiến hành tìm kiếm, đã để người phân biệt không rõ ràng những này chân dấu vết đến cùng là ai. Đối với một kiện hình sự vụ án tới nói, thứ nhất hiện trường đã bị phá hỏng rồi. Vương Song Hỉ là cái rừng rậm cảnh sát, không có làm loại này hình sự vụ án kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cảm giác khả năng này là dã thú đả thương người, không có chú ý bảo hộ hiện trường, thi thể cũng là bị lật tới lật lui. Hiện tại đội cứu viện nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tìm đến những người khác, nhưng mà đội cứu viện đội trưởng phát hiện, lục soát cứu quyển một mực đang trên bờ bồi hồi, từ đầu đến cuối không chịu đến bãi sông đi lên. Mà nó, cái này cậu tự làm chớ tự a. Kinh sợ chó, xuống tới. Đội cứu viện dài mang theo lục soát cứu quyển hướng xuống, có thể chót nhưng vụ vụ kêu lên, móng đuốt nằm ở trên đất không muốn xuống dưới. Đi theo cùng nhau ngửa kiếm nhìn đến tình cảnh này, nhưng trong lòng rất hưng phấn. Hắn đầu tiên là chạy đến trước thi thể đối với cái này nửa cỗ thi thể một trận loạn trụ, máu tanh tràng diện mặc dù làm cho người buồn nôn, có thể nghĩ đến đây có thể là lao hổ kết tác, ngựa kiếm liền biết bản thân đi theo là không hưởng công. Tiếp theo hắn lại nhìn đến tìm kiếm khuyển nằm ở trên đất vù vù kêu lên, nghĩ đến trên mạng một chút trong video, chó nhìn thấy lao hổ mô hình đều dọa đến không dám động, dân mạng xưng là huyết thống áp chế, cái này chó khẳng định là người thấy lao hổ mùi mới cái dạng này. Thêm bên trên vừa mới ở lùm cây trước, tìm kiếm khuyển đồng dạng sủa loạn không dám trước, nói rõ cái này lao hổ là từ nơi này lùm cây bên trong chui ra, sau đó trở lại bên bờ sông. Tập kích Phùng Tử Phong một đoàn người, ăn hết trong đó một cái, mấy cái khác có chạy đi, có rơi vào trong sông, lão hổ ăn no sau liền rời đi. Chỉ là lão hổ dù sao cũng là lão hổ, dù là rời đi, lưu lại hương vị đủ để cho tìm kiếm khuyển không dám phụ cận. Trong đầu một trận chỉnh lý, ngựa kiếm đã bảo chế ra một bài lão hổ tập kích đả thương người, ăn hết nửa người, những người khác mất tích không thấy tin thời sự, phối bên trên thi thể đổ phiến cùng tìm kiếm khuyển đều ầm ĩ không tiến lên miêu tả, tuyệt đối là làm kinh sợ người nghe người, kinh hãi độ 10 phần. Ngựa kiếm tâm bên trong một trận mừng thầm, hắn mở ra điện thoại cuốn sổ, đem ý nghĩ trong lòng viết xuống đến, chuẩn bị rình soát làm thành giai đoạn bắt tự. Sau đó lại đem phối đồ dùng mạ xây lẹt giam xử lý một chút, cùng nhau phát đến xã giao truyền thông sổ sách số bên trên. Ngựa kiếm liệu nghĩ, con này nội dung khẳng định sẽ bị điên cuồng phát cùng bình luận, đến lúc đó hắn trướng số lại muốn hút một đợt bánh thở. Ngựa kiếm nghĩ rất đẹp, nhưng hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, chính là chỗ này chỉ có điện thoại tín hiệu, không có internet tín hiệu. Tất cả mọi thứ đều biên tập tốt rồi, lại không biện pháp phát lên, cái này khiến ngựa kiếm vò đầu bứt tai, chẳng lẽ muốn chờ rút lui nơi này sau này, trở lại vùng giám mới có thể phát sao? Lúc không ta đợi, tin thời sự lúc cần phải hiệu tính. Ngựa kiếm lập tức chạy đến Lao Mã trước mặt, hỏi: "Lao Mã, lúc nào có thể trở về à?" Lao Mã nói: "Người còn không có tìm được đây, trở về làm sao?" "Ezra, không phải tìm tới một người thi thể nha, hiện tại cái này thuộc về hình sự án kiện, giao cho cảnh sát đến xử lý xong, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta nếu không về trước đi." "Vậy không được, tìm lấy nửa người thế nào trở về? Lý Trấn còn không biết đi đâu đây, ta muốn tìm tới hắn, sống phải thấy người chết phải thấy xác." Lao Mã rất bướng bỉnh, Vương Song Hỉ đã gọi điện thoại trở về cục, lập tức sẽ điều mời trong thành phố hình sự trinh sát cảnh sát qua đây xử lý tình huống nơi này. Đội cứu viện tạm dừng tìm kiếm, đã chết một người, lại chết hình dáng cực thảm, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, không còn dám sâu vào đội tiếp, chỉ có Lao Mã chuẩn bị tiếp tục dọc theo bãi sông lục soát xuống dưới. Bởi vì Lý Trấn là hắn đề cử làm đám người này người dẫn đường, Lý Trấn có phụ thân là hắn bạn bè tốt, năm đó cái này bờ sông lệch ra cái cổ trên cây dây kéo, chính là hắn cùng Lý Chấn Tra cùng nhau an đi lên. Về sau Lý Chấn Tra chết tại trên núi, Lý Chấn đem lão Mã làm cha đối đãi giống nhau, lão Mã đem Lý Chấn xem như con trai, hắn làm sao có thể để hắn như vậy không minh bạch mất tích. Gặp lão Mã không nguyện ý, ngựa kiếm lại đi tìm Vương Song Hỉ cùng đội cứu viện đội trưởng, nhưng bọn hắn đều nói muộn như vậy, nếu như lão Mã không quay về, những người khác là không dám liền như vậy đi trở về. Vương Song Hỉ cùng ngoài rừng người nói chuyện điện thoại, nói bọn hắn muốn ở bãi sông bên trên trông coi tiểu Khâu thi thể qua đêm, bởi vì sợ thi thể bị sói hoang tha đi. Lần này không có cách, ngựa kiếm chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này, đợi ngày mai ban ngày cảnh sát cùng những người khác chạy qua đến, mới có thể nghĩ biện pháp về có tín hiệu địa phương đi. Một bên khác, lão Mã đổi một cái đầy điện công suất lớn đèn pha, từ đội cứu viện nơi đó muốn một chút lương khô bổ sung điểm năng lượng, vác lấy hắn miệt dao chuẩn bị dọc theo sông đi tìm Lý Chấn. Ngựa kiếm gặp hình, nói: "Này lão Mã, ngươi muốn đi một mình a? Trời tối như vậy, có lão hổ, đều đã chết một cái." Lão Mã nói: "Cái gì lão hổ? Nơi đó có lão hổ, ngươi xem kể bên này một cái dấu đều không có, không muốn dọa chính mình. Ta muốn đi tìm người." Lão Mã tiểu nói này, ngựa kiếm phát hiện phụ cận thật đúng là không có lão hổ chân dấu vết, có thể hắn không quản, dù sao tin thời sự đã biết tốt, có lưới phát lên lại nói, sau này có tin tức mới, lại đảo ngược không mượn. Vương Song Hỉ cùng đội cứu viện đội trưởng cũng không khuyên nổi lão Mã, bọn họ cũng đều biết lão Mã tính tình, lại nói một mình hắn không phải không đi qua nơi này. Lão Mã đang chuẩn bị khi xuất phát, ở bờ sông bên trên, con kia không chịu xuống tới tìm kiếm khuyển lại bắt đầu kêu lên. Lần này hắn đối với vừa mới lão Mã đi ra lùm cây sổ loạn, không biết lại ngửi thấy chút cái gì. Lão Mã một muốn cảm thấy có chút không đúng, đã cầu tự gọi, nói rõ lùm cây bên trong vẫn là có cái gì. Ngay sau đó, lão Mã trở lại bờ sông bên trên, tự mình dắt tìm kiếm khuyển hướng lùm cây bên trong đi. Không biết vì cái gì, lão Mã dắt cái này chó, chó lá gan giống như biển lớn, một bên ngửi ngửi mặt đất, một bên mang theo lão Mã một lần nữa chui vào trong bụi cây. Qua 2 phút đồng hồ, người bên ngoài nghe được lão Mã tiếng la, "Vào đây, nơi này có người, nơi này có người." Chương 18, có quỷ người đăng. Vớt lần theo lão Mã thanh âm, đội cứu viện những người khác nhau nhau bỏ lên mở, hướng về lùm cây phóng đi. Ở lùm cây một mảnh nhỏ đất trống bên trên, mấy cây tô thiết thụ trước, bọn hắn thấy được lão Mã, lục soát cứu quyển, cùng một cái người nằm trên đất. Người này mặc màu lam áo giả kịt, ngửa mặt nằm hiện lên một hình chữ đại, nhìn không ra phải chăng có sinh mạng dấu hiệu. Lão Mã ngồi xổm ở một bên, đối với đội cứu viện người hét, "Mau tới, đến, người này còn giống như có khí." Lục soát cứu quyển dựa vào lão Mã bên người, miệng bên trong phát ra o o thanh âm, nó cái đuôi kẹp chặt thật chặt, hai phiến lỗ tai dán tại trán bên trên, mí mắt rũ cụp lấy. Hiển nhiên nó sợ hai muốn mạng. Đội cứu viện bên trong hộ lý nhân viên dẫn theo y dược dương tiến lên, nhanh chóng kiểm tra một chút người này sinh mạng thể trinh, nói, còn sống. Nhanh, đem người đưa đến đất chống đi, nhanh. Đội cứu viện đội trưởng chỉ huy các đội viên đem người nâng lên, từ lùm cây chuyển rời đến bên bờ sông một tảng đá lớn đầu lên. Hộ lý nhân viên lật một chút mắt của hắn ra, lại đo huyết áp cùng tim đập nhanh, nói, sinh mạng thể trinh bình thường, giống như không có cái gì ngoại thường, chỉ là ngất đi. Vương Song Hỉ gặp lại tìm đến một cái, dùng đèn chiếu vào người này trên mặt, là một cái gầy còm, tóc có chút thưa thớt nam tử. Hắn mở ra điện thoại tiến hành tấm ảnh so với, nói, người này hẳn là gọi Hàn Hổ, bác sĩ, hắn lúc nào có thể tỉnh qua đây? Bây giờ tìm tới một người sống, hắn tỉnh rồi liền có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chuyện đi qua, biết bãi sông bên trên thi thể là chuyện gì xảy ra, còn có Phùng Tử Phong đến tuột cùng đi đâu, đến cùng có hay không lão hổ tập kích bọn họ. Ngựa kiếm nhìn đến có người sống bị mang ra ngoài, bận bịu giơ tay lên tiên cơ chụp mấy trường, sau đó hỏi, tỉnh rồi sao? Có thể nói hay không? Để ta phỏng vấn hắn vài câu. Nhân viên cứu cấp căm ghét nhìn hắn một cái, nói, người còn hôn mê đây, ngươi gấp cái gì? Phỏng vấn cái gì a, phỏng vấn là tới cứu người vẫn là làm báo cáo? Ngựa kiếm cười khan vài tiếng, nói, ta là phóng viên nhà, muốn thăm dò chân tướng, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta ở chỗ này chăm sóc hắn thế nào, chờ hắn tỉnh qua đây. Vốn là chuẩn bị đi tìm Lý Chấn, lão Mã cũng cải biến hắn kế hoạch, chuẩn bị chờ Hàn Hổ tỉnh tới hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, Lý Chấn đi đâu, hắn có phải hay không còn sống. Tất cả mọi người đang chờ Hàn Hổ tỉnh qua đây. Nhân viên cứu cấp cởi hắn bị hạ xương thấm ướt áo giả kịp, dùng giữ ấm thảm bao lấy thân thể của hắn, lại lấy ra mấy cái phát nhiệt túi nhét vào hắn trong quần áo, để nhiệt độ của người hắn trở lại trạng thái bình thường. Đội cứu viện dài tách ra mở Hàn Hổ miệng, cho hắn rót điểm nước nóng, vừa tiếp xúc với nước, còn hôn mê Hàn Hổ vô ý thức giật giật bờ môi, cổ họng cũng lan nuốt xuống vài cái, xem ra hắn khát. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, Hàn Hổ mí mắt giật giật, miệng bên trong phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, sau đó chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn vây quanh một vòng người, đội cứu viện, cảnh sát, phóng viên, đội khảo sát khoa học, còn có lão Mã. Hàn Hổ con mắt từ bọn hắn trên mặt đảo qua, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, cả người lô mãng ở nơi đó. "Này, ngươi tỉnh rồi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nói chuyện chính là ngược kiếm, hắn đã vội vã không nhịn nổi. Hàn Hổ nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng đi theo đứng thẳng đống lúc đích, hắn vẫn còn chỉnh lý trong đầu suy nghĩ cùng ký ức. Vương Song Hỉ để ngược kiếm để mở, vươn tay nhẹ nhàng nhấn ở Hàn Hổ vai bên trên, nói, "Chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi bây giờ không có việc gì, đến cùng xảy ra cái gì ngươi biết không?" Nghe được Vương Song Hỉ, Hàn Hổ trong mắt khôi phục một chút thần thái, lập tức thay vào đó là sợ hãi một hồi. "Quỷ, có quỷ." Hàn Hổ thanh âm ở có chút run rẩy. Trúc Đạt Minh lại đốt một điếu thuốc, cái này đã là hắn rút thứ 6 điếu thuốc, đi tới hám hủy nghiên nhà về sau, hắn khói liền không có ngừng qua. Buổi sáng từ Thành Hiền Đại học rời đi về sau, Trúc Đạt Minh trở lại trường học, vô tâm công tác hắn liền trong phòng làm việc đổi mới người, còn cứ gọi điện thoại đi cục cảnh sát hỏi thăm, nhưng không có bất kỳ cái gì kết quả. Hám Hủy Nghiên mãi cho đến cơm tối lúc mới cho hắn trả lời điện thoại, trong điện thoại qua loa nói vài câu, hẹn xong đi Hám Hủy Nghiên trong nhà thương lượng. Nhưng thương lượng trong chốc lát, giống như không có thương lượng ra manh mối gì tới. Ngươi có thể hay không thuốc lá tiêu diệt, làm cho nhà ta một luồng mùi khói. Hám Hủy Nghiên ở phòng vệ sinh tắm rửa xong ra, một bên dùng khăn mặt xoa xoa tóc vừa nói, nàng chán ghét mùi khói. Trúc Đạt Minh suy nghĩ một chút, vẫn là đem thuốc lá trong tay bóc cắt, đứng lên nói, ta nói ngươi thế nào một chút cũng không nóng này à? Còn có tâm tư tắm rửa? Hàn Hổ sống không còn sống còn không biết đâu. Ngươi có hay không cùng cha mẹ hắn liên hệ? Hắn muốn xảy ra chuyện làm sao đây? Hám Hủy Nghiên đặt mông ngồi ở ghế sofa bên trên, cầm máy sấy tóc lên bắt đầu thổi tóc. Căn phòng này không lớn, hơn 70 bình, nhưng lắp đặt thiết bị rất tinh xảo, là Hám Hủy Nghiên dùng tiền của mình mua. Bình thường Hàn Hổ liền cùng nàng cùng nhau ở chỗ này. Trúc Đạt Minh gặp Hám Hủy Nghiên không nói lời nào, gấp trong phòng khách đi qua đi lại, nhìn ra được hắn rất nôn nóng. Hám Hủy Nghiên gặp Trúc Đạt Minh bộ dáng này, đóng lại rô náo động đến máy sấy, nói: Trúc Đạt Minh, ngươi thật sự thật quan tâm Hàn Hổ, thật bạn bè à? Ta cho là hắn cũng có, ngươi sẽ vui vẻ đây. Trúc Đạt Minh nghe, xì một cái, nói nhảm, không phải thật sự bạn bè ta có thể gấp gáp như vậy sao? Hám Hủy Nghiên cười lạnh một tiếng, nói: Vậy ngươi còn leo lên giường của ta? Đây chính là thật bạn bè. Một câu nói kia đem Trúc Đạt Minh cho đỉnh trở về. Đúng vậy à, tự khoe là Hàn Hổ tốt nhất bạn bè người, nhưng làm nhất xin lỗi bạn bè sự tình. Nghĩ tới đây, hắn đặt mông ngồi về ghế sofa bên trên, lại móc ra một điếu thuốc. Được rồi, đừng hút thuốc lá. Ta đã sớm nhìn thấu loại người như ngươi, trong lòng có tình cảm, nhưng lại không có nguyên tắc, cuối cùng làm chuyện gì đều hướng triết học, nhân sinh, nhân tính thượng sáo, chính là không chịu thừa nhận bản thân là đồ cặn bã. Ừ, trong lòng một bộ, miệng bên trên một bộ, tay bên trên lại đến một bộ, phía dưới còn có cái bộ. Hám Hủy Nghiên bệnh lên khởi chân bắt chéo, đem Trúc Đạt Minh cở trách một trận. Trúc Đạt Minh giữ im lặng, lấy học thức của hắn cùng biện thuật, có một vạn loại phương pháp phản bác nàng, có thể hắn không có ý định này. Gặp Trúc Đạt Minh không có trả lời, Hám Hủy Nghiên đứng người lên ngồi vào bên cạnh hắn, ôn nhu nói, ta là thật không có nghĩ tới, ngươi đối với Hàn Hổ thật đúng là rất có tình nghĩa, quan tâm như vậy hắn sống chết, ta sợ hắn cha mẹ đều không có như vậy quan tâm hắn đi. Trúc Đạt Minh ngẩng đầu nhìn xem Hám Hủy Nghiên, nói, vậy ngươi nói, hắn đến cùng có sao không? Ta nhớ được hắn nói muốn từ Hùng Giám đi quả làm, bây giờ bên kia một chút tin tức mới đều không có, điện thoại cũng đánh không thông, ta. Hám Hủy Nghiên sờ lên Trúc Đạt Minh đầu, nói, ngươi bây giờ như vậy làm gấp cũng không hề dùng à, vẫn kiên nhận chờ đi, nếu như hắn thật sự xảy ra chuyện, ta sẽ lập tức bỏ nhụy được dám. Ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Trúc Đạt Minh gật gật đầu, đi, Hàn Hổ không có cái gì thân thích bạn bè, cha mẹ hắn. Ta biết hắn nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe hắn đề cập qua bản thân cha mẹ. Ta là hắn tốt nhất bạn bè, nhất định phải đi. Ừm, cho nên ngươi bây giờ lo lắng cũng là không có ý nghĩa, kiên nhẫn một chút, chờ tin tức đi. Hám Hủy Nghiên thanh âm giống suối nước nóng nước đồng dạng ấm áp, thoải mái dễ chịu. Trúc Đạt Minh nôn nóng tâm chậm rãi buông lòng xuống. Tiếp theo hắn nhìn đến Hám Hủy Nghiên chậm rãi cởi vây quanh ở trên người áo choàng tắm, hướng hắn đụng qua đây. Trúc Đạt Minh còn muốn cùng nàng nói ở Triệu Lỗi nơi đó nghe được lão hổ ăn người thanh âm, có thể Hám Hủy Nghiên thương ngọc đẩy cõi lòng để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lời gì đều nuốt vào trong bụng, liền chậm rãi nắm tay đưa tới. Chương 19, chuyện quá khứ người đăng. Vớt Trần Kính An từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn bén chăn lên đứng dậy, đi tới phòng vệ sinh. Mở vòi bông sen liền trực tiếp hướng trong bụng rót nước, một chút uống thật nhiều, khát nước chứng hình dáng mới có chỗ làm dịu. Cái này ngủ một giấc đến hắn tay chân bủn rủn toàn thân bất lực, hắn ngồi trở lại trước giường chậm chậm, cảm giác khôi phục một chút khí lực. Trong bụng bởi vì rót nước có chút chứa bụng, nhưng nước chung quy là nước, không đầy một lát hắn đã cảm thấy trong bụng đói khát, hắn không có ăn cơm trưa. Lại xem nhìn thời gian, cơm tối điểm đều qua, khó trách sẽ cảm thấy đói. Mở ra màn cửa, Liễu Kinh đã bao phủ ở trong màn đêm, Trần Kính An vốn đang muốn ở Hồng Vân tiệm cơm dò xét một chút tình huống, kiểm tra tình hình, không nghĩ tới ngủ một giấc lâu như vậy. Mở ra điện thoại, có Thạch Nguyên Cường gửi tới tin tức, hỏi hắn buổi tối trả về không trở về nhà. Cố Liên không có lại phát tin tức cùng gọi điện thoại qua đây, trước đó tin tức Trần Kính An chưa có trở về, cơ tối khẳng định là không có cách nào cùng nhau ăn. Mặc đóng giày tử, Trần Kính An quyết định đi phòng ăn ăn một chút gì, vẫn là trước nhét đầy cái bao tử đi, không thể như vậy bị đói. Khách sạn phòng ăn ở 20 lầu, là tiệc buffet, nhìn đến có thể tùy ý chọn các loại đồ ăn, Trần Kính An không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, lấy lên mâm đồng dạng chọn qua đây, cuối cùng lại cầm tràn đầy 4 bàn đồ ăn, chất đống ở bàn bên trên làm cho người ghé mắt. Khách sạn nhân viên phục vụ tiến trạm, tiến lên nhẹ giọng nhắc nhở, vị tiên sinh này, ngài là một người sao? Nếu như một người, lấy nhiều như vậy sẽ ăn không xong. Trần Kính An nhìn trước mắt đồ ăn, hoàn toàn chính xác hơi nhiều, lượng cơm ăn của hắn không tính đặc biệt lớn, chỉ là bình thường nam tử trưởng thành lượng, mà nhiều như vậy thịt, trứng, gạo cao đẳng các loại, đã vượt xa hắn bình thường lượng cơm ăn. Có thể Trần Kính An trong bụng cơn đói bụng cồn cào làm cho hắn vững tin bản thân có thể ăn nhiều đồ như vậy, hắn cùng phục vụ sinh nói, ta có chút đói bụng, có thể ăn xong, nếu như ăn không hết, các ngươi có thể phạt tiền của ta. Nghe nói như vậy, nhân viên phục vụ cũng không có cách nào, chỉ có thể đi mở, nhưng ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng về bên cạnh nghiêng mắt nhìn qua đến, muốn xem Trần Kính An đến cùng có thể ăn được hay không rơi. Trần Kính An cầm lên một cái chi sĩ bánh mì, ba lượng miệng liền nuốt vào xuống dưới, trước lót giảm một chút bụng. Đó lấy, trước mặt bồi căn quyển, thịt kho tàu, xào súp lơ, tươi tôm sushi, đủ loại món ăn đồng dạng bị hắn nuốt vào bụng. Mâm chậm rãi rỗng, nhân viên phục vụ không còn đem lực chú ý thả ở Trần Kính An trên thân, lắc đầu đi mở, miệng bên trong lẩm bẩm nếu như từng cái có thể ăn như vậy, khách sạn khẳng định phải đóng cửa. Mặc dù Hồng Vân tiệm cơm vốn là cách đóng cửa liền không xa. Sau 20 phút, Trần Kính An trước mặt bốn cái mâm từ chồng chất như núi trở nên rỗng tuếch, chỉ còn lại đầy bàn dầu mỡ cùng xương cặn bã, hắn chính mình cũng không thể tin được, vậy mà đều ăn xong. Trần Kính An sờ lên bụng của mình, phình lên, có thể cũng không cảm thấy trống đỡ, còn giống như có thể lại ăn tiếp theo điểm. Có điều Trần Kính An không muốn lại ăn, đã ăn đủ nhiều, hắn sợ nơi này phục vụ viên một mực nhớ kỹ hắn, coi hắn là trò cười kể cho người khác nghe. Vuốt vuốt bụng, Trần Kính An chuẩn bị đứng dậy rời đi, hắn nghĩ tới tầng cao nhất phòng ăn cùng ngắm cảnh bình đài xem một chút, trong đầu cái kia Tiết Minh Nghĩa bị người mang theo từ Hồng Vân cao ốc đỉnh bay đi suy nghĩ một mực đang xoay quanh, thật lâu không cách nào biến mất. Còn không có đứng dậy, một người ở hắn ngồi đối diện xuống tới, Trần Kính An ngẩng đầu, liền thấy được Lan Tâm Kiệt. Trần Kính An sửng sốt một chút, ngồi về cái ghế bên trên, nói, đã lâu không gặp. Lan Tâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, trả lời, đã lâu không gặp. Hai người giống hai cái đã lâu không gặp ngẫu nhiên gặp lão bằng hữu, nhàn nhạt hướng đối phương hỏi cái tốt, sau đó ngồi ở chỗ đó khẽ động bất động, hơn nửa ngày đều không nói gì. Người ngoài sẽ không biết, bọn hắn từng có qua thế nào phức tạp trải qua, có điều ai không phải như vậy đây. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu nói đến. Lan Tâm Kiệt nhìn xem Trần Kính An, kỳ thật hai người trước đó từng có tin nhắn bên trên liên lạc, nàng biết Trần Kính An số điện thoại di động, nhưng tin nhắn bên trong bọn hắn chỉ hàn huyên công việc, Trần Kính An đề nghị nàng điều động đến Liễu Kinh đến, nàng không gặp được Trần Kính An trước mặt, cũng không có gọi điện thoại nghe hắn thanh âm. Hắn chỉ tồn tại ở văn tự cùng trong trí nhớ, rất lâu, có chừng thời gian 5 năm đi. Trần Kính An nhìn qua thương tang rất nhiều, chỉ có cặp mắt kia vẫn như cũ tính mịch sáng tỏ, không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Lan Tâm Kiệt nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bọn hắn là đại học bạn học, thủ đô trường cảnh sát, ở quân huấn luyện ngày đầu tiên Lan Tâm Kiệt liền quen biết Trần Kính An, hoặc nói toàn trường người đều quen biết hắn. Trường cảnh sát quân huấn luyện so đồng dạng đại học muốn tàn khốc nhiều lắm, cơ bản nhất tư thế hành quân huấn luyện, vừa đứng liền muốn đứng 3 giờ. Đây là huấn luyện ý chí lực cùng phục tùng lực cơ bản nhất phương thức, mà có một người ở tư thế hành quân lúc nhảy ra ngoài, biểu thị không nguyện ý làm loại này lãng phí thời gian vô dụng công, cũng hiệu triệu những người khác cũng không cần đứng. Sau đó hắn cùng quân huấn luyện viên đánh một trận, đem 3 cái huấn luyện viên đánh gục, một cái lông mày xương gãy xương, một cái cằm chật khớp, còn có một cái dọa đến đi gọi người. Người này chính là Trần Kính An, ngày đó hắn nhất chiến thành danh, ở trường cảnh sát không ai không biết không người không hay, Lan Tâm Kiệt đương nhiên cũng biết hắn. Trần Kính An kèm chút bị trường cảnh sát khai trừ, nhưng cuối cùng bị bảo đảm xuống dưới, hắn bị ký lại qua, đóng một tuần lễ cầm đoán, cũng không thể lại tham gia quân huấn luyện. Lan Tâm Kiệt bởi vậy nhớ rồi hắn, nàng chưa hề nghĩ tới ở trường cảnh sát sẽ có như vậy vô pháp vô thiên người, càng làm cho nàng không nghĩ tới là về sau nàng sẽ vui thích bên trên hắn. Trần Kính An trên thân loại kia mãnh liệt phản nghịch mùi vị, thời khắc hướng ra phía ngoài tản ra cuồng loạn lực lượng, cùng trường cảnh sát cái này cực kỳ chú trọng đoàn đội, tổ chức cùng kỷ luật địa phương cách không vào, phản phất một thất ngựa hoang, tùy ý trả đạp lấy mọi thứ. Trong đó bao quát Lan Tâm Kiệt kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Từ nhỏ đến lớn, ở trường học không quản cái gì đều muốn tranh đệ nhất nàng, lại phát hiện vô luận ở cái gì sát hạch, luận võ hoặc trắc nghiệm bên trong, chỉ cần có Trần Kính An ở, nàng mãi mãi cũng là thứ hai. Nàng duy nhất cầm tới thứ nhất là nữ tử vật lộn thuật thi đua giải đặc biệt, bởi vì chỉ có nữ học viên có thể tham gia. Trần Kính An trong sinh hoạt làm càn làm bậy, cùng học tập bên trên cố gắng khắc khổ hình thành so sánh rõ ràng, chuyên nghiệp phương hướng là tâm lý học Lan Tâm Kiệt đối với hắn sinh ra tò mò mãnh liệt. Mà hiếu kỳ không chỉ có giết chết mèo, càng có thể giết chết một cái thuần khiết thiếu nữ tình yêu. Lúc ấy bị đông đảo nam bạn học theo đuổi nàng cự tuyệt tất cả mọi người, toàn bộ của nàng tâm tư đều đặt ở Trần Kính An trên thân, có thể hắn đối với Lan Tâm Kiệt cũng không có biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Hai người bọn họ nhìn qua càng giống là đối thủ cạnh tranh, Trần Kính An vĩnh viễn ép hắn một đầu, Lan Tâm Kiệt một mực đang đau khổ theo đuổi đi, theo đuổi đuổi đến dòng dã 3 năm. Khi đó nàng rất tự tin, cho rằng một ngày nào đó Trần Kính An sẽ chú ý tới bản thân, chú ý tới cái này gấp đi theo phía sau hắn người. Thẳng đến có 1 năm, hẳn là năm thứ 3 cái thứ 2 học kỳ, Lan Tâm Kiệt cuối kỳ tổng điểm rốt cục vượt qua Trần Kính An, nàng được rồi thứ nhất tên. Nhưng nàng một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì nàng biết Trần Kính An không có cầm tới đệ nhất nguyên nhân, hắn phân tâm, hắn gặp được rồi Tiết Mạn Chân. Tại cái kia dài rằng giặc mùa hè sau này, trường cảnh sát cuối cùng 1 năm, trở lại trường lần nữa nhìn thấy Trần Kính An lúc, hắn thay đổi hoàn toàn người. Hắn không còn sắc bén, không còn bướng bỉnh, giống như một cái thu vào trong vỏ dao, ẩn tàng khởi tất cả phong mang, Lan Tâm Kiệt biết cái kia vỏ là ai, dù sao không phải nàng. Ngay tại nàng sắp từ bỏ thời điểm, vận mệnh cho bọn hắn một cái hí kịch thức chuyển bẻ, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ như vậy tới gần lúc tốt nghiệp, mùa xuân, trong trường học tiêu lái đặc biệt thịnh. Chu Lan giáo sư đem nàng cùng Trần Kính An, cùng mặt khác một cái bạn học gọi vào hội nghị phòng, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không tiếp thu một hạng tuyệt mật nhiệm vụ, vô cùng nguy hiểm. Khi đó nàng còn rất trẻ tuổi, đối với cảnh sát sự nghiệp tràn đầy kính dâng nhiệt tình. Cho nên nàng đáp ứng, về sau bọn hắn đi qua nửa năm huấn luyện đi hưởng lợi, nội ứng một cái cỡ lớn buôn lậu thuốc phiện tập đoàn. Nàng cùng Trần Kính An quan hệ cũng xảy ra biến hóa, hai người biến thành vợ chồng, hơn nữa không phải giả kết hôn, là thật đăng ký kết hôn. Đối với cái này Trần Kính An vui vẻ tiếp nhận, Lan Tâm Kiệt nhưng một chút vui vẻ cảm giác đều không có, bởi vì nàng biết, hắn làm như vậy nói rõ tâm hắn không bụi cấu, đối với mình thật sự không có biện pháp. Về sau ngoại trừ ở trước mặt mọi người cần diễn đùa giỡn, trong âm thầm Trần Kính An một mực lấy lễ để tiếp đón, chưa từng vượt qua lôi chỉ nửa bước, thậm chí ngay cả tay của nàng đều không có dắt qua. Nàng biết trong lòng của hắn chỉ có Tiết Mạn Chân, nhưng dù cho như thế, ở mấy năm gian khổ nguy hiểm nội ứng trong công việc, hai người vẫn là thành lập thâm hậu tình nghĩa, mà Lan Tâm Kiệt trong lòng còn nhiều thêm đối với Trần Kính An một phần vô cùng sâu trầm yêu thương. Thẳng đến nhiệm vụ thời khắc sống còn, nàng biết được Tiết Mạn Chân chết, một khắc này nàng không chỉ có không có may mắn, ngược lại cũng tâm chết rồi. Bởi vì nàng biết, Tiết Mạn Chân chết rồi, Trần Kính An cũng không tiếp tục sẽ chân chính yêu bên trên những người khác, bao quát nàng. Mà trải qua những cái kia sinh tử bên mở, nàng cũng sẽ không lại yêu bên trên những người khác. Cái này nhoáng một cái, nàng liền từ 18 tuổi đi tới 30 tuổi. Gặp lại Trần Kính An, cái này hơn 10 năm mọi thứ giống như phim đồng dạng ở Lan Tâm Kiệt trong đầu hiện lên, trong lúc nhất thời thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở cổ họng, cuối cùng rót thành một câu. Lượng cơm ăn của ngươi, giống như so trước kia lớn. Chương 20, điện thoại người đăng, vừa Hàn Hổ khoát trên người tấm thảm, có chút đờ đẫn ngồi ở hòn đá bên trên, trong tay hắn bưng lấy ly nước, rất nhiều người vây bên người hắn, chờ lấy hắn tiếp tục hướng xuống kể. Nhưng mà, vừa mới nói ra có quỷ hai chữ về sau, Hàn Hổ liền ngậm miệng lại, không quản những người khác hỏi cái gì, hắn đều không nói thêm gì nữa. Lão Mã gặp hắn cái dạng này, nói, đoán chừng là dọa, các ngươi ở chỗ này trông coi hắn, ta đi tìm Lý Trấn. Lão Mã vẫn là nghĩ đến Lý Trấn, tâm muốn đã Hàn Hổ còn sống, Lý Trấn cũng có thể là còn sống. Hắn không thể đợi thêm Hàn Hổ mở miệng, hắn muốn theo dòng sông hướng xuống mới đi, tìm kiếm Lý Trấn tung tích. Vương Song Hỉ kéo lại Lão Mã, nói, ngươi đừng đội a Lão Mã, khó khăn có cái người sống, hắn nói không chừng biết Lý Trấn tình huống, ngươi chờ một chút, chờ hắn chậm qua đây. Nói xong, Vương Song Hỉ hướng về Hàn Hổ phất phất tay, nói, vị đồng chí này, các ngươi đội Lý Trấn đi đâu, ngươi biết không? Người dẫn đường Lý Trấn, đến cùng xảy ra cái gì rồi? Hàn Hổ trong mắt không có bất cứ động tĩnh gì, chừng chừng nhìn về phía trước, trong tay ly nước bốc hơi nóng, nhưng hắn một cái đều không uống. Lão Mã kiến trạng, nói, hắn đây là bị quỷ câu đi hồn, hỏi hắn vô dụng, ta đi tìm người. Lão Mã không tin bên trong vùng rừng rậm này có lão hổ, nhưng tin tưởng núi này thủy chi ở giữa có quỷ mị. Lâu dài trong núi hành tẩu người đều là mê tín, cái này rời xa người ở chỗ, tổng là có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Lão Mã trong lòng kính sợ những này thần quỷ, hắn tự nhận không thẹn với lương tâm, cả một đời không có làm chuyện gì xấu, coi như gặp được quỷ hắn cũng sẽ không sợ. Gặp Lão Mã muốn vào rừng tự tìm người, ngựa kiếm nhảy qua đây, nói, Lão Mã, ta bồi ngươi, ta cùng đi với ngươi. Lão Mã trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi điên rồi. Ở chỗ này thật tốt ở lại. Ngựa kiếm nhưng kiên trì muốn cùng Lão Mã cùng nhau đi tìm Lý Trấn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn lấy được càng có nhiều giá trị tin thời sự tài liệu. Họ vừa mới tất cả mọi người vây quanh tra xem Hàn Hổ tình huống thời điểm, Ngựa kiếm phát hiện kia hai cái đội khảo sát khoa học người trẻ tuổi lại cùng hắn, cũng trong biên chế biết đêm nay sự kiện thông bản thảo. Nên đội khảo sát khoa học ở trên mạng có chính thức công chúng số cùng mịp rô lòng đìm, lực ảnh hưởng còn không nhỏ, có một phiếu fans. Cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh để Ngựa kiếm tâm bên trong có chút lo nghĩ, tin tức độc nhất vô nhị tính trọng yếu bao nhiêu Ngựa kiếm là rõ ràng. Hơn nữa người ta là đoàn đội, bản thân là cái người, thật sự nếu không có thể bảo đảm chứng nhận độc nhất vô nhị tính, 89 phần 10 cạnh tranh có điều bọn họ. Cho nên, Ngựa kiếm muốn bây giờ Hàn Hổ còn không mở miệng được, coi như chốc lát nữa hắn có thể nói chuyện, phỏng vấn ra đồ vật đến cũng không phát ra được đi. Không bằng đi theo Lão Mã dọc theo sông xuống dưới, nếu như có thể tìm đến giả hổ tung tích hoặc những người khác tung tích, hắn liền có trực tiếp độc nhất vô nhị tin thời sự tài liệu. Đương nhiên, đi theo Lão Mã đi tìm người khẳng định tương đối nguy hiểm, nhưng Ngựa kiếm đến hùng dám đến mấy lần, có nhất định dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Hơn nữa hắn cùng Lão Mã tương đối quen thuộc, biết Lão Mã bản lãnh, có hắn ở 89 phần 10 sẽ không xảy ra vấn đề, trừ phi thật sự gặp được lão hổ. Ngựa kiếm nội tâm đã bị cùng nhiệt tin thời sự khai thác nhiệt tình cho mê hoặc, coi như bây giờ có chỉ lão hổ ở hắn trước mặt, hắn tuyệt đối trước cho lão hổ chụp tấm hình theo, rồi quyết định chạy vẫn là không chạy. Lão Mã sửa sang lại một chút đi trang, gặp Ngựa kiếm kiên trì muốn cùng qua đây, nói, ta là đi tìm Lý Trấn, cũng không phải dẫn ngươi đi thám hiểm, ngươi xảy ra chuyện, ngươi bản thân phụ trách ta không cứu ngươi. Ngựa kiếm cười ha ha, không có việc gì, ta bản thân cứu ta bản thân, ta chỉ cần đi theo ngài là được. Hắn biết Lão Mã là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, thật xảy ra vấn đề, Lão Mã sẽ không bước xuống hắn mặc kệ. Ngựa kiếm ăn chút gì uống một chút nước chuẩn bị xuất phát, đặc biệt đưa di động dùng cục sạc tin tràn ngập điện, trong điện thoại di động tất cả đều là tấm ảnh cùng thông bản thảo, hiện tại hắn là đem người mất đi cũng không thể đưa di động mất đi. Hai người cùng nhau lên đường, lúc này thời gian là 8 giờ tối, rừng rậm đã hoàn toàn bao phủ ở sâu trầm trong bóng đêm, trong sông nước vẫn như cũ xoát xoát chảy, một mực hướng chạy tây nam phương hướng. Lão Mã cùng Ngựa kiếm hai người một trước một sau càng chạy càng xa, bãi sông bên trên lâm thời nơi đóng quân dần dần biến mất ở hắc ám bên trong. Lão Mã trong tay nắm lấy đèn pha hướng trong sông theo đi, hy vọng có thể ở trong sông phát hiện dấu vết để lại. Con sông này không tính quá sâu, nhất là mùa khô, chừng 2 mét, có chút địa phương không đến 2 mét, xuyên thấu qua trong veo nước sông có thể nhìn đến lòng sông bên trên hòn đá. Hai người càng chạy càng xa, đi hẹn một tiếng, bãi sông càng ngày càng nhỏ hẹp, dòng nước thì trở nên càng ngày càng chảy xiết, đến phía trước đường sông bắt đầu biến hẹp biến sâu, dòng nước kiềm chế cọ rửa bờ sông. Mắt xem đi lên phía trước chính là một tòa núi cao, thạch bài đã biến mất, muốn leo lên cái này ngồi núi cao mới có thể dọc theo sông tiếp tục hướng phía trước. Lão Mã từ trong ba lô xuất ra an toàn dây thừng, chuẩn bị trèo cao hơn sườn núi tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi, mà Ngựa kiếm đặt mông ngồi ở hòn đá bên trên, hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Một đường đi qua đến, phát hiện gì đều không có, Ngựa kiếm lại có chút hối hận, lúc này Hàn Hổ nói không chừng mở miệng nói chuyện đây. Coi như Hàn Hổ nói lời nói, đội khảo sát khoa học kia hai tên gia hỏa cũng không cách nào bên trên mạng, cần phải là hắn ở, nói không chừng có thể hỏi ra chút càng có giá trị vấn đề tới. Rốt cuộc hắn là tin thời sự chuyên nghiệp xuất thân. Hơn nữa, hắn không biết Lão Mã đến cùng phải tìm đến lúc nào, nếu như một mực tìm không thấy, chẳng lẽ lại vẫn đi xuống. Ngựa kiếm tâm bên trong có chút nửa đường bỏ cuộc, nghĩ đến bây giờ đi về, nói không chừng vừa vặn Hàn Hổ chậm đến đây. Hắn chính muốn nhắc thân cùng lão mã nói bản thân muốn trở về, con mắt từ mặt sông bên trên lướt qua, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xạ ở mặt sông bên trên, hắn nhìn đến một bôi màu lam ở trước mắt hiện hiện, lại biến mất. Lão mã, sông tốt nhất giống có cái gì? Ngựa kiếm chỉ lấy cái kia địa phương nói, kia bôi màu lam đã không thấy. Lão mã nghe xong, thả ra trong tay an toàn dây thừng, đem đèn pha hướng về ngựa kiếm chỉ phương hướng đánh tới, nhưng không có cái gì trông thấy. Không có đồ vật. Không đúng. Chờ một chút. Ngựa kiếm vững tin bản thân vừa mới hoàn toàn chính xác nhìn đến đồ vật. Lão mã liền chờ ước chừng mười mấy giây đồng hồ, quả nhiên, ở mặt sông nổi lên một bôi màu lam, ở chảy xiết trong nước sông cũng không rõ ràng, nhưng lão mã có thể nhìn ra như vậy người quần áo. Có người. Ta xuống dưới, ngươi cho ta lôi kéo. Nói, lão mã lập tức cởi bỏ áo khoác cùng quần, đem an toàn dây thừng chụp tại trên thân, để ngựa kiếm dắt một chỗ khác, bản thân xuống nước với người. Lão mã thủy tính rất tốt, ban đêm nhiệt độ không khí có chút thấp, nhưng nơi này dù sao cũng là nhiệt đới, trần truồng vào nước vẫn là không có vấn đề. Nước không tới lão mã cái cổ, bờ lên ngựa kiếm một tay giữ chặt an toàn dây thừng, một tay lấy đèn pha cho lão mã chiếu sáng, nhắc nhở hắn cẩn thận. Cái này lão mã thật sự là đủ liều, lơ lửng ở trong sông, sợ đã là cái người chết đi. Ngựa kiếm nghĩ đến, không biết cái này người chết là mấy cái kia lư hữu bên trong ai, tốt nhất là Lý Trấn, tìm tới Lý Trấn hắn cùng lão mã liền có thể đường cũ trở về. Chờ một lúc nhất định nhớ kỹ quay mấy chương tấm ảnh, hai người không có khả năng công thi thể trở về, có tấm ảnh, tin thời sự tài liệu liền lại nhiều hơn một phần. Nghĩ tới đây, ngựa dưới kiếm ý thức dùng tay đi rút lấy ra điện thoại di động trong túi, hắn đem đèn pha kẹp ở dưới cánh tay mặt, sờ đến điện thoại trong lòng của hắn liền an tâm nhiều. Có thể tay vừa mới sờ đến điện thoại, một cái tay khác nắm lấy an toàn dây thường đột nhiên siết chặt. Ngựa kiếm hướng phía trước một cái lảo đảo, dưới cánh tay kẹp lấy đèn pha ba rơi xuống đất bên trên, điện thoại di động trong túi trực tiếp điên ra tới bay về phía trong sông. Xong, điện thoại di động của ta. Ngựa kiếm viết tin thời sự thông bản thảo, quay tấm ảnh tất cả đều trong điện thoại, một khi rơi xuống nước, những vật này có thể tất cả đều mất rồi. Hắn muốn đều không nghĩ, đi theo điện thoại bịch một tiếng nhảy vào trong sông. Chương 21, tâm lý người đăng, vừa Trần Kính An nhìn xem ngồi ở trước mặt Lan Tâm Kiệt, khóe mắt của nàng có một tia tế văn, như vậy tuế nguyệt lưu lại ân ký. Thời gian trôi qua thật là nhanh, 10 năm trong nháy mắt bung lên, hai cái người đều cải biến rất nhiều. Trần Kính An không phải một cái xuân đau thu một người, hắn tổng là rất thiết thực, sống ở lập tức, nhưng dù vậy gặp lại Lan Tâm Kiệt, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi là lên bận sóng. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới bản thân sẽ gặp lại nàng, rốt cuộc hắn đề cử Lan Tâm Kiệt đến Liễu Kinh, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Lượng cơm ăn của ngươi, giống như so trước kia lớn. Nghe được Lan Tâm Kiệt, Trần Kính An cười cười, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hôm nay biết cái này sao đói, ăn nhiều như vậy. Trần Kính An lấy lên giấy ăn lau miệng, nói, trước kia ta không có chọn, bây giờ ta suy nghĩ nhiều ăn chút. Lan Tâm Kiệt phốc phốc một chút cười, Trần Kính An còn biết nói đùa, nghĩ lại một chút, hắn đại khái là đang nói trước kia ở Hồng Lợi thời gian đi. Khi đó ở Hồng Lợi chấp hành nhiệm vụ, hắn bắt đầu chẳng qua là khi một cái mã tử, ở bên cạnh làm công việc, thời gian qua rất khổ. Có một lần trở về gặp đến hắn, người dòng dã nhẹ 15 cân, lại tối vừa gầy, lúc ấy làm Trần Kính An thế tử, Lan Tâm Kiệt đau lòng cho hắn làm một bàn lớn đồ ăn. Có thể coi là lúc ấy đói thành như thế, Trần Kính An ăn đều không có hôm nay nhiều. Trần Kính An muốn hỏi một chút Lan Tâm Kiệt gần nhất thế nào, lời đến khỏe miệng thu về, Lan Tâm Kiệt là tình huống như thế nào hắn rõ ràng nhất, lại có cái gì có thể hỏi. Kim Hà trại tạm giam sự tình, ngươi hiểu rõ đi. Trần Kính An hỏi, vẫn là đàm luận công việc đi. Lan Tâm Kiệt gật đầu, đại khái hiểu rõ, ngày mai chuẩn bị đi bạo tạc hiện trường điều tra một chút. Người cái kia đồng sự Thạch Nguyên Cường, giống như có rất nhiều sự tình không tiện cùng ta nói. Trần Kính An nói, đúng, là có rất nhiều sự tình không tiện nói. Người không nên hỏi nhiều, làm xong có thể làm, có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt. Lan Tâm Kiệt mím môi nhẹ gật đầu, nàng không phải một cái người tò mò, ngoại trừ cùng Trần Kính An có liên quan sự tình. Ta còn nghe hắn nói, ngươi bị ngưng chức. Lan Tâm Kiệt nâng lên Trần Kính An tạm thời cách chức sự tình, Trần Kính An muốn Thạch Nguyên Cường thằng nhóc này, việc công đem được miệng, việc riêng liền bắt đầu miệng rộng, không biết hắn còn nói cái gì. Đúng vậy a, bởi vì tuần giáo sư sự tình. Trần Kính An trả lời. Tuần giáo sư? Chu Lan? Hắn làm sao vậy? Lan Tâm Kiệt muốn nhắc bản thân đi tới Liêu Kinh về sau, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Chu Lan, nàng muốn bái phỏng một chút lao sư của mình. Đúng, nhưng tình huống cụ thể ta không thể nói cho ngươi, dù sao, ngươi tạm thời là không gặp được hắn. Nâng lên Chu Lan, Trần Kính An trong lòng vẫn cảm thấy khó có thể tin, hắn vậy mà lựa chọn làm phản, hơn nữa giết chết nhiều người như vậy. Đi qua hắn, là nhiều sao người chính trực, là hắn đem Trần Kính An chân chính mang vào cảnh sát trong đội ngũ, cũng bởi vì hắn Trần Kính An mới lựa chọn vừa tốt nghiệp liền chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, đem bản thân dâng hiến cho cảnh sát sự nghiệp. Kết quả là, hắn nhưng thành phản đồ, một cái nguy hiểm như thế phản đồ. Lan Tâm Kiệt gặp Trần Kính An không nói liền không có lại hỏi, ngược lại hỏi, ngươi thế nào đến Hồng Vân tiệm cơm tới? Ngươi không phải ở tại Thạch Cảnh Quan nhà sao? Trần Kính An nói, ta là vì cha một tông bà con, bất quá. Bất quá vẫn là không thể nói là chứ. Tật xấu. Ngươi đều ngưng chức, còn cha cái gì bà con? Lan Tâm Kiệt trận nhìn Trần Kính An một chút, bây giờ là cái gì cũng không thể nói. Trần Kính An nói, cùng khắp thật có quan. Nghe được khắp thật hai chữ, Lan Tâm Kiệt tâm tượng bị xoa bóp một cái, hô hấp lập tức trở nên ngắn ngủi, nàng hít sâu một hơi mới khiến cho bản thân thoáng bình phục một chút, đầu óc nhưng hơi tê tê. Trầm mặc một hồi, Lan Tâm Kiệt nói, ta muốn về nghỉ ngơi, ngươi giúp đi, ngày mai gặp lại. Nói xong Lan Tâm Kiệt nhìn xem Trần Kính An, nàng biết hắn nhất định sẽ nói, ừ, ngày mai gặp, sau đó liền lại không sẽ chủ động đến liên hệ nàng. Có thể nàng hay là muốn nói như vậy, hay là muốn hỏi như vậy, dù là nàng thật sự rất muốn lại cùng Trần Kính An nhiều đợi một hồi. Quả nhiên, Trần Kính An nói, "Ừm, ngày mai gặp." Trong giọng nói của hắn thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có, hắn quả nhiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Lan Tâm Kiệt thật không có thất vọng, nàng đã thành thói quen. Nàng đứng lên quay người chuẩn bị rời đi, kết quả lại bị kéo lại, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, Trần Kính An tay phải nắm thật chặt cánh tay của nàng. Dừng lại một giây, Trần Kính An nắm tay lỏng mở ra, nói, "Ta, ngươi bồi ta cùng đi 9 lầu 8 đi, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút." Lan Tâm Kiệt mím môi một cái, nàng muốn cự tuyệt, nhưng mà nàng không dám, Trần Kính An còn là lần đầu tiên như vậy. "Tốt, ta đi lên với ngươi xem." Ngay sau đó, hai người rời đi phòng ăn đi hướng giữa thang máy, trực tiếp lên tới 98 tầng tầng cao nhất ngắm cảnh đài lên. Thang máy ngược lên tốc độ rất nhanh, Lan Tâm Kiệt cảm thấy mảng nhị có chút nở, khỏe mắt nàng lườm liếc đứng ở bên cạnh Trần Kính An, cảm thấy hôm nay hắn cùng trước kia có chút không đồng nhất dạng. Trần Kính An thì vớt vớt bụng, vừa mới ăn xong nhiều, bụng căng phình lên, có thể vẫn là không có cái gì chắc bụng cảm giác, thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ lượng cơm ăn của mình kinh người như thế. Đến 9 lầu 8, Hồng Vân tiệm cơm ngắm cảnh tầng là nửa mở ra thức, thiết trí mấy cái ngắm cảnh điểm, một cái quán cà phê, một cái tiểu tây phòng ăn cùng một cái nhỏ nhân công vườn hoa. 98 tầng lại hướng bên trên tức thì một cái lộ thiên bình đài, nghe nói có thể đỗ máy bay trực thăng, nhưng thực tế bên trên không có bất kỳ cái gì một cái có được máy bay trực thăng phú hào sẽ ở Hồng Vân tiệm cơm ngủ lại. Ban đêm, tầng một này cũng không có nhiều người, trong quán cà phê thưa thớt ngồi chút nam nam nữ nữ, cơm tây trong sảnh là môn đình vắng vẻ, ngắm cảnh bình đài kính viễn vọng trước không có bất kỳ ai. Trần Kính An cùng Lan Tâm Kiệt hai cái người lại lên tới lộ thiên bình đài, nơi này bên ngoài bị một vòng cao hơn 2 mét pha lê tường vây quanh, bên ngoài còn có 3 tầng an toàn mạng, chỉ có điều không có bất kỳ cái gì nhân viên công tác ở chỗ này, cũng không có khách du lịch. Xem ra đại lâu kinh doanh tình trạng cũng không tốt, buổi tối đều không có người ở chỗ này trực ban. Từ khi tàu điện ngầm khí độc tập kích án về sau, liễu kinh khách du lịch không sai biệt lắm triệt để hỏng mất. Trần Kính An bốn phía tra xét một phen, lộ thiên bình đài bốn phía có camera, bốn cái phương vị bốn cái quay phim, nên có thể che xây toàn bộ ngắm cảnh bình đài. Lan Tâm Kiệt hỏi, thế nào, nơi này có vấn đề gì không? Trần Kính An nói, khả năng có điều tạm thời vẫn chỉ là đoán muốn. Lan Tâm Kiệt nói, cái này cũng không giống như ngươi phong cách, ngươi rất ít đoán nghĩ, cũng rất ít nói khả năng. Trần Kính An nói, mọi thứ kiểu gì cũng sẽ thay đổi, người sẽ biến, xung quanh thế giới cũng biến. Lan Tâm Kiệt nghe Trần Kính An, dường như rất có thâm ý, Trần Kính An lại hỏi, Tâm Kiệt, ngươi nói một cái phần tử phạm tội lựa chọn giết người, cùng một người cảnh sát lựa chọn giết chết tội phạm, giữa bọn hắn có khác nhau sao? Lan Tâm Kiệt nói, đương nhiên là có khác nhau, phần tử phạm tội. Không không không, không phải ngươi muốn nói cái kia khác nhau, ta nói là ở trong lòng trạng thái bên trên, tại giết chết đối phương trong nháy mắt loại tâm tình này. Kia, hẳn không có quá lớn khác nhau, cũng sẽ không tiếp tục đem đối phương xem như người đi. Chương 22, ong vỏ vẽ người đăng, vươn ngựa kiếm nhảy một cái vào trong sông liền có chút hối hận, nơi này nước vừa bội lại thâm sâu, đèn pha rơi tại bãi sông bên trên, điện thoại nặng vào đáy sông. Ngựa kiếm điện thoại có chống nước công năng, mơ hồ có thể nhìn đến đáy sông ánh sáng, như vậy màn hình điện thoại di động phát ra. Hắn một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước sông, ra sức hướng về ánh sáng kín đáo đi tới. Có thể lặn đến một nửa, một cỗ cường đại dòng nước vào tới, để hắn ở trong nước mất đi cân bằng, mà đáy sông ánh sáng chậm rãi biến mất, lại cũng không nhìn thấy tung tích. Ngựa kiếm liên tiếp sặc mấy nước bọt, kỹ năng bơi của hắn kỳ thật rất không tệ, nhưng trong lòng một lo lắng, thêm lên nước lưu xung kích, một chút buồn bực ngã xuống trong nước. Mặc dù vừa mới bởi vì điện thoại mà mất đi lý trí, nhưng đến trong nước ngựa kiếm vẫn là thể hiện ra một cái thâm niên lưu hữu vốn có tố chất, hắn lập tức để thân thể trầm tĩnh lại, sau đó ra sức tìm về cân bằng, đầu rốt cục lộ ra mặt nước. Nhưng mà, hắn đã bị dòng nước xông vào càng thêm chảy xiết, chật hẹp đường sông bên trong, bốn phía là một vùng tăm tối, chỉ có thể nghe được oanh oanh tiếng nước chảy. Lão Mã, lão Mã. Ngựa kiếm không giúp tiêu gạo, hắn biết lão Mã thủy tính cực dai, nói không chừng có thể đem hắn kéo về bờ lên. Có thể hắn không có đạt được đáp lại, bốn phía vẫn như cũ chỉ có oanh oanh tiếng nước chảy, dòng nước tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên đều là cao cao vách đá. Bởi vì là nhiệt đới địa khu, vách đá bên trên mọc đầy lục sắc thực vật, ngựa kiếm nhờ ánh trăng ý đồ bơi tới vách đá leo lên đi lên. Có thể dòng nước quá nhanh, vách đá quá ướt trượt, những cái kia lục sắc thảm thực vật có chút dài đầy gai nhọn, ngựa kiếm tay bị bật phá, không thể không rút tay về trở về. Ngựa kiếm chỉ có thể tận khả năng để bản thân lơ lửng ở mặt nước bên trên, nước chảy bèo trôi, nước sông mặc dù gấp, cuối cùng sẽ chậm xuống tới, hắn muốn tiết kiệm thể lực, đến lúc đó liền có thể bơi tới bờ đi lên. Ngựa kiếm thân thể triệt để trầm tĩnh lại, qua ước chừng 20 phút, đường sông rốt cục trở nên rộng lớn, dòng nước chế chậm lại. Hai bên cao lớn cây cối càng ngày càng nhiều, che trời che trăng, dòng sông bắt đầu chia xiên, trở nên một vùng tăm tối, chỉ có thể xuyên thấu qua ở giữa một đầu chật hẹp khe hở, nhìn đến trên bầu trời cô đơn mây cùng trăng. Ngựa kiếm rất may mắn bản thân ngày thường chú trọng rèn luyện, tham gia qua thiết nhân ba loại, thời gian dài phù nước với hắn mà nói không là vấn đề. Nhưng hắn lại dị thường buồn nản, bản thân sơ ý một chút không chỉ có đưa di động cho mất đi, còn để bản thân đã rơi vào trong sông, kém chút không có gì chết. Về sau theo sát mà đến là sợ hãi, hắn hiện tại mất đi mọi thứ đối ngoại thông tin thủ đoạn, ba lô ném vào bãi sông bên trên, ở cái này hắc ám tĩnh mịch rừng rậm nguyên thủy bên trong, bấy dập tử vong khắp nơi đều có. Hắn rất lo lắng đội cứu viện người có thể hay không tìm tới hắn, hắn nên như thế nào ở nhiệt đới trong rừng rậm vượt qua một buổi tối, nơi này rắn độc trùng khắp nơi trên đất, một khi bị cắn không có thương tổn thuốc, tử vong chỉ biết bất ngờ tới. Ngựa kiếm lại nghĩ tới lão Mã, nếu có lão Mã ở, hắn nhất định có thể mang theo bản thân ra ngoài, có thể lão Mã còn sống không. Ở rất xuống sông trong nháy mắt, ngựa kiếm cùng lao mã khoảng cách nên cách không xa, nhưng trong lúc bối rối ngựa kiếm không có chú ý tới lao mã vị trí. Một đường bên trên hắn đều ở hô hào lao mã, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, lấy lao mã thủy tính cái này không nên a. Dòng nước càng ngày càng nhẹ nhàng, ngựa kiếm ở trong sông lại trôi nửa giờ, hắn một mực muốn tìm cái địa phương lên bờ, nhưng nơi này căn bản không có bờ. Nước sông từ trong veo bắt đầu trở nên tràn đầy một luồng mùn hương vị, hắn biết bản thân sắp tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Con sông này là một đường hướng tây nam phương hướng lưu chảy, khoảng cách điển xa biên cảnh rất gần, ngựa kiếm lo lắng bản thân sẽ vượt qua biên cảnh đi Myanmar. Rất nhiều năm trước, nơi này vẫn là ma túy chiếm cứ địa phương, nghe nói ở rừng rậm nhiều cái địa phương đều có ma túy anh túc ruộng. Về sau hai nước hợp lực đối với nơi này ma túy tiến hành vây quét, thêm bên trên tiểu cũ ma túy từng bước suy sụp, mảnh đất này khu mới hướng tới bình tĩnh. Nhưng ma túy giao dịch sẽ không dễ dàng đoạn tuyệt, cho tàn lại cháy tồn tại khả năng rất lớn, ngựa kiếm cũng không muốn chết ở chùm buôn thuốc phiện trong tay. Ngựa kiếm bốn phía tra xem, dựa vào kẽ cây bên trong sót xuống ánh trăng nhìn đến trước mặt một cái nhánh sông chỗ có một nhỏ phiến đầm cỏ. Hắn vội vàng huy động hai tay hướng về kia phiến đầm cỏ bơi đi, gần một tiếng phiêu lưu để hắn sức cùng lực kiệt, hắn cần tìm miếng đất phương nghỉ ngơi một chút. Bàn chân rốt cục chạm đến mặt đất, ngựa kiếm thận trọng từ trong sông bò lên trên đầm cỏ, hắn sợ hãi nước này bên trong có rắn. Ở đầm cỏ trước, có một gốc cao lớn cây rồng, rắc rối khó gỡ, nó to lớn giống như bạch tuộc một dạng bộ rễ, đem bốn phía đều quay quanh lên, cỏ này bãi liền bám vào ở cây rồng căn lên. Ngựa kiếm leo lên rễ cây, không lo được những cái kia sâu kiến, tận lực tìm một khối tương đối khô ráo địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm, hắn có thể nghe được bốn phía côn trùng kêu to cùng nơi xa viên hầu tiếng gáy, rừng rậm đêm làm cho người không rét mà run. Ngựa kiếm kiểm lại một chút bây giờ trên thân đồ còn dư lại, một cái chống nước dạ quang đồng hồ, một cái dao găm thủy sĩ, một cái siêu nhỏ, còn có một cái túi tiền. Ở văn minh thế giới bên trong hữu dụng nhất túi tiền, giờ phút này thành thứ vô dụng nhất, mà mang theo loại bỏ mạng ấm nước trở nên càng chân quý. Chống nước dạ quang đồng hồ bên trên có cái ngón út nam châm cũng phi thường trọng yếu, đến mức dao găm thủy sĩ quá nhỏ một chút, nhưng một dạng có thể phát huy quan trọng tác dụng. Ngựa kiếm mặc dù bị lớn tin thời sự cho làm đầu óc choáng váng não, nhưng giờ phút này hắn vẫn là tỉnh táo. Hắn nhớ tới bản thân nhìn qua những cái kia dã ngoại cầu sinh tiết mục, còn có ở các loại diễn đàn, áp bên trên nhìn đến sinh tồn nhỏ tri thức. Ngựa kiếm ở trên mạng thường xuyên cùng người giao lưu những vật này, bởi vì tham gia qua không ít lưu lưu hoạt động, có nhất định dã ngoại thám hiểm kinh nghiệm, cho nên tổng lấy chuyên gia tự cho mình là, trả lời từng tới không ít người điểm khen. Hắn cũng từng trả lời qua cùng loại ở trong rừng mưa không có đồ ăn, chỉ dẫn theo ít loại vấn đề này, cũng dựa vào run cơ linh thuận tiện xen kẽ một chút có vẻ như chuyên nghiệp tri thức đạt được một đống lớn điểm khen cùng bình luận, quả thực thỏa mãn một chút lòng hư binh. Nhưng hắn không nghĩ tới, có một ngày bản thân thật sự sẽ đối mặt dạng này tình trạng, không có đồ ăn, không có công cụ truyền tin, ở rừng mưa nhiệt đới bên trong. Nghĩ đến dạng này tình cảnh, vẹn vẹn bắt nguồn từ bản thân cố chấp muốn làm cái lớn tin thời sự, muốn làm đại ký giả, muốn nổi danh, muốn lửa, cuối cùng đem bản thân cho góp đi vào. Ở trong nháy mắt, ngựa kiếm nội tâm hỏng mất, hắn ngồi ở rễ cây bên trên cơ hồ liền muốn khóc lên. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, hắn biết, thúc thích không làm nên chuyện gì, cùng ngồi chờ chết, không bằng làm chút cái gì tự cứu. Ngựa kiếm muốn bản thân trôi có điều thời gian một tiếng, đoán chừng cũng liền mười mấy 20 bên trong khoảng cách, bản thân có la bàn, nhịn đến ngày mai ba ngày, dọc theo sông trở về là được, lại có cái gì nhưng lo lắng. Lại nói, đội cứu viện người khẳng định sẽ ven đường tới tìm hắn, đến lúc đó hắn có thể chế tạo đốt khói xương mù cái gì cho bọn hắn chỉ dẫn, bọn hắn chẳng phải có thể tìm tới bản thân. Nghĩ được như vậy, ngựa kiếm tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều, chỉ là hắn quên đi, mười mấy km rừng rậm cùng mười mấy km đường cái là hoàn toàn không đồng nhất dạng. Người chính là như vậy, ở trong tuyệt cảnh một chút hy vọng liền có thể để bản thân chuyển biến tốt đẹp qua đây, không biết đây là ưu thế vẫn là nhược điểm chí mạng. Tâm tình khá hơn một chút, ngựa kiếm thoát hạ ướt đẫm áo khoác, đem nước tận lực vận đi trình độ, sau đó đem nội y, đồ lót cũng cởi ra dạo làm. Có rừng cây rậm rạp, xung quanh nhiệt độ vẫn tính cao, ngựa kiếm không cần lo lắng bị đông cứng chết. Lúc này, thời y phục xuống hắn đột nhiên cảm giác eo bên trên đau đớn một hồi, giống như bị đồ vật gì cho ngủ đông một chút. Ngựa kiếm theo bản năng một bàn tay vỗ tới, ba một chút đánh chết đồ vật gì, hắn bày mở tay vừa xem, mượn yếu ớt chỉ riêng nhìn lại, giống như là một chỉ ong bỏ bẽ. Chương 23, dũ ký người đăng, vừa ong bỏ bẽ. Ngựa kiếm nhìn xem côn trùng thi thể, kia tinh tế thật dài thân eo, to béo cái mông, nhận ra đây là một chỉ ong loại. Phần eo của hắn đau rát, ngựa kiếm cũng không lo lắng độc tính, một chỉ ong vỏ vẽ cho dù có độc còn không đến mức đem hắn độc ngã, hắn lo lắng phụ cận có ong vỏ vẽ ổ, bản thân đánh chết một chỉ ong vỏ vẽ có hay không gọi đến ong vỏ vẽ nhóm trả thù. Ở rừng mưa cái này lớn trong vườn thú, mỗi một loại động vật vì sinh tồn đều biết tiến hóa ra vũ khí đáng sợ, nơi này ong vỏ vẽ cũng so cái khác địa phương muốn càng thêm lợi hại. Ngựa kiếm nhanh vứt bỏ ong vỏ vẽ thi thể, tại bị ngủ đông chết địa phương sờ lên, đã có chút sưng phồng lên. Hắn nghĩ, nếu có nhóm lớn ong vỏ vẽ tập kích hắn, liền lần nữa nhảy vào trong sông, để nước sông đến ngăn trở công kích. Ngựa kiếm nhìn xem dưới ánh trăng tĩnh mịch nước sông, có chút nhộn nhạo hòa hoãn bận sóng, một vòng, lại một vòng, ở trước mắt triển khai, lại triển khai. Ánh mắt của hắn đột nhiên có chút hoa, đầu có chút choáng. Đón lấy, trước mắt tối đen, hắn từ rễ cây bên trên ngã xuống, ngã vào cây rong đắp bên trong. Bình một thanh âm vang lên về sau, rừng rậm rất nhanh khôi phục bình thường, tiếng côn trùng kêu, gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, viên hầu hót vang âm thanh, giống như không có cái gì xảy ra đồng dạng. Ngựa kiếm ngửa mặt té nằm đầm cỏ bên trong, thật dài cây rong đem thân hình của hắn che lại. Qua ước chừng hơn 10 phút, một trận vù 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 tiếng oanh minh từ trong rừng rậm truyền đến, trong lúc nhất thời những cái kia tiếng côn trùng kêu, vừa gầm âm thanh hết thảy bị che lại. đó lấy ở dưới ánh trăng một đại đoàn bóng đen xuất hiện, đen nghịt một mảng lớn, lại là một nhóm lớn ong vỏ vẽ. Cái này ong vỏ vẽ số lượng nhiều như thế, hầu như phô thiên cái địa, cây rong bên trên những cái kia động vật, chim chóc, thằn lằn, bò sát dường như ý thức được nguy hiểm, nhao nhao trốn đi. Ong vỏ vẽ ở ngựa kiếm chung quanh xoay quanh, bọn chúng từng cái rơi xuống ngựa kiếm trên thân. Bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, hầu như đem ngựa kiếm toàn bộ bao lên, chậm rãi ngựa kiếm lại bị những này ong vỏ vẽ cho giơ lên. Thân thể của hắn rời đi đồng cỏ, rất nhanh liền có ong vỏ vẽ bay đến hắn lưng bên trên, đem hắn hướng lên nắm. Ong vỏ vẽ số lượng càng ngày càng nhiều, ngựa kiếm bị bao khỏa ở lập tức ong nhóm bên trong, lúc này từ bên ngoài nhìn lại, nhìn không ra cái này một đoàn ong vỏ vẽ bên trong lại sẽ cất giấu một người. Ngựa kiếm vẫn như cũ hôn mê, hắn lúc này chỉ là cảm giác được bên thai vụ 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 làm cho lợi hại, đồng thời trên người trình độ rất nhanh xử lý, là ong vỏ vẽ chấn động cánh sinh ra nhiệt lượng. Liên như vậy, ngựa kiếm bị một đoàn ong vỏ vẽ giơ lên, chậm rãi bay vào rừng rậm chỗ sâu. Lão Mã tỉnh lại thời điểm, phát hiện bản thân nằm ở một mảnh thạch bãi bên trên, trời vẫn như cũ đen, có thể nhìn đến loẹ loẹ ngôi sao cùng tầng mây bên cạnh trăng. Lão Ma ho vài cái, đem khí quản bên trong nước đều ho ra. Kỹ năng bơi của hắn luôn luôn rất tốt, coi như ở dòng nước xiết bên trong hắn cũng có thể bảo trì cân bằng hướng phía trước du lịch. Nhưng tại hắn xuống nước cứu người thời điểm, ở sắp tới gần kia bôi màu lam lúc, chân lại bị đồ vật gì cho kéo lại. Hắn bức tin bản thân là bị kéo lại, mà không phải bị dòng nước vọt tới hoặc cây rong cuốn lấy, trong óc của hắn hiện lên một cái từ, thủy quỷ. Một khắc này, hắn tin tưởng Hàn Hổ nói lời, nơi này khả năng thật sự có quỷ. Nhưng hắn không kịp hối hận, liền bị kéo vào trong nước, tiện thể lấy đem ngựa kiếm kéo một cái lảo đảo. Thủy tính người tốt đến đâu cũng không có cách nào trong nước hô hấp, lão Mã cho rằng bản thân sắp chết rồi, kỳ thật hắn không sợ chết, với hắn mà nói chết không phải cái gì đáng đến e ngại sự tình, bất quá là tự nhiên ở giữa quy luật mà thôi. Ở vào thời khắc mất đi ý thức ấy, hắn chỉ là đang nghĩ, Lý Chấn đến cùng phải hay không còn sống. Ý thức đang chậm rãi khôi phục, lão Mã lại ho khan vài tiếng, hắn hiểu được bản thân còn chưa chết, không biết là ai cứu được hắn, là ngựa kiếm sao. Lúc này, hắn ở bên tai nghe được tất ba rung động ngọn lửa âm thanh, ánh sáng từ nơi không xa truyền đến, có người ở bãi sông bên trên nhóm lửa. Lão Mã bò dậy, phát hiện bản thân trên thân đã làm, là có người dùng lửa giúp bản thân hong khô sao? Hắn hướng về lửa đắp nhìn lại, nhìn đến nơi đó ngồi hai cái người, một nam một nữ, một cái là mặc màu lam quần áo thể thao nam tử cao lớn, một cái là mặc lục sắc váy liền áo nữ hài tử. Hai người quần áo đều không giống ở khu rừng hoạt động trang phục, đặc biệt là cái kia cô gái, nàng mặc váy liền áo, lại còn đi trần đất, liền như vậy ngồi ở hòn đá lên. Hai người ở trước đống lửa sưởi ấm, dường như hoàn toàn không có chú ý tới Lao Mã đã tỉnh rồi qua đây. Lao Mã từ dưới đất bò dậy, chậm rãi đi đến lửa đắp phụ cận, nói: hai vị, người nào?" Trong lúc nhất thời Lão Mã không biết nên hỏi cái gì tốt, hắn thậm chí cảm thấy được từ mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc hắn đã chết, hai người kia là đón hắn tiến về vãng sinh thế giới sứ giả. Lửa đắp vẫn tại tất ba rung động, Lão Mã chú ý tới cái kia nam tử cao lớn trên thân quần áo thể thao nhan sắc, giống như chính là hắn ở trong sông nhìn thấy kia bôi lam. Lão Mã tâm lập tức rút gấp, chẳng lẽ hai người kia là chết đuối sông thủy quỷ? Từ quần áo bên trên xem thật là có khả năng, nam mặc quần áo thể thao, mà nữ hài nhi đi chân đất, chỉ có điều quỷ làm sao lại ở trước đống lửa sưởi ấm. Lão Mã đương nhiên chưa từng gặp qua quỷ. Có thể hắn trong rừng sinh hoạt hơn nửa đời người, nghe những cái kia độc lòng tộc người già nói tới qua, trong rừng này núi đá cỏ cây đều có tinh quái, phi cầm tẩu thú sẽ hóa thành quỷ mị. Mà càng nhiều, tức thì đã từng bị cúng tế rơi người sống hồn phách, dù đang ở núi này trong rừng. Ở mảnh đất này khu không có mở hóa trước đó, lấy người sống cúng tế là dân tộc thiểu số thường gặp tôn giáo nghi thức. Hai người này từ lúc đóng vai bên trên xem mặc dù có chút kỳ quái, nhưng một cái là đồ thể thao, một cái là váy liền áo, đều là hiện đại trang phục, thế nào cũng không giống đã từng bị cúng tế người. Ánh lửa chiếu chiếu vào cô gái trên mặt, đem mặt của nàng chiếu lên đỏ rực. Dung mạo của nàng không tính xinh đẹp, nhìn qua bình thường, bất quá là cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Con mắt của nàng chăm chú nhắm, lông mi thật dài ở ánh lửa hạ nhẹ nhàng lay động, không biết vì cái gì, Lão Mã nổ thấp thỏm lên sợ hãi một hồi, hắn tuyệt không hy vọng cô bé này đem con mắt trợn ra. Cái kia mặc màu lam đồ thể thao nam tử cao lớn rốt cục đem đầu chuyển qua đây, nhìn xem Lão Mã, nói: "Ngươi tỉnh rồi." Lão Mã gật gật đầu, hắn thanh âm có chút run rẩy: "Tỉnh, tỉnh rồi, cảm ơn, cảm ơn. Các ngươi là ai?" Mặc đồ thể thao nam tử cao lớn không có trả lời hắn. Hắn ngược lại đưa tay đến trong đống lửa, lấy một cái thiêu đốt lên than tuổi, dùng tay nắm lấy đốt kia một đầu, đem một cái khác đầu đưa tới Lão Mã trước mặt. Lão Mã nhìn qua trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, nam tử này tay không nắm lấy bốc cháy than tuổi phảng phất nắm lấy bình thường gỗ, hắn quả nhiên là trong núi quỷ mị. "Cầm, hướng bắc trở về, không muốn lại tới nơi này." Lão Mã cầm một chỗ khác, từ trong tay nam tử nhận lấy bó đuốc, có thể hắn cũng không có rời đi. "Ta không thể trở về đi, ta muốn tìm người, ta muốn đi tìm người." Lão Mã trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến Lý Chấn, hắn muốn đem Lý Chấn tìm trở về. Mặc đồ thể thao nam tử trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười, Lão Mã nhờ ánh lửa chú ý tới, tay của hắn cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, mà là bị lửa nấu cháy bỏng, chẳng lẽ hắn một chút cũng không đau? Quỷ là sẽ không đau a hai vị? Hai vị có thể hay không mang ta đi tìm một người? Ta không biết hắn chết vẫn là còn sống, ta muốn tìm tới hắn. Lão Mã chống khởi toàn thân dũng khí, hắn không sợ chết, không sợ quỷ, hắn chỉ sợ lương tâm của mình tra tấn cả đời mình. Lý Chấn phụ thân cũng là bởi vì hắn mà chết, hắn không thể lại để cho Lý Chấn chết ở chỗ này. Cô gái nghe vậy cũng xoay đầu lại, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Lão Mã. Như vậy một đôi tĩnh mịch, hắc ám, giống như đáy biển 10 km hạ tiêu tan không một tiếng động vòng xoáy con mắt, Lão Mã nhìn qua nó, cảm giác được bản thân phảng phất bị hắc ám thôn vệ. Chương 24, Hồng Lợi người đăng, Vớt Trần Kính An cùng Lan Tâm Kiệt ở lầu chót lại ở lại một hồi, từ đầu tới cuối đều không có nhân viên công tác xuất hiện, cũng không có du khách. Hai người lẻ loi chơi trọi ở màu đen màn trời hạ tương bạn, ngoại trừ kia một vấn đề bên ngoài, hai người không có càng nhiều giao lưu. Lan Tâm Kiệt cái gì đều không có hỏi, nàng biết rất nhiều chuyện Trần Kính An cũng không thể nói, nàng càng không muốn nghe đến hắn làm những chuyện như vậy cùng Tiết Mạn Chân có quan hệ. Nữ nhân cuối cùng vẫn là sẽ đố kỵ, dù là đối với một cái đã chết đi người. Đi thôi. Lan Tâm Kiệt nói, nàng không biết Trần Kính An vì sao lại kéo nàng đi lên, nói là muốn hỏi vấn đề, nhưng thực tế tốt nhất giống như là một trận hiểu lầm. Lần này Trần Kính An không có lại giữ lại, hắn gật gật đầu, cùng Lan Tâm Kiệt cùng nhau rời đi ngắm cảnh tầng. Từ 9 tầng 8 xuống tới, hai người riêng phần mình trở về phòng, cửa thang máy, Lan Tâm Kiệt ngược lại là hy vọng Trần Kính An lại kéo nàng một lần, nhưng lần trở lại này không có, Trần Kính An rất thẳng thắn rời đi. Về đến phòng, Trần Kính An rửa đem tắm, ở trước gương hắn nhìn xem bản thân cánh tay phải, kia phiến màu đen kỳ lân hình xăm vẫn như cũ như thế nổi bật, chỉ có điều nhan sắc từ quá khứ đen thui trở nên có chút phát xanh, phai nhạt rất nhiều. Đây không phải bình thường hình xăm, mà là dùng độc long tộc đặc thù hình xăm pháp khắc ở trong da, sử dụng vật liệu là trong núi lớn một loại cỏ chất lỏng, màu đen thảo dịch thấm vào làn da, nghe nói có thể trừ tà tránh hại, bất kỳ cái gì một cái ở trong núi lớn hành tẩu độc long tộc người đều muốn giấu vết bên trên dạng này hình xăm. Còn có nữ nhân của bọn hắn thì phải đem hình xăm văn ở trên mặt, nghe nói là đi qua vì không cho các nàng bị tộc khác người bắt đi. Bởi vì là thảo dịch, cao cấp hiệu quả tự nhiên so không bên trên hiện đại hóa học thuốc bào chế, một lúc sau nhan sắc liền biến mất. Trần Kính An nhớ kỹ, cái này hình xăm là độc long tộc một cái chàng trai cho hắn khắc, tại cái kia buôn lậu thuốc viện trong tổ chức, làm mã tử mỗi người đều có dạng này hình xăm, bọn hắn muốn ở trong núi rừng ghé qua, hình xăm có thể mang đến một chút tâm lý an ủi. Hơn nữa một khi chết rồi, tìm tới hoàn toàn thay đổi thi thể có thể bằng vào hình xăm xác nhận thân phận. Trong tổ chức các đại lão cũng đều có hình xăm, bởi vì bọn hắn đều là từ mã tử làm khởi từng bước một leo đi lên. Trần Kính An leo đi lên chỉ dùng thời gian 3 năm, liền ngồi vào trong tổ chức lão tam vị trí, nếu như lại hầm 2 năm, hắn nói không chừng liền trở thành lão đại, biến thành Tây Nam chủ ma túy. Đương nhiên, bây giờ đây hết thảy đều đã đi xa, chỉ để lại cái này một cái dần dần phai màu hình xăm, vẫn còn nhắc nhở hắn đã từng chuyện cũ, muốn nhắc kia sương mù mịt mờ, tràn đầy mùi hôi thối rừng mưa. Trần Kính An bóp bóp nắm tay, tay phải hay là vô cùng tự nhiên, không có chút nào dị dạng, hắn cũng nghĩ không ra vừa mới ở phòng ngăn vì sao lại đột nhiên giữ chặt Lan Tâm Kiệt tay, hắn cảm thấy cái này cho bản thân chọc một chút phiền toái. Hơn nữa ở có thể đoán được tương lai, cái này không nghe sai khiến tay còn biết cho hắn chọc càng nhiều phiền phức, chỉ là không biết vì cái gì, Trần Kính An cảm thấy tốt như vậy giống không có cái gì không tốt. Mặc quần áo tử tế, Trần Kính An ngồi ở trước bàn sách, cầm rượu lên cửa hàng bút chỉ cùng liền ký giấy, ở phía trên viết lung tung. Mỗi cách một đoạn thời gian, Trần Kính An đều biết chỉnh lý một chút ý nghĩ của mình, đem gần nhất chuyện phát sinh, phải giải quyết vấn đề liệt ra tới, tiến hành sắp xếp. Kiện thứ nhất sự tình, treo ở Trần Kính An trong lòng vẫn là Lưu Hiểu Lâm tung tích. Đã hơn một tháng thời gian trôi qua, vẫn là không có Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương tin tức, hai cái người mất tích quả là kỳ quặc tới cực điểm. Đương nhiên, Trần Kính An cũng không biết, Trì Lượng cùng Tào Kim Giác đã trèo lên tiến về Tây Nam xe lửa, đi tìm Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương tung tích. Trần Kính An có một loại dự cảm, Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương mất tích phía sau, nhất định ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, một cái cùng người biến dị có liên quan bí mật. Cũng không biết lúc nào có thể giải mở bí ẩn này, kia trước đó rất nhiều nghi hoặc nên đều có thể hiểu rõ. Trần Kính An ở liền ký giấy bên trên viết xuống Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương tên. Chuyện thứ hai, vẫn là cùng Tiết giáo sư mất tích có quan hệ, hiện tại hắn đã có một chút mặt mày, mặc dù loại này mặt mày hoàn toàn đến từ trực giác của hắn. Trần Kính An đi qua chưa từng dựa vào trực giác phá án, càng sẽ không dựa vào sức tưởng tượng, hắn tin tưởng dấu vết, chi tiết, chứng cứ liên cùng công nghệ cao, mà không phải nhìn như hợp lý thực tế không dựa vào được suy luận. Nhưng tại Tiết giáo sư mất tích chuyện này bên trên, Trần Kính An không có bất kỳ cái gì dấu vết có thể tìm ra, hắn duy nhất có thể lấy bằng vào chỉ có trí tưởng tượng của hắn cùng hắn qua lại kinh nghiệm, cùng không biết từ nơi nào xuất hiện kia một chút linh cảm. Bây giờ Trần Kính An nhận định, Tiết giáo sư mất tích khả năng cùng Hồng Vân tiệm cơm có quan hệ, hắn muốn ở chỗ này tìm tới hắn muốn tìm đến đồ vật. Trần Kính An ở liền ký giấy bên trên viết xuống một cái tiết chữ, đằng sau lại viết Hồng Vân tiệm cơm. Chuyện thứ ba, liên quan tới bán hàng đa cấp tổ chức, Tôn Phong, Hoàng Chân Thận, Sử Bằng cùng Lưu Hữu toàn chết. Cùng ở Hạnh Phúc Vườn phát sinh một hệ liệt sự kiện, Trần Kính An dự cảm đến, cái này phía sau nhất định cùng một cái tổ chức nào đó bí mật hành động có quan hệ, mọi thứ thoạt nhìn không có liên hệ, nhưng nếu như sâu chui ở cùng nhau, nhất định có thể đạt được giải thích hợp lý. Tôn Phong bây giờ ở vào giam lỏng trạng thái, còn có Tiểu Mễ cũng bị nhốt ở an toàn địa phương, Vương Tĩnh sẽ bất thời gian đi thẩm vấn bọn hắn, đem Hạnh Phúc Vườn hỏng bét lý lẽ làm rõ, đạt được một cái hoàn chỉnh đáp án. Chỉ là vấn đề là, Trần Kính An đối với Vương Tĩnh đã không hết tin hoàn toàn mặc cho, thậm chí đối với tổ chức này, đối bọn hắn tính chất cùng mục đích, Trần Kính An đều sinh ra sâu sắc hoài nghi. Cho nên rất nhiều ý nghĩ hắn đều giấu ở trong lòng, không cùng bất luận kẻ nào nói lên, ngoại trừ Thạch Nguyên Cường. Trần Kính An ở liền ký giấy bên trên viết xuống Hạnh Phúc Vườn, Sử Bằng, Lưu Hữu toàn mấy chữ. Nghĩ kiểm tra cùng viết xuống cái này ba cái vấn đề, Trần Kính An trong lòng còn có rất nhiều nhỏ nghi hoặc, đều là đi qua ở 22 khoa công việc lúc sinh ra, bởi vì bận rộn công việc lục, rất nhiều đều không thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Nhưng Trần Kính An hiểu rõ, nếu như đem cái này ba cái vấn đề làm rõ ràng, rất nhiều nghi hoặc đều biết giải quyết dễ dàng, đồng thời lẫn nhau ở giữa khẳng định có liên hệ. Bây giờ vấn đề ở chỗ, cái này ba cái vấn đề đột phá khẩu ở cái gì địa phương đâu? Là Hồng Vân tiệm cơm, vẫn là ở Hạnh Phúc Vườn. vẫn là ở Lưu Hiểu Lâm cùng Tần Cương trên thân. Trần Kính An chuyển động bút máy trong tay, tinh tâm tự hỏi, tất cả manh mối, qua lại sự kiện cùng kinh nghiệm trong đầu quấy rầy, muốn từ cái này một đoàn đay rối bên trong, tìm tới một cái có thể rút ra tất cả tuyến điều đầu sợi tới. Trần Kính An ở liền ký giấy bên trên loạn bôi viết linh tinh, phản phất hắn cái này phân loạn suy nghĩ, muốn vẽ ra điểm cái gì tới. Thế nhưng tại không có chứng cứ, khẩu cung tình huống dưới, hắn một chút mạch suy nghĩ đều không có, có lẽ nên để Thạch Nguyên Cường bồi tiếp hắn cùng nhau nghĩ, gia hỏa này sức tưởng tượng đầy đủ phong phú. Một bước nghĩ đến não nhân có chút đau, Trần Kính An nhắm mắt lại té nằm cái ghế bên trên, tay trái nhấn huyệt thái dương, tay phải cầm bút chỉ còn thả ở liền ký lên. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, lại phát hiện liền ký bên trên nhiều hai chữ. Hai chữ này không phải Trần Kính An cố ý viết, đối với cái này hắn đã thành thói quen, nhưng nhìn đến hai chữ này, Trần Kính An trong lòng vẫn là nhấc lên một trận sóng to. Hồng Lợi. Trần Kính An lẩm bẩm thì thầm. Chương 25, bị trộm người đăng, vượt ca 907 lần, từ Liễu Kinh tiến về Khôn Bình đoàn tàu chạy ở trong màn đêm, đầu xe lóe sáng theo đèn phá vỡ hắc ám, hướng về tây nam phương hướng chạy vội. Khôn Bình khoảng cách Liễu Kinh hơn 2000 km, ca chữ đầu đoàn tàu cần chạy một ngày hai đêm mới có thể đến đạt mục đích, đây là một đoạn dài dằng dặc đường xá, đối với trên xe mỗi một người hành khách tới nói, đều là nhục thể cùng tinh thần bên trên trả tấn, đặc biệt ngồi cứng rắn ngồi hành khách. Tào Kim Giác cùng Trì Lượng ngồi chính là cứng rắn ngồi, buổi chiều mua vé thời điểm Vương Tĩnh nói cho hai người, phiếu giường nằm đã bán sạch, chỉ có thể ngồi cứng rắn ngồi. Tào Kim Giác không sai biệt lắm có 20 năm không có ngồi cứng rắn ngồi đường dài đoàn tàu, lần trước vẫn là lên đại học thời điểm, hắn trường học ở xa đông bắc, ăn Tết một ngày một đêm cứng rắn ngồi hắn cảm giác cái mông đều không thuộc về mình. Không nghĩ tới hôm nay thanh này đến kỷ, còn muốn ngồi lâu như vậy cứng rắn ngồi làm nhiệm vụ, may mắn khoa bên trong cho phụ cấp đủ nhiều, có số tiền kia, còn gái khoa ngoại học bổ túc phí xem như có rơi vào, không cần từ tiền riêng cùng tiền sinh hoạt bên trong chén lớn. Cũng vẫn còn quan tâm sinh hoạt Tào Kim Giác khác biệt, ngồi ở phía đối diện Trì Lượng chính cắm đầu điên cuồng chơi điện thoại, ở Liễu Kinh bởi vì khoa bên trong quy định không cho phép dùng nhiều thiết bị điện tử, không cho phép sử dụng thông tin phần mềm, dẫn đến Trì Lượng một thời gian thật dài không có thế nào chạm điện thoại. Lần này ra tới, Trì Lượng muốn đã rời đi Liễu Kinh, Vương Tĩnh cũng không có đặc biệt dặn dò, thêm lên xe lửa bên trên dị thường vô vị, hắn đương nhiên muốn chơi cái thoải mái. Tào Kim Giác gặp Trì Lượng cầm điện thoại chơi không ngừng, trong lòng cũng có chút ngứa, mặc dù là cái trung niên người, nhưng smartphone sớm liền tiến vào thường ngày sinh hoạt, hoàn toàn cách không mở. Ở khoa bên trong khoảng thời gian này, Tào Kim Giác tận lực nhịn xuống không dùng tay cơ, không sử dụng thông tin phần mềm, nhưng có mấy lần vẫn là không cẩn thận dùng một chút, chủ yếu vì cùng con gái liên hệ. Khoa bên trong cũng không có xuất cảnh kiện, hắn muốn chỉ cần không nói chuyện làm ăn, cũng không có vấn đề. Bắt đầu mấy giờ còn tốt, hai người ở xe lửa bên trên ăn một trận khó ăn cơm tối, Trì Lượng tinh thần phân chấn, chơi hết điện thoại cùng cục sạc tin bên trong điện, Tào Kim Giác thì cùng con gái ở hẹ chặt bên trên hàn huyên vài câu, nhìn một lát video cũng không có điện. Hai người không thể không đưa di động phóng tới toilet phụ cận cắm tọa tiền đi nạp điện, trở lại chỗ ngồi bên trên có thể nhìn đến điện thoại, không có điện thoại hai người không hàn huyên. Xem nhìn thời gian, 10 giờ tối, xe lửa quy luật phát ra bịch bịch thanh âm, phối hợp bên trên quy luật lay động, bối rối rất nhanh liền của tới. Thế nhưng cứng rắn ngồi không phải giường nằm, vây lại không có cách nào thư thư phục nằm xuống đi ngủ, chỉ có thể dựa vào bình thẳng kháo lưng bên trên, hoặc lệch ra lắc lắc đầu hoặc dùng tay chống đỡ cái cằm, lấy không được tự nhiên mà khó chịu tư thế chống cự không ngừng đánh tới buồn ngủ. Như vậy người ngủ được rất khó chịu, một lúc sau không phải cái cổ đau chính là cánh tay chua, thêm lên xe bên trong ồn ào, nóng bức hoàn cảnh, một hồi liền sẽ tỉnh đến, một hồi lại ngủ, cả người mơ mơ màng màng mơ màng nặng trĩu. Trì Lượng còn tốt, Tào Kim Giác lớn tuổi, xương cổ không tốt lắm, ở nhà đều muốn ngủ cứng rắn phản, gối đặc chế xương cổ gối, bây giờ liền như vậy tựa ở bình thẳng cứng rắn chỗ ngồi bên trên, cái cổ thế nào đều không thoải mái, ngủ được rất không yên ổn. Đến rạng sáng, hắn loang thoáng nghe được trên xe lớn còi báo đứng, đoàn tàu đến trạm, Hồ Khê đứng, mời đến đứng hành khách chuẩn bị kỹ càng hành lý vật phẩm chuẩn bị xuống xe, đoàn tàu đỗ thời gian ngắn, cái khác hành khách không muốn ở đứng đài dừng lại thêm. Hồ Khê, bọn hắn đến Hồ Khê, xem ra đoàn tàu đã qua Huy Châu, Tào Kim Giác nghĩ như vậy, trong đầu đột nhiên một cái giật mình, một chút muốn nhắc điện thoại của hai người vẫn còn toilet bên cạnh nạp điện, một mực không có cầm về. Tào Kim Giác lập tức thanh tỉnh qua đây, chạy đến buồn rửa tay vừa xem, cắm tọa tiền đã dấu tuyết, hai cái tay của người cơ đều không thấy. Tào Kim Giác trở về đánh thức Trì Lượng, nói, điện thoại không có. Trì Lượng nghe xong, liền vội vàng đứng lên chạy đến toilet trước dạo qua một vòng, điện thoại thật sự không thấy, khẳng định là thả ở chỗ này nạp điện lúc, bị nào đó vừa đứng xuống xe người cho thuật đi. Thật sự là cả ngày đánh nhạn bị nhạn mù mù, hai cảnh sát ở xe lửa bên trên, lại đem điện thoại cho mất đi. Bọn hắn ở đồn công an cùng xịt công tác thời gian quá dài, chưa từng có vì chấp hành nhiệm vụ đi ra kém. Ở Liễu Kinh bọn hắn chưa từng lo lắng đồ vật của mình sẽ bị trộm bị cướp, bởi vì chỉ cần nguyện ý, kẻ trộm dù là trộm một đồng tiền, bọn hắn đều có thể tìm trở về. Hơn nữa bọn hắn trước tiên là chế phục cảnh, còn có so ăn mặc đồng phục cảnh sát ở thành trong thành phố càng an toàn sao? Sơ sót, sao có thể đưa di động đặt ở chỗ đó nạp điện không còn đâu? Tào Kim Giác là ảo não không thôi, bản thân là cảnh sát thâm niên, nhớ năm đó cũng là phản qua bới ra, cho trường học, đơn vị làm qua phản đối ra cậy ngồi, kết quả là bản thân cứng rắn đưa di động đưa cho kẻ trộm. Trì Lượng không cam tâm, còn chạy xuống đoàn tàu bốn phía tra xem, nhưng không thu hoạch được gì, hắn lại không có hỏa nhãn kim tinh, nhìn không ra đến cùng là ai trộm cầm điện thoại. Hơn nữa giấu nghề cơ người không đồng nhất định ở Hồ Khê đứng xuống, khả năng trước mấy trạm liền đem điện thoại thuận đi xuống xe, Trì Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ lên xe. Tào Kim Giác đem tình huống báo cáo nhanh cho thừa vụ cảnh, nhân viên bảo vệ cho biết hai người, xe lửa bên trên vật phẩm quý giá cần phải tự hành trông giữ tốt, cái này chuyến là đời cũ xe máy, không có giám sát thăm dò, hơn nữa lộ trình dài chạm điểm nhiều, đồ vật một khi bị trộm tìm trở về tỷ lệ rất thấp. Hai người đều là cảnh sát xuất thân, biết chỉ cần hoa sức lực đi tìm, đồ vật có thể tìm trở về. Chỉ có điều hai người có nhiệm vụ bí mật mang theo, không tiện lộ ra thân phận, càng không thể ở trên đường trì hoãn, chỉ có thể coi như thôi, nghĩ đến Khôn Bình mua mới điện thoại cùng thẻ điện thoại. Bây giờ smartphone đều có mây công năng, cũng không lo lắng đồ vật bên trong mất đi, có điều thân là cảnh sát gặp kẻ trộm, thật là làm cho hai người cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nguyên bản bị liệt xe đong đưa vượng vượng hồ hồ hai người, bây giờ là tỉnh cả ngủ, ngồi đối mặt nhau ngẩn người. Bên cạnh còn có cái khác hành khách, bọn hắn không thể đàm luận nhiệm vụ sự tình, hai người tuổi tác chênh lệch lại tương đối lớn, một người trung niên, một cái tuổi trẻ, không có cái gì tiếng nói chung, coi như muốn lẫn nhau trách cứ đều không mở miệng được. Đoàn tàu lại xuất phát, bắt đầu ở đường dây bên trên chậm rãi bỏ, dần dần gia tốc, rời đi Hồ Khê đứng. Không biết nên nói cái gì, Tào Kim Giác đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở khoảng cách đường sắt không xa địa phương, có thể nhìn đến thông hướng Hồ Khê đường cao tốc, rạng sáng vẫn như cũ có xe chiếc cầm lái đèn ở phía trên ghé qua, hắn nghĩ, không biết người trên xe, muốn như vậy có phải hay không có việc gấp, muốn đi hướng cái gì địa phương. Phi, một người mặc màu trắng gấp khắp người trẻ tuổi trong xe phun xuống miệng nước, đem không hiểu rơi vào miệng bên trong tóc cho nhà ra, sau đó vẩy vẩy tóc cắt ngang trán, tiếp tục lái xe ở Hồ Khê đường cao tốc tiến lên đi. Hắc ám trong phòng điều khiển, mượn đồng hồ đo ánh đèn có thể nhìn đến đầu hắn phát nhan sắc, tối bên trong mang đỏ, đỏ bên trong mang xanh, giống như một chỉ gà trống màu gà, là cái không phải chủ lưu tiểu tóc. Hắn trên người màu trắng gấp khắc lộ ra rất phù khoa, mà hắn mở xe lại là một chiếc hơi có vẻ cũ nát xe van. Con đường phía trước có một cái phân nhánh miệng, một cái tiếp tục đi hướng Hồ Khê, một cái thì đi hướng tây nam bản nước. Người trẻ tuổi đánh cái rẽ phải chuyển hướng đèn, hắn muốn đi hướng bản nước phương hướng, xe lái rất nhanh, 120 km/h, là hắn chiếc này phá xe van mức cực hạn. Mắt xe muốn tiến vào vòng nói, đột nhiên, người trẻ tuổi đạp một chân thắng gấp, cụ nát xe van trượt thật dài một khoảng cách ngược lại. Ta thao, tình huống như thế nào, thay đổi tuyến đường đi Hồ Khê. Đi tiên sư mày, đi đại gia ngươi. Mẹ, còn may là buổi tối, ban ngày lao tử liền chết. Trong xe cũng không có những người khác, người trẻ tuổi chửi loạn một trận, chậm rãi đem xe đổ trở về, sau đó hướng về Hồ Khê phương hướng chạy tới. Chương 26, phía sau người đăng, Vương Hàn Hổ từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh qua đây, hắn thẳng lô mãng ngồi ở hòn đá bên trên, trong tay bưng lấy ly nước đã sớm lạnh. Hai người trẻ tuổi ở lại Hàn Hổ phụ cận, thỉnh thoảng xem hắn, xem Hàn Hổ có hay không chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn là đội khảo sát khoa học. Nói cụ thể, bọn hắn là Tây Nam rừng rậm sinh thái khoa học khảo sát đội thành viên, có điều đó cũng không phải chính thức tổ chức, bọn hắn thuộc về một cái xử lý động vật bảo hộ dân gian cơ cấu. Cái này đội khảo sát khoa học gần nhất ở Tây Nam trong rừng rậm làm động vật hoang dã tình huống điều tra, ở mạng lưới bên trên biết được lão hổ tập kích người sự kiện về sau, lập tức chạy tới hùng giám, sau đó phái người đi theo bảo. Làm một nhà dân gian phi lợi nhuận tổ chức, bọn hắn tiền bạc chủ yếu nơi phát ra là dân gian quyên giúp cùng chính phủ một chút phụ cấp, cho nên bọn hắn cần lộ ra ánh sáng độ cùng nổi tiếng. Tổ chức ở trên mạng có công chúng số cùng mịp rồi lọc hình số, vận doanh không tệ, thường xuyên tuyên bố trong nước các loại động vật hoang dã video cùng tin tức, có không ít fans. Lần này lão hổ tập kích người sự kiện ở trên mạng xôn xao, trước mắt còn không có chân chính lên men ra, đội khảo sát khoa học không thể nghi ngờ muốn trà sát một trà sát độ hot, cho tổ chức cơ cấu thêm gia tăng điểm chú ý độ. Hàn Hổ là trước mắt trải qua tập kích thứ nhất người trong cuộc, có thể phỏng vấn hắn đạt được trực tiếp tư liệu không thể nghi ngờ là cứ tốt, nào biết được hắn lại giống ma sử suốt, ngốc ngồi ở đằng kia nhất động bất động. Trong đó một người lại đi lên trước, lột một chút Hàn Hổ mắt ra, xuất ra đèn tin soi theo, nói, này, ánh mắt của hắn có chút không đúng lắm à. Làm sao vậy? Một người khác nói. Ngươi xem, con ngươi của hắn thế nào co lại nhỏ như vậy? Một người khác lần theo đèn tin chỉ riêng nhìn lại, phát hiện Hàn Hổ con mắt con ngươi hoàn toàn chính xác co vào rất nhỏ. Cái này không có đạo lý, bây giờ là buổi tối. Người bình thường ở ban đêm con ngươi đều biết phóng đại, dù là dùng đèn tin chiếu sáng cũng không nên co lại nhỏ như vậy. Đem đèn tin đóng lại xem, mượn yếu ớt ánh trăng, Hàn Hổ con ngươi không có phản ứng, cũng không biến lớn, ánh mắt của hắn căn bản cũng không cảm quang. Có phải hay không bị sợ choáng váng, hoặc trúng độc? Một người trong đó suy đoán. Thảo luận một phen không có kết quả, hai người đem đội cứu viện nhân viên y tế kêu qua đây, để hắn cho Hàn Hổ xem một chút. Trước đó nhân viên y tế đã cho Hàn Hổ đại thể đã kiểm tra, các phương diện chỉ tiêu đều bình thường, hắn quan sát một chút Hàn Hổ con ngươi, cảm giác hoàn toàn chính xác không đúng lắm. Nghỉ ngơi một chút nên liền tốt, khả năng bị kích thích, thân thể làm ra đáp kích phản ứng. Đem hắn quần áo cởi, lấy cái túi ngủ qua đây, để hắn nằm tiến vào nghỉ ngơi một hồi. Y tế viên cùng hai cái này đội khảo sát khoa học đem Hàn Hổ từ hòn đá bên trên đỡ xuống đến, giúp hắn thoát khỏi phía ngoài áo giáp kín. Hàn Hổ bên trong mặc vào một kiện hút mồ hôi vận động quần áo bó, co giãn 10 phần, y tế viên ở quần áo bó bên trên phát hiện phá rất nhiều cái lỗ hổng. Mà màu đỏ áo giáp kín áo khoác bên trên đồng dạng có rất nhiều nứt ra địa phương, mọi người bắt đầu đều tưởng rằng ở trong rừng cây phá. Nhưng y tế viên cẩn thận tra xem, áo giả kịch bên trên ngoại trừ có vết nước bên ngoài, còn dính vết máu khô khốc. Trừ cái đó ra, Hàn Hổ cánh tay bên trên, cái cổ bên trên, đều có tinh mịn vết thương xuất hiện. Trước đó đang kiểm tra lúc, y tế viên chỉ chú ý huyết áp của hắn, mạch đập cùng lớn ngoại thương, bây giờ thoát y mạch xem, mới phát hiện có rất nhiều không bình thường chỗ. Y tế viên vội vàng tìm tới cảnh sát Vương Song Hỷ, Vương Song Hỷ lúc này đang lo lắng Lao Mã cùng Ngựa Kiếm hai cái người, hắn vừa mới cho Lao Mã gọi điện thoại, Lao Mã điện thoại ở vào tắt máy trạng thái. Không biết có phải hay không là tiến vào không tín số khu, vẫn là đã xảy ra chuyện gì. Nghe được y tế viên qua đây nói Hàn Hổ có dị dạng, Vương Song Hỷ chạy tới nhìn một chút, quần áo bên trên vết máu, quần áo bó bên trên vết nước, còn có chữa bên trên vết thương nhỏ. cái này hẳn là nhánh cây hoạch à, máu cái này rất bình thường, hẳn là hắn máu của mình, chỗ nào phá đi. Con ngươi nha, đoán chừng bị lão hổ sợ choáng váng, người bị kinh sợ là sẽ cái dạng này. Vương Song Hỉ làm ra phán đoán của mình, hắn là cái rừng rậm cảnh sát, ở hùng giám công việc chủ yếu là phòng trộm phạt trộm săn, đối với mạng người bà con, hắn cũng không am hiểu. Những này phán đoán đều là nghĩ đương nhiên, có điều cũng là không có cách, cho dù ai đến đều không hiểu rõ hàn hổ trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vương Song Hỉ lo lắng hơn vẫn là lão mã cùng ngựa kiếm, đặc biệt là lão mã, cái kia luồng tính bướng bỉnh, không tìm được Lý Chấn sợ là căn bản sẽ không trở về. Vương Song Hỉ lại cho lão mã gọi điện thoại, điện thoại vẫn như cũng là tắt máy trạng thái, lại bấm ngựa kiếm dây số, đồng dạng không tại khu phục vụ. Vương Song Hỉ có chút cúng lên, tìm tới đội cứu viện đội trưởng, nói cho hắn biết đánh không thông lão mã điện thoại, muốn hay không cân nhắc đi tìm lão mã. Đội trưởng lắc đầu, nếu như lão mã ra không được, chúng ta đi vào cũng là uổng phí sức lực, vẫn là chờ trời đã sáng rồi nói sau. Trời sáng lão mã nếu là không trở về, chúng ta liền dọc theo sông đi tìm hắn. Người không thể lại phân tán, sẽ có nguy hiểm, trời đã sáng những người khác vào đây mới tốt làm. Vương Song Hỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý đội cứu viện dáng dấp đề nghị, có thể trong lòng của hắn đối với lão mã trung quy là không bỏ xuống được. Hai người mấy chục năm giao tình, hắn làm bao nhiêu năm rừng rậm cảnh, lão mã ở khối này địa phương liền ở lại bao nhiêu năm. Đội cứu viện ở bãi sông bên trên mạnh khỏe giản dị lều vải, hàn hổ bị chuyển rời đến một cái trong lều vải, ở y tế viên giúp đỡ dưới, chui vào túi ngủ bên trong. Hắn nhắm mắt lại, một hồi liền ngủ thiếp đi, xem ra hắn mệt mỏi hỏng rồi. Tiểu Khâu thi thể vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, nửa người nằm ở bãi sông bên trên, máu tanh mà kinh khủng, có điều trải qua ban đầu hoảng sợ, mọi người đều quen thuộc, tìm đến một chút hòn đá đem thi thể vây lại. Những người khác vụn vặt lẻ tẻ đều chui vào trướng đồng nghỉ ngơi, thời gian không còn sớm, bọn hắn muốn vượt qua cái này dài dằng dặc đêm tối, chờ ngày mai mặt trời. Vương Song Hỉ ngủ không được, ngồi chung một chỗ hòn đá đã nói cho mọi người gác đêm, hắn lại lần nữa gọi lão mã điện thoại, vẫn như cũng là không tại khu phục vụ, hắn thở dài, trong lòng rất là lo lắng lão mã. Hắn biết lão mã vì cái gì nhất định phải đi tìm Lý Chấn có phụ thân là lão mã bạn tốt, năm đó hai người cùng đi đến hùng giám làm thợ đốn tuổi người, ở hùng giám đâm căn. Vương Song Hỉ còn nhớ rõ, hắn cũng là vào năm ấy phân phối đến hùng giám làm rừng rậm cảnh sát. Về sau đốn tuổi chàng đóng lại, Lý Chấn phụ thân làm hộ lâm viên, ngựa thanh cũng chính là lão mã thành người dẫn đường, tiện thể lấy sẽ làm một chút phi pháp câu đường, ví như cho ma túy đưa hàng. Vương Song Hỉ cùng Lý Chấn phụ thân lúc ấy cũng không biết lão mã tại làm cái này, về sau Lý Chấn phụ thân biết được, khuyên lão mã bất làm loại nguy hiểm này sự tình. Có thể lão mã vì tiền, đương nhiên không muốn thu tay lại, thừa mượn làm người dẫn đường tiện lợi giữa khu rừng xuyên thẳng qua mang hàng đưa hàng. Thẳng đến có một lần hắn không cẩn thận đem hàng cho mất đi, cùng tay buôn ma túy trở mặt lọt vào truy sát trốn vào trên núi, Lý Chấn phụ thân lên núi đi cứu hắn, kết quả bị ma túy đánh chết đã rơi vào khe sâu bên trong. Về sau, Vương Song Hỉ dẫn người đem nhóm này ma túy bắt lại, lão mã tính trốn qua một kiếp, có thể Lý Chấn phụ thân chết rồi, lưu lại Lý Chấn. Mà lão mã bản thân bà xã mang theo trẻ con cùng người chạy rồi, ngay sau đó lão mã đem Lý Chấn xem như bản thân con trai. Cho nên, hắn là nhất định sẽ đi tìm Lý Chấn, nếu như tìm không thấy, chỉ sợ lão mã chính mình cũng sẽ không trở về. Nghĩ tới đây, Vương Song Hỉ thở dài, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một căn ngậm lên miệng, xuất ra bật lửa, ngọn lửa trà sát một chút, đốt khói. Nhàn nhạt ánh lửa dưới, Vương Song Hỉ đột nhiên chú ý tới, trước mặt mình có một cái tối tối hình người cái bóng. Hắn cái cổ bên trên lông tơ đột nhiên đều dựng lên, phía sau có người. Chương 27, tỉnh lại người người đăng, Vương Song Hỉ đột nhiên quay đầu, nhìn đến Hàn Hổ đứng ở sau lưng mình, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình. Vương Song Hỉ dọa đến từ hòn đá bên trên nhảy xuống, chỉ vào Hàn Hổ nói, "Uy, ngươi thế nào tỉnh rồi? Ngươi không sao chứ? Ngươi tình huống như thế nào?" Vương Song Hỉ tuy là cảnh sát, nhưng cùng lắm mã, ở mảnh rừng núi này bên trong chờ đợi mấy chục năm, hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút thần tiên ma quái truyền thuyết ảnh hưởng, trong lòng đối với quỷ thần có chút e ngại. Hắn xem Hàn Hổ bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, thêm lên trước đó một mực hô hào có quỷ, trong lòng tự nhủ hắn có phải hay không bị quỷ nhập vào người. Hàn Hổ đứng tại trước mặt, đối với Vương Song Hỉ tra hỏi không có trả lời, hô hấp của hắn nâng lên hạ xuống, chậm rãi càng ngày càng nặng nề, càng ngày càng gấp rút. Đột nhiên, Vương Song Hỉ nhìn đến Hàn Hổ cánh tay giống như lập tức biến lớn một chút, kia quần áo bó một chút lồi mấy đồng, phản phất một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên hiện ra cơ thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Vương Song Hỉ trong đầu một mảnh nghi vấn, Hàn Hổ nhìn cũng không cường tráng, hắn khuôn mặt tiểu tụy, dáng người gầy nhom, cái này quần áo bó mặc hắn trên thân đều có chút nông rộng. Hàn Hổ trong cổ vang lên một trận gầm nhẹ, cái này tiếng giống thấp nặng hỗn độn, nhưng chấn người mà nghĩ, nghe được Vương Song Hỉ không rét mà run, đây là người phát ra tới thanh âm sao? Vương Song Hỉ thầm nghĩ không hay, cảm thấy Hàn Hổ khẳng định bị cái quỷ gì quái phụ thân, bây giờ sợ là muốn phát tác, bản thân chẳng lẽ cái này muốn làm quỷ rơi vong hồn. Trong lòng của hắn sợ hãi, có thể dưới chân giống sinh can, lại không thể động đậy. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận chó sủa, là đội cứu viện lục soát cứu quyền, nó bị buộc ở nơi đóng quân bên cạnh ngủ yên, không biết thế nào tỉnh rồi qua đây, bắt đầu điên cuồng sủa gọi. Nguyên bản trong cổ vẫn còn gầm nhẹ Hàn Hổ, tiếng giống chậm rãi biến mất, to ra cánh tay chậm rãi rụt trở về, thở hào hển chậm rãi khôi phục bình thường, tiếp theo lập tức có quắp ngã xuống đất bên trên. Vương Song Hỉ gặp Hàn Hổ đổ xuống, xích lại gần nhìn xem, quay gương mặt của hắn, nói: "Uy, uy, ngươi làm sao vậy?" Lúc này, mấy cái nằm ngủ đội cứu viện người bị tiếng chó sủa đánh thức, ra lều vải chạy đến Vương Song Hỉ trước mặt, gặp Hàn Hổ ngã xuống đất bên trên, hỏi thăm là tình huống như thế nào. Vương Song Hỉ đem vừa mới phát sinh chuyện quái dị cáo chi đám người, không qua hắn chưa hề nói Hàn Hổ phát ra gầm nhẹ cùng cánh tay nở lớn, chỉ nói hắn chạy đến sau lưng mình chừng chừng nhìn chằm chằm bản thân, sau đó liền co quắp ngã xuống đất lên. Đám người đem Hàn Hổ lần nữa nhấc trở về lều vải, cho ăn hắn chút nước, Hàn Hổ tỉnh lại qua đây, y tế viên kiểm tra một hồi ánh mắt của hắn, phát hiện con ngươi khôi phục bình thường. Hàn Hổ, ngươi có phải hay không gọi Hàn Hổ? Y tế viên hỏi. Hàn Hổ gật gật đầu, nói, vâng, ngươi là ai? Đám người đại hỉ, Hàn Hổ vậy mà khôi phục ý thức. Y tế viên đội nói, chúng ta là rừng rậm đội cứu viện, các ngươi xảy ra chuyện, qua đây cứu người. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả mọi người rất gấp, muốn từ Hàn Hổ miệng bên trong biết chút ít tình huống, mà Hàn Hổ quan sát đám người, lại nói, ta đói. Nhanh nhanh nhanh, cho hắn lấy chút ăn. Một trận luống cuống tay chân, mọi người từ trong hành lý cầm chút lương khô, thịt bò khô, sô cô la những vật này cho Hàn Hổ bổ sung năng lượng. Hàn Hổ nhìn thấy ăn hai mắt tỏa ánh sáng, sợ là hơn một ngày không có ăn cái gì, những này bánh bích quy, thịt bò liền nước, từ ngực nuốt vào một đống lớn. Thằng ăn 15 phút, Hàn Hổ mới ngừng lại, hắn lần này ăn lượng sợ là ba cái bình thường người trưởng thành một bữa cơm lượng. Hàn Hổ một bên ăn, một bên hiểu rõ đến mình bây giờ tình cảnh, trong đầu đem sự tỉnh sửa sang lại một chút. Ăn xong hắn nói, chúng ta trong núi, đụng phải quỷ. Đám người không nghĩ tới rõ ràng tỉnh lại Hàn Hổ vẫn là nói có quỷ, cảm thấy có chút khó tin, mà Vương Song Hỉ lại là tin tưởng, xê gần nói, cái quỷ gì? Sơn quỷ? Thủy quỷ? Vẫn là cây quỷ? Hàn Hổ nói, là. Nữ quỷ? Nữ quỷ, dạng gì? Là cái mặc lục sắt váy liền áo nữ quỷ. Dung mạo của nàng trắng tinh, đi chân đất, hỏi chúng ta có gì ăn hay không? Hàn Hổ hồi ức khởi ngày đó tình hình, cái kia cô gái từ trong đùi cỏ chui ra ngoài, quần áo tả tơi, trên thân lục sắt váy đã phá rất nhiều động, nhưng lại rất sạch sẽ, toàn thân trên dưới đều rất sạch sẽ, tóc, quần áo. Đặc biệt là cặp kia chân, toi công, nho nhỏ, ngoại trừ ngón chân cùng lòng bàn chân bản có một ít bùn đen bên ngoài, mu bàn chân bên trên một chút dấu vết đều không có. Hàn Hổ cảm thấy nàng khẳng định là cái quỷ, nếu như không phải quỷ, một cái tiểu nữ hài làm sao lại xuất hiện ở cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong, làm sao lại ăn mặc kỳ quái như thế, làm sao lại như vậy sạch sẽ. Về sau đâu? Về sau thế nào? Vương Song Hỉ cấp bách mà hỏi. Về sau chúng ta liền cho nàng đưa ăn chút gì, lại về sau ta chỉ nhớ rõ một buổi tối, giống như ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng, giống nằm mơ đồng dạng. Vẫn đang làm mộng, mộng tỉnh, tỉnh rồi lại mộng, cho tới bây giờ. Vậy ngươi mơ tới cái gì rồi? Mơ tới cái gì? Cái này. Ta đây liền nhớ không rõ, dù sao mộng nha, rối tinh rối mù. Hàn Hổ bản thân cũng nói không rõ ràng. Đám người không khỏi cảm thấy kỳ quái, việc này quá ly kỳ, lại rừng rậm nguyên thủy bên trong gặp quỷ, về sau liền cái gì cũng không biết. Vương Song Hỉ tiếp tục hỏi, ngươi có biết hay không, Tiểu Khâu đã chết. Hàn Hổ nghe được tin tức này giật nảy cả mình, nói, nhỏ. Tiểu Khâu chết rồi, Tiểu Khâu chết như thế nào? Vương Song Hỉ nói, không biết, chỉ còn lại nửa người, hoàn toàn thay đổi. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút thi thể của hắn? Hàn Hổ liên tục khoát tay, nói, không cần, ta cùng hắn cũng không tính quá chín, hai chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt. Đúng, chúng ta là trên mạng nhận biết. Hàn Hổ đem bản thân ở Lư Hữu nhóm nhận biết Tiểu Khâu, sau đó hẹn nhau cùng nhau đến Hùng Giám thám hiểm sự tình nói ra, cho nên hắn cùng Tiểu Khâu vẹn vẹn gặp mặt một lần, lại càng không cần phải nói Phùng Tử Phong cùng Lão Hình. Có điều, Vương Song Hỉ vẫn là đem Tiểu Khâu tử vong lúc tấm ảnh đưa cho Hàn Hổ xem. Hàn Hổ nhìn thấy điện thoại tấm ảnh bên trên kia nửa người thi thể, trong lòng một trận buồn nôn, thông qua quần áo có thể phán đoán, người này thật là Tiểu Khâu. Vương Song Hỉ lại lấy ra một máy điện thoại đưa tới Hàn Hổ trước mặt, nói, đây là tại bãi sông bên trên nhặt được điện thoại, có phải hay không Tiểu Khâu? Đây là tại Tiểu Khâu thi thể phụ cận phát hiện, khung máy bên trên có dính vết máu, đã không có điện tắt máy, Vương Song Hỉ đem hắn thả ở một cái trong túi nhựa bảo tồn. Hàn Hổ gật đầu, hắn nhớ kỹ Tiểu Khâu điện thoại bên trên mang lấy một cái rất đặc biệt điện thoại vỏ cứng, dấu vết có đầu mèo diều hâu đồ án, vừa xem cái điện thoại di động này, điện thoại vỏ cứng bên trên hoàn toàn chính xác có đầu mèo diều hâu, xem bộ dáng là Tiểu Khâu điện thoại. Những chuyện khác, ngươi thật sự một chút cũng nhớ không rõ? Vương Song Hỉ hỏi. Hàn Hổ suy tư một chút, lắc đầu, nếu như đổi thành những cảnh sát khác, tất nhiên còn muốn đề ra nghi vấn xung dưới, một cái nữ quỷ làm sao có thể giải thích thông. Nhưng Vương Song Hỉ dù sao cũng là rừng rậm cảnh, không có phụ trách qua người án mạng tử, hơn nữa hắn là tướng tin quỷ thần, liền không có quá nhiều đề ra nghi vấn. Đội khảo sát khoa học hai người trẻ tuổi muốn hỏi Hàn Hổ mấy vấn đề, Hàn Hổ đột nhiên che bụng nói đau bụng, sau đó cầm một chút giấy, chạy tới bãi sông tảng đá lớn đầu đằng sau đi bên trên lớn số. Hàn Hổ là thật đau bụng, mà lại là kịch liệt và đau, mồ hôi từ trên đầu thẳng hướng hạ bốc lên. Chạy đến hòn đá đằng sau cởi quần xuống, một trận tích bên trong cảnh cạch, trong bụng kịch liệt đau nhức mới có chỗ biến mất. Một trận kéo xong, Hàn Hổ xoa xoa cái mông, hắn cảm giác cái này ngầm phân kéo đến đủ nhiều, từ trước đến nay không có lôi ra qua nhiều như vậy. Lau xong cái mông, hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn đến cái này một đống ế vật bên trong, có một cái trắng trắng đổ vật, có điểm giống là người đầu ngón chân. Hàn Hổ lấy lên đá bụng đầu, đem những này ế vật chôn, đến bờ sông rửa tay, liền hồi trong doanh địa đi. Chương 28, Hải Chư thiếu tá người đăng, Vượt Thạch Nguyên Cường buổi sáng tỉnh lại, phát hiện Trần Kính An tối hôm qua không có trở về, bởi vì trên bàn không có điểm tâm. Nhìn xem điện thoại, rạng sáng phát qua đây một đầu tin nhắn, nói buổi tối không trở về. Thôi đi, lại không trở lại, coi như tạm thời cách chức cũng không thể như vậy nha, cảnh sát nhân dân hay là muốn chú ý ảnh hưởng, đêm không về ngủ. Miệng bên trong nghĩ linh tinh một phen, Thạch Nguyên Cường trong lòng lại biết, Trần Kính An không trở lại khẳng định có hắn nguyên nhân, trong đó một cái sợ là lo lắng tạm thời cách chức chuyện điều tra để mình đã bị liên lụy. Thở dài, Thạch Nguyên Cường lại chú ý tới, điện thoại bên trên còn có một cái số xa lạ đánh qua đến, ngay cả đánh ba cái, không sai biệt lắm cũng là lúc rạng sáng. Thạch Nguyên Cường tối hôm qua ngủ rất sớm, bởi vì hôm nay phải sớm khởi đi Kim Hà khu thái cổ sinh vật bạo tạc án gì chỉ điều tra, điện thoại thả ở yên lặng không có nghe được. Suy nghĩ một chút, Thạch Nguyên Cường bấm cái số này, mấy giây sau kết nối, hắn nghe được một cái cô gái thanh âm, "Uy, là Trần Cảnh Quan đồng sự sao?" "Ô hát, là, ngươi là vị nào?" "Ta là Cố Liên, Trần Cảnh Quan bằng hữu." Quả nhiên, Thạch Nguyên Cường đoán không lầm, là Cố Liên, khẳng định là tìm không thấy Trần Kinh An, tìm đến hắn nơi này tới. "Cố Liên a, gác chung bệnh viện y tá chứ? Tìm ta có chuyện gì a?" Thạch Nguyên Cường hỏi, mặc dù hắn biết Cố Liên gọi điện thoại qua đây chỉ có thể có một việc. "Ta muốn hỏi hỏi Trần Cảnh Quan ở nhà không? Ta tìm hắn có chút việc." "Ô hát, Trần Cảnh Quan gần nhất có chút việc, không ở nhà bên trong, ngươi tạm thời cũng không liên lạc được bên trên hắn. Chờ ta nhìn thấy hắn, ta sẽ chuyển cáo hắn." "Như vậy a?" Trong điện thoại Cố Liên thanh âm có chút thất vọng, Trần Kính An dòng dã một ngày không có trả lời nàng tin tức. Mặc dù Trần Kính An nói qua, không thể dùng thông tin phần mềm, nhưng trước đó Cố Liên gọi điện thoại hoặc gửi nhắn tin cho hắn, hắn đều sẽ hồi. "Kia, vậy có thể hay không nói cho ta, hắn có chuyện gì? Nếu là không có thể nói, vậy ngươi nhìn thấy hắn, để hắn có rảnh hồi ta một chiếc điện thoại đi." "Tốt, không có vấn đề." Thạch Nguyên Cường nghe Cố Liên ngữ khí, không khỏi cảm thấy đau lòng, Trần Kính An gia hỏa này thật sự là phung phí của trời, một cái ly hôn khí chất mỹ nữ, một cái si tâm tiểu hộ sĩ, đổi thành Thạch Nguyên Cường sợ là mỗi ngày vui vẻ ngủ không yên. Hắn ngược lại tốt, một cái không muốn, một cái không để ý tới, lần sau gặp được hắn nhất định phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Tắt điện Cố Liên điện thoại, Thạch Nguyên Cường thu thập một chút, xuất phát đi trong cục, cùng Lan Tâm Kiệt tụ hợp, chuẩn bị cùng nhau đi tới thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc. Vương Tĩnh nhìn thấy hai người, nói: "Các ngươi đi theo Nông Tiện Tiện cùng đi, đến sau này mọi thứ nghe theo Nông Tiện Tiện an bài." Nông Tiện Tiện dưới lầu suối phun trước chờ lấy hai người, hôm qua lúc họp Nông Tiện Tiện cùng Vương Tĩnh xin nghỉ xong bảo hôm nay không đi làm, muốn đi thăm hỏi một cái bằng hữu, không biết thế nào hôm nay vẫn là tới. Có điều nàng không có mặc đồng phục cảnh sát, mặc một thân màu trắng áo lông, màu nâu đất tuyết dày, đi viên thuốc đầu, nhìn cùng đường phố bên trên bình thường tiểu cô nương không khác. Sắc mặt nàng không tốt lắm, nhìn thấy Thạch Nguyên Cường cùng Lan Tâm Kiệt không có chào hỏi, chỉ là liếc hai người một chút. Thạch Nguyên Cường biết ra hỏa này không tốt trọng, nói: "Được cảnh sát, Vương Khoa lại để hai ta đi theo người đi." Nông Thiện Thiện nói: "Đi lái xe." Thạch Nguyên Cường bận đến trong ga ra đi lấy xe, lưu lại Lan Tâm Kiệt cùng Nông Thiện Thiện hai người. Lan Tâm Kiệt quan sát một chút Nông Thiện Thiện, nói: "Ngươi có tâm sự?" Nông Thiện Thiện chợt nhìn Lan Tâm Kiệt một chút, không có lên tiếng, nàng đối với cái này Lan Tâm Kiệt không có cái gì cảm nhận. Lan Tâm Kiệt nói: "Ngươi hôm nay tóc so với hôm qua loạn nhiều." Nông Thiện Thiện ngày bình thường đâm biên thuốc đầu đều chỉnh tề, mặc càng là không nhốn bụi trần, đây là tại quân đội lưu lại thói quen. Hôm nay tóc của nàng muốn xốc xếp nhiều, đỉnh đầu viên thuốc tràn ra không ít phát tia, quần áo có chút nhăn, hiển nhiên không có nghiêm túc quản lý. "Mắc mớ gì tới ngươi?" Nông Thiện Thiện như bị khám phá tâm sự trẻ con, sặc Lan Tâm Kiệt một câu. Lan Tâm Kiệt chỉ là cười cười không có lại nói tiếp, nàng biết bản thân đoán chúng, chỉ là không biết Nông Thiện Thiện ở khoa bên trong đến tuột cùng là làm cái gì. Nhìn có điều chừng 20 tiểu cô nương, Thạch Nguyên Cường vẫn rất sợ nàng. Lúc này, Thạch Nguyên Cường đem xe mở ra qua đây, hai người lên xe, xuất phát tiến về mục đích. Thạch Nguyên Cường bọn người rời đi về sau, Vương Tĩnh lái xe đi trong cục ở vào thành Bắc trại tạm giam, hôm nay nàng muốn thẩm vấn. Thành Bắc trại tạm giam là dùng với giam giữ tiếp thu tòa án thẩm phán trước người hiểm nghi phạm tội, bây giờ nơi này chuyên môn mở ra một mảnh đất vuông, dùng cho giam giữ 22 khoa đưa tới nghi phạm. Trước mắt có 3 người bị giam ở chỗ này, Trình Hạo Nam, Tôn Phong, cùng Tiểu Mễ, Lý Khả Hân. Ở Hạnh Phúc Vườn sự kiện tạm thời có một kết thúc về sau, Tôn Phong bởi vì cảm ơn giáo sư sự tình, bị Vương Tĩnh bắt giữ, bán hàng đa cấp tổ chức tình huống đến bây giờ còn là một đoàn mê vụ. Trình Hạo Nam trước mắt xem ra tương đối vô tội, mặc dù Hạnh Phúc Vườn một hệ liệt sự kiện bởi vì hắn muốn tìm Hoàng Chân Thật mà lên, nhưng phía sau sự tình nên không có quan hệ gì với hắn, lần này tới Vương Tĩnh còn muốn cho Trình Hạo Nam đưa. Tổ chức ở vào tuần lễ trước thành công nghiên cứu ra mảnh tề ức chế tề, trước mắt cần người làm thí nghiệm, Trình Hạo Nam chính là rất tốt vật thí nghiệm. Đến mức Lý Khả Hân, cũng chính là Tiểu Mễ, cái này cho tới bây giờ quái dị nhất người biến đến dị, tổ chức bên trên còn không có xác định như thế nào đối nàng tiến hành xử lý, sợ cũng là trốn có điều trở thành vật thí nghiệm vận mệnh. Cùng Kim Hà nông trường khác biệt, trại tạm giam ở vào nội thành. Ở Tuyên Văn khu kiểm sát sân hướng tây 2-3 km, một cái vứt bỏ cỡ lớn quân dụng cơ tràng phụ cận. Nơi này quá khứ là Liễu Kinh quân đội một cái quan trọng căn cứ quân sự, đi qua ở vào Liễu Kinh ngoại thành, theo phát triển kinh tế Liễu Kinh thành khu kịch liệt quyết trường, chậm rãi đem cái này cơ tràng bao vây lại. Cho nên xuất hiện quân dụng cơ tràng ở vào thành phố thị khu kỳ lạ quy hoạch, dẫn đến hành động quân sự có để lộ bí mật phong hiểm, đồng thời thành phố phát triển nhận rất lớn trở ngại. Năm ngoái cái này cơ tràng rốt cục di chuyển, nơi này đem dỡ bỏ trở thành thương nghiệp dùng địa, kết quả Liễu Kinh đột phát sự kiện dẫn đến khối này mở rộng hãm vào đình trệ, trở thành Liễu Kinh mấy cái đuôi nát cánh đồng một trong. Trại tạm giam ngay tại cơ tràng góc đông nam, chung quanh là chút ít đồng ruộng, thối nước hồ, từng mảnh rừng cây cùng một chút đất hoang, còn có cũ nát con đường, đích thật là cái giam giữ người hiểm nghi tốt địa phương. Vào trại tạm giam, Vương Tĩnh quang minh thân phận, lập tức có chuyên gia qua đây mang theo Vương Tĩnh xuyên qua nặng nghề cấm chế, tiến vào trại tạm giam hoạch tâm nhất địa phương, dưới mặt đất phòng. Nơi này đã từng là giam giữ quân sự phạm, tội phạm chính trị địa phương, gần mấy chục năm đã vứt bỏ, bây giờ bị 22 khoa dùng để giam giữ người biến dị. Bình thường nhân viên cảnh sát đều không thể tiến vào nơi này, có người chuyên phụ trách đưa nước và thức ăn. Vương Tĩnh xuống đến dưới mặt đất phòng bên trong, một cái vóc người cao gầy người ngồi dưới đất phòng bảo an giám sát trong phòng, đầu hắn phát rơi không sai biệt lắm, bản lấy sáp màu và mặt, giống như một bộ cương thi. Người này chính là trước đó đi theo Hải Tinh tướng quân trước người hai cái người một chồng. Vương Tĩnh nhìn thấy hắn, nói: "Vất vả ngươi, Hải Trư thiếu tá." Thật sự là kỳ quái đại hiệu, người này cùng heo một chút chỗ tương tự đều không có, chẳng biết tại sao gọi cái này tên. Hải Trư thiếu tá nói: "Nên, nơi này sau này liền về ta quản, nhớ kỹ làm một phần danh sách cùng tấm ảnh cho ta, có thể người tiến bảo." "Biết." Vương Tĩnh gật đầu. Chương 29, người rồi người đăng, vớt Hải Trư thiếu tá mở ra dưới mặt đất phòng cửa lớn, bên trong không như trong tưởng tượng như vậy âm u và bức, ngoại trừ ánh đèn có chút tối nhạt, không khí vẫn tính tươi mát, mặt đất, mặt tường cũng rất sạch sẽ, chính là tương đối cổ xưa. Phía sau cửa là tròn hình vòm xa nhà, giống như hầm trú ẩn, đi qua một đoạn dũng đạo hẹp, đi tới dưới mặt đất phòng chủ thể, một cái thật dài, rộng rãi dưới mặt đất hành lang. Hành lang hai bên là từng cái cửa sắt, phía sau cửa sắt chính là giam giữ người hiểm nghi gian phòng. Hành lang mái vòm cùng bức tường bên trên thạch bụi đã pha tạp hiện màu vàng, bức tường nửa phần dưới là xanh sơn, bởi vì dưới mặt đất ở mức có chút địa phương phồng lên bong ra từng mảng. Cửa là đặc chế thép hợp kim cửa, có hai cái cửa, phía trên một cái trông chừng miệng, phía dưới một cái chuyển đưa thức ăn nước uống miệng. Tổng cộng bắt phiến môn 8 cái gian phòng, trước mắt 3 cái gian phòng giam giữ người. Vương Tĩnh đi đến không một hào môn trước, mở ra trông chừng miệng trong chiều nhìn lại. Gian phòng là đặc chế, 6 cái mặt đều là mềm vật liệu làm thành, là vì phòng ngừa tội phạm chính trị, quân sự phạm tự sát. Gian phòng trang trí đơn giản, một cái giường, một chiếc đèn, một cái bình nước tiểu cùng một cái chậu rửa mặt, còn có một cái giá sách, phía trên bày chút tạp chí, sách cũ. Làm một cái người bị tình nghi chỗ ở, điều kiện cũng tạm được, nơi này đã từng giam giữ qua một chút ở Liêu Kinh địa khu tiếng tăm lừng lẫy, rất có quyền hành nhân vật. Vương Tĩnh nhìn đến Trình Hạo Nam chính an tọa ở trên giường, mượn trên tường ánh đèn đọc sách, hắn bị bắt nửa tháng, bắt giữ đang tại bảo vệ bị chúng, đều không có người đến thăm hắn. Hắn dường như bị người nhà của mình cho quên lãng, có thể hắn nhưng bình chân như bại, đang tại bảo vệ trong sở ngốc thật thoải mái. Dù sao hắn ở nhà cũng là trạch, hơn nữa no bụng chịu đánh giấm nỗi khổ, bị nắm qua đây sau này, hắn chứng hình dáng liền biến mất, đối với cái này hắn cảm giác rất vui vẻ. Có ăn có uống có giải trí, một người yên lặng ở lại, dù sao cho tới bây giờ hắn không có đi ra ý nghĩ. Vương Tĩnh từ Hải Trư thiếu tá trong tay cầm qua chìa khóa, mở ra cửa sắt, đi vào trong phòng. Trình Hạo Nam gặp có người vào đây, bật điệu để quyển sách xuống, từ trên giường đứng lên, dưới mặt đất phòng ánh đèn lờ mờ, hắn xem không rõ ràng Vương Tĩnh bộ dáng. Cái này khiến hắn có chút khẩn trương, muốn bản thân có phải hay không muốn bị kéo đi chịu thẩm, hắn còn không có gặp qua luật sư đâu, không biết bản thân sẽ bị phán cái gì hình phạt, muốn làm bao nhiêu năm lao, có thể hay không bị xử bắn. Vương Tĩnh quan bên trên cửa sắt, ngồi ở gian phòng sắt băng ghế bên trên, hỏi: "Trình Hạo Nam?" "Vâng, ta là Trình Hạo Nam. Ta nhận tội, ta đền tội, ta nguyện ý tiếp thu chính phủ xử phạt." Trình Hạo Nam tại bị Trần Kính An nhìn thấu qua hoang luôn về sau, bây giờ rất biết điều, một câu lời nói dối không dám nói, bởi vì hắn có thể cảm giác được Trần Kính An phía sau không phải bình thường cảnh sát tổ chức, cùng tổ chức này đối kháng không có tốt kết cục. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh đèn, hắn có thể nhìn đến Vương Tĩnh nửa gương mặt, một nửa khác biến mất trong bóng đêm, có vẻ hơi đáng sợ. Vương Tĩnh không có phản ứng Trình Hạo Nam, nói: "Ta qua đây chỉ là để cho ngươi biết một ít chuyện, còn có cho ngươi một vài thứ, ngươi cái gì đều không cần nói, cái gì đều không cần trả lời, mang theo lô thai nghe là được." Trình Hạo Nam gật gật đầu, ừ một tiếng. "Thứ nhất, ta muốn thông báo ngươi, Hoàng Chân thật bị tìm được, bất quá nàng đã chết, nguyên nhân tử vong vẫn còn điều tra bên trong, cho nên ngươi không cần lại nhớ mong nàng, nàng chết không liên quan gì đến ngươi. Thứ hai, người nhà của ngươi không có liên hệ tìm ngươi, ngươi hành vi phạm tội lại nhận thẩm phán, bất quá ngươi không cần luật sư, thẩm phán kết quả sẽ có người khác thông báo ngươi. Thứ ba, cho ngươi vật này." Vương Tĩnh từ trong túi móc ra một cái màu trắng nhỏ thuốc chai, để ở một bên rửa mặt ao bên trên, nói: "Đây là trị ngươi bệnh thuốc mảnh, bệnh của ngươi còn có phát tác khả năng, lúc nào cảm thấy không được bình thường, liền ăn một mảnh. Một mảnh nên có thể đỉnh một tuần tả hữu thời gian, đừng ăn nhiều quá, có vấn đề sẽ có người tới thay người giải quyết." Nói hết lời, đem đồ vật giao cho Trình Hạo Nam, Vương Tĩnh ở một số gian phòng sự tình liền kết thúc, nàng đứng dậy rời đi. Trình Hạo Nam trong đầu còn có chút mơ hồ, có mấy lời muốn hỏi Vương Tĩnh, có thể cửa sắt đã ầm một tiếng quan bên trên, trong phòng lại chỉ còn một mình hắn. "Chết rồi." "Thế nào liền chết?" Trình Hạo Nam lẩm bẩm nói. Từ không một phòng ra tới, Vương Tĩnh tiếp theo đi không bốn phòng, như vậy Lý Khả Hân cũng chính là giam giữ tiểu mẹ gian phòng. Hải Trư thiếu tá lại đem không bốn gian phòng chìa khóa cho Vương Tĩnh. Vương Tĩnh mở ra không bốn gian phòng, cùng không một phòng một dạng bố trí, chỉ là tiểu mẹ không giống Trình Hạo Nam như thế hài lòng đang đọc sách, nàng ngơ ngác thẳng nằm ở trên giường, đối với có người vào đây không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đang bị bắt sau nàng nhận qua mấy lần thẩm vấn, nhưng một mực là cùng một bộ lý do thoái thác, không có bất kỳ cái gì biến hóa, đánh ức chế tề về sau, liền một mực bị giam ở chỗ này. Nàng còn mặc y phục nam nhân, giữ lại tóc ngắn, nhưng thân hình của nàng, hình dạng hoàn toàn là nữ nhân. Vương Tĩnh vẫn như cũ nhớ kỹ nàng từ đàn ông biến trở về nữ nhân lúc cảnh tượng, để người chẳng nổi da gà. So bất luận một loại nào biến dị đều muốn đáng sợ, vô luận là biến thành giá heo, biến thành con rơi vẫn là biến thành chuột. Tại biến dị người bên trong nàng không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù một cái, nhưng nàng từ đầu đến cuối miêu tả không rõ ràng đến tột cùng là ai giúp nàng hoàn thành giới tính chuyển đổi, là ai để nàng câu dẫn lầu phượng, kỵ nữ đi bổ liều ngõ hẻm. Trước đó còn chưa từng có người nào có thể khống chế biến dị tính chất, nếu như tiểu mẹ không có nói sai, cái kia nàng sẽ là cái thứ nhất tâm tưởng sự thành biến dị người. Cùng Chính Hạo Nam, Vương Tĩnh cùng Lý Khả Hân nói vài câu, sau đó đem cái kia bình thuốc đặt ở giữa mặt ao, nói: bình thuốc này có thể để ngươi từ nữ nhân lần nữa biến thành đàn ông, mỗi tuần ăn một khỏa, ăn 2 tháng là được rồi. Ngươi từ dưới tuần bắt đầu ăn, đừng ăn nhiều quá, không muốn ăn ít. Vương Tĩnh lừa nàng, nàng biết Lý Khả Hân muốn trở thành đàn ông, nếu như nói cho nàng đây là ức chế mạnh, nàng là tuyệt đối sẽ không ăn. Lý Khả Hân một mực đờ đẫn con mắt đi lòng vòng, Vương Tĩnh biết nàng nghe lọt được, gần 2 tháng, nàng nhất định sẽ ăn. Đối với hạnh phúc vườn một loạt sự tình, Vương Tĩnh tạm thời không định thẩm vấn nàng, càng không định đối nàng dùng tra tấn bằng điện, phía trên đối nàng có an bài khác. Đó lấy, Vương Tĩnh rời đi không bốn số gian phòng, hướng về cuối cùng một cái 08 số gian phòng đi đến, như vậy giam giữ Tôn Phong gian phòng. Tôn Phong. Vương Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trong cục cảnh sát bị bản thân điện giật nước tiểu bài tiết không kiềm chế tiểu tử, phía sau nhưng khả năng cất giấu rất nhiều trọng đại bí mật. Mọi thứ vĩ đại hành động cùng tư tưởng đều có một cái không có ý nghĩa bắt đầu. Vương Tĩnh đi đến 08 số cửa gian phòng, Hải Chư thiếu tá cho nàng cuối cùng một cái chìa khóa, từ đầu đến cuối Hải Chư thiếu tá đều không nói một lời, đối với mọi thứ chẳng quan tâm, chỉ phụ trách giao chìa khóa, thu chìa khóa. Vương Tĩnh mở ra 08 số cửa phòng, bên trong một đoàn đen kịt, Tôn Phong không có mở đèn, hắn đem bản thân biến mất ở trong bóng tối. Cùng mặt khác hai cái gian phòng khác biệt, 08 số phòng mặt tường, mặt đất cùng trời hoa bản đều là dùng thép hợp kim đổ bê tông, giống khảm nạm dưới đất phòng bên trong một cái hộp sắt. Vương Tĩnh đi vào cái này trong hộp sắt, quan bên trên cửa sắt, nàng đưa tay, lòng bàn tay bắt đầu toát ra điện hỏa hoa. Hỏa hoa càng ngày càng nhiều, biến thành hồ quang điện, ở Vương Tĩnh bàn tay cùng bằng sắt sàn nhà ở giữa lóe lên, trở thành từng đạo của sáng. Thông qua cái này loẹt loẹt lam quang, Vương Tĩnh thấy được Tôn Phong. Hắn ngồi xổm ở góc tối bên trong, quay đầu nhìn về phía Vương Tĩnh, hắn toàn thân đã mọc đầy nắn mà thô lông đen, con mắt trở nên như bia đồng dạng lớn. Toàn bộ ánh mắt bên trên hiện đầy con mắt, con ngươi của hắn sớm đã phân liệt đến không chỉ một cái. Hắn sắp biến thành một con rồi. Chương 30, quỷ không thấy người đăng, ngất ngày thứ 2 buổi sáng, lưu tại rừng rậm Nguyên Thủy phía ngoài đội cứu viện cùng những người khác tiến vào trong rừng, theo sát lấy, Hồng Lợi cục công an huyện đội hình sự hai tên cảnh sát hình sự cũng chạy tới nơi này. Bọn hắn buổi tối hôm qua nhận được tin tức, trong đêm lái xe đến Hùng Giám, sáng sớm ngay tại người dẫn đường dẫn đầu hạ vào rừng, đi tới bờ sông Lâm Thời nơi đóng quân. Trong lúc nhất thời nơi này tụ mã người, thời tiết rất tốt, ánh nắng rực rỡ. Tử vong cùng đêm tối mang tới kinh khủng sớm đã biến mất không còn một mảnh. Hai tên cảnh sát hình sự gặp được vẫn như cũ gục ở chỗ này nửa bộ thi thể, bên ngoài lũy một vòng hòn đá, hiện trường đã bị phá xấu, thi thể rõ ràng có lật qua lật lại dấu vết. Đang tiến hành chụp ảnh lưu dạng về sau, Vương Song Hỷ đem tìm kiếm đạt được vật giao cho hai tên cảnh sát hình sự, ba người lại tại phụ cận tiến hành một phen điều tra, tìm tới một chút quần áo nát mảnh, dây giày chờ. Bọn hắn còn tìm đến một chút bài tiết vật, bất quá đều là người, không có phát hiện cỡ lớn động vật dấu vết. Tại trong lều vải, hai tên cảnh sát hình sự đối với Hàn Hổ tiến hành đơn giản hỏi han. Đạt được trả lời chắc chắn cùng tối hôm qua giống nhau như lúc, hai người đương nhiên không tin, quyết định mang Hàn Hổ trở về cục hỗ trợ điều tra, bọn hắn cho rằng Hàn Hổ có trọng đại gây án hiểm nghi. Bởi vì tại Hàn Hổ quần áo bên trên, phát hiện màu đỏ huyết điểm, có thể là tiểu khâu máu. Thi thể được cứu viện đội người trang vào một cái túi nhựa, nhấc tại cán cứu thương bên trên khiêng ra rừng rậm, Hàn Hổ thì đi theo hai tên cảnh sát hình sự cùng nhau lên đường hồi Hùng Giám, sau đó ngồi xe đi Hùng Lợi. Vương Song Hỷ nói, hai vị đồng chí, buổi tối hôm qua chúng ta lại mất tích hai cái người, đến bây giờ còn không có trở về, liên hệ cũng không liên lạc được bên trên. Một người trong đó nói, chúng ta tới chỉ phụ trách làm cái này từ vụ án, mất tích sự tình vẫn là các ngươi rừng rậm cảnh phụ trách. Vương Song Hỷ nói, chúng ta nhân thủ không đủ à, các ngươi trong đội không phải có máy bay nha, có thể hay không phải máy bay qua đây hỗ trợ tìm người à. Vương Song Hỷ nội tâm lo lắng, hắn biết Hồng Lợi cục công an huyện tập độc đại đội phối hữu máy bay trực thăng, dùng máy bay trực thăng đến tìm kiếm, nên rất nhanh có thể tìm được Lao Mã cùng Ngựa Kiếm tung tích. Một cái khác tên cảnh sát nói, nào có dễ dàng như vậy động máy bay nha, cũng không phải bắt ma túy, các ngươi nhanh đi tìm người đi. Chúng ta trở về. Hai tên cảnh sát hình sự hiển nhiên không muốn cho bản thân thêm phiền phức, một cái ngoại ý muốn tử vong sự kiện đã đủ bọn hắn nhức đầu. Vương Song Hỷ biết tranh thủ đến máy bay trực thăng khả năng không lớn, hắn chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thử một lần mà thôi. Hùng Giám bên này chỗ rừng mưa khu vực, không có rừng rậm hỏa hoạn phong hiểm, cho nên rừng rậm cảnh sát không phân phối máy bay trực thăng. Tối hôm qua hắn một đêm đều ngủ không được ngon giấc, trong lòng đã có đối với Lao Mã lo lắng, càng nhiều còn có đối với quỷ quái e ngại, tại Hùng Giám hơn 20 năm, đủ loại chuyện quái dị hắn nghe nói không ít, cái này 1-2 năm đến càng là nhiều không kể xiết. Mắt thấy Hàn Hổ bị hai tên cảnh sát hình sự mang đi, Vương Song Hỷ chỉ có thể lưu lại cùng mấy cái khác rừng rậm cảnh, còn có thể cứu viện binh đội người đi tìm kiếm Lao Mã cùng Ngựa Kiếm. Bọn hắn hướng về tây nam phương hướng dọc theo sông tiến hành tìm kiếm, may mắn là đi nửa giờ, liền tại bãi sông chỗ nhìn đến một bóng người ngồi tại tảng đá lớn trước, xem bộ dáng chính là Lao Mã. Vương Song Hỷ vội vàng xông lên trước, lớn hét, "Lao Mã! Lao Mã!" Đi tới gần, Vương Song Hỷ gặp hắn không nhúc nhích, dùng sức đẩy hắn một cái, nào biết Lao Mã lại nghiêng thân thể trượt ngã xuống. Vương Song Hỷ vội vàng xông một bước kéo lại Lao Mã. Lão Mã lệch ra đổ vào Vương Song Hỷ trong ngực, vừa xem nhắm mắt lại, đã hôn mê. Đội cứu viện người một loạt mà lên, đem lão Mã đỡ khởi đặt ngang tại bãi sông bên trên, y tế viên kiểm tra một chút, nói, không có việc gì, không có gì đáng ngại, chính là ngất đi. Thật sự là kỳ quái, tại sao lại ngất đi một cái? Vương Song Hỷ từ trong sông nâng một bát nước sạch hất tới lão Mã trên mặt, nhẹ nhàng đập vài cái, lão Mã chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại qua đây. Lão Mã ngươi kiểu gì a? Vương Song Hỷ lo lắng hỏi, hắn lo lắng lão Mã cùng Hàn Hổ một dạng ngốc sửng sốt. Lão Mã con mắt đi lòng vòng, cũng không có ngốc lỗ mãng, hắn nuốt nước miếng, nói, ta thế nào sao? Cái này chỗ nào sao? Vương Song Hỷ gặp Lão Mã có chút mơ hồ, nói, là ta, Song Hỉ a, ngươi thế nào ngất đi? Lão Mã thấy được Vương Song Hỉ cái kia đen xì gương mặt, còn có trên bầu trời trắng đoan đá mây cùng chói mắt mặt trời, hắn biết bản thân không chết. Lão Mã một chút từ bên trên dựng đứng lên, thân thể của hắn cũng không suy yếu, sau khi đứng dậy hắn mở to hai mắt nhìn bốn phía tìm kiếm, giống đang tìm đồ vật gì. Thế nào nha, Lão Mã, Lão Mã? Vương Song Hỉ xem Lão Mã có chút không bình thường, trong lòng lại lo lắng. Không biết đến cùng làm sao vậy, từ khi cái này lão hổ tập kích lưu hữu chuyện xảy ra sinh về sau, trong rừng tà dị vô cùng, người đều trở nên không bình thường. Lão Mã tại bãi sông dạo qua một vòng, cái gì đều không tìm được, lẩm bẩm nói, không thấy, không thấy. Cái gì không thấy? Vương Song Hỉ lại hỏi. Quỷ, quỷ không thấy. Trúc Đạt Minh sáng hôm nay không có lớp, khi tỉnh lại đã là buổi trưa, là bị một trận tiếng điện thoại cho đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa xem, đầu óc lập tức một cái giật mình thanh tỉnh qua đây, điện tới biểu hiện là Hàn Hổ dãy số. Trúc Đạt Minh lập tức đánh thức ngủ ở một bên Hám Hủy Nghiên, nói, tỉnh, tỉnh, ngươi đừng nói chuyện, đừng phát lên tiếng âm, ta nghe điện thoại. Trúc Đạt Minh liền vội vàng đứng lên, chạy đến phòng vệ sinh khóa cửa lại. Hám Hủy Nghiên bị đánh thức, người có chút mơ hồ, rót cho mình chén nước, nàng miệng rất khát. Tối hôm qua hai người giày vò thật lâu, vốn là buổi trưa nàng có cái chủ trì việc, buổi sáng cho đẩy liền vì ngủ bù. Uống nước lúc nàng xuyên thấu qua cửa sổ pha lên nhìn xem cái bóng của mình, thân hình của nàng vẫn là rất mỹ lệ, tuyến đầu mông lung tốt đẹp, bên trên vây đầy đặn, nàng mỗi tuần đều kiên trì hai lần kiện thân, lần trước yoga khóa. Chỉ có điều trên bụng mỡ vẫn là không thể tránh khỏi chất đống thật mỏng một tầng, làn da cũng đang từ từ lỏng, không còn học sinh lúc chặt như vậy gây nên bóng loáng, thời gian nhất định là cái tuyệt thế cặn bã nam, so bất luận cái gì cặn bã nam đều muốn vô tình, Hám Hủy Nghiên nghĩ như vậy. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Trúc Đạt Minh đi ra, Hám Hủy Nghiên trêu ghẹo nói, ai vậy, bạn gái? Cái gì là nói? Trúc Đạt Minh không có tiếp lời, nói, Hàn Hổ gọi điện thoại tới. Hám Hủy Nghiên bỗng nhiên quay đầu, Hàn Hổ? Là hắn bản thân gọi tới. Hắn còn sống không? Còn sống, hắn nói hắn tại Hồng Lợi, tiếp thu điều tra. Trúc Đạt Minh đem Hàn Hổ trong điện thoại thuật lại một lần, rất kỳ quái hắn không có gọi điện thoại cho Hám Hủy Nghiên, mà là tìm Trúc Đạt Minh. Hàn Hổ nói cho Trúc Đạt Minh, cùng nhau đi tới Hùng Giám Lư Hữu có người chết, có người mất tích, hắn phải phối hợp cảnh sát điều tra, đoán chừng muốn tại Hồng Lợi ở lại một thời gian. Hắn để Trúc Đạt Minh tạm thời không nên đem sự tình nói cho hắn biết nông thôn cha mẹ, tốt nhất có thể mang một khoản tiền đến Hồng Lợi đến, mời cái luật sư, đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra tới. Hàn Hổ nói hắn không có giết người, không qua hắn có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, cần Trúc Đạt Minh giúp đỡ. Chúng ta muốn hay không đi? Trúc Đạt Minh hỏi thăm Hám Hủy Nghiên ý kiến, hắn thấy Hám Hủy Nghiên dù sao cũng là Hàn Hổ bạn gái. Đi, hai ta cùng đi, ta đoán chuyện này sẽ gây nên không ít chú ý, hay là muốn đi? Hám Hủy Nghiên trầm tư một hồi nói, ánh mắt của nàng không biết thế nào phát sáng lên. Chương 31, tập thể tự sát người đăng, vượt buổi sáng, Thạch Nguyên Cường lái xe chở Lan Tâm Kiệt, Mông Thiện Thiện hai cái người đã tới Kim Hà hạn chế khu đang phát triển trạm xe lửa, tại đứng trước đài ngừng xe. Xuống xe. Mông Thiện Thiện nói. Uy, cách cái kia xưởng thuốc còn xa đâu đi, cái này muốn xuống xe, chúng ta làm sao vượt qua? Thạch Nguyên Cường nói, bây giờ một tháng, bên ngoài gió rét lạnh rùng, hắn xe nát điều hòa không khí thật vất vả ấm áp, bây giờ lại muốn xuống xe. Đi qua. Mông Thiện Thiện trả lời, nói mở cửa xe ra, một luồng gió lạnh lập tức rớt vào. Thạch Nguyên Cường không có cách, cùng Lan Tâm Kiệt cùng nhau xuống xe, há miệng ra một luồng bạch khí hô lên, nhiệt độ không khí tiếp cận không độ. Một chiếc nhẹ quỹ đoàn tàu từ đứng đài gào thét mà qua, căn bản không có ngừng, cái này đứng đài đã bị giam đóng, vốn là có chút tiêu đầu bốn phía, lần này càng thêm hoang vu. Ba người hành tàu trong gió rét, một đường bên trên đều là trống rỗng lâu vũ cùng hơi có vẻ rách nát đường đi, thời gian một năm, bởi vì một trận bạo tạc, đem nguyên bản vui vẻ phồn bình khu đang phát triển biến thành một mảnh quỷ. Lan Tâm Kiệt lấy ra muốn chụp ảnh, Mông Thiện Thiện ngăn trở nàng, nói, không thể chụp ảnh, chờ một lúc đến xưởng thuốc cũng không được, đem điện thoại di động của các ngươi đều đóng lại, cho ta. Lan Tâm Kiệt xem Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường hướng nàng nhẹ gật đầu, Lan Tâm Kiệt đành phải đưa di động tắt máy giao cho Mông Thiện Thiện. Ba người lại đi hơn 20 phút, cuối cùng đã tới thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc bạo tạc sau di chỉ, cửa ra vào nhà máy bài vẫn như cũ dựng nên, nhưng bên trong đã là một vùng phế tích. Bạo tạc sau nơi này từ đầu đến cuối không có tiến hành dọn dẹp, một mảnh tương đổ, phản phất quản lý đại chiến sau tàn phá thành thành phố, những cái kia bị xung kích sóng phá hủy bức tường hiện đầy cho bụi, có chút địa phương mọc ra cỏ xanh cùng dây leo, chỉ là trong gió rét đều khô héo điêu linh. Rất nhiều địa phương có đốt cháy khét dấu vết, ở trên tán lạc đá vụn, cốt thép, hơn một năm trước nơi này khẳng định còn tán lạc chân cụt tay đứt cùng đầy đất máu làm bẩn. Uy lực nổ tung là to lớn như thế, xưởng thuốc cửa ra vào mấy cây lớn hương trương thụ bị nổ đoạn, cành lá bị đốt đến không còn một mảnh, đổ vào trên đường chậm rãi mục nát. Xưởng thuốc phụ cận phương viên 2 km, văn phòng, nhà máy pha lê, trần nhà hết thể bị chấn nát, lật tung, nhiều người bị bạo tạc sống sờ sờ đánh chết. Riêng đứng ở xưởng thuốc cổng cửa chính, Thạch Nguyên Cường cùng Lan Tâm Kiệt có thể cảm nhận được một năm trước cái kia tràng bạo tạc là kinh khủng cỡ nào, thành tấn thuốc nổ, lấy một loại hợp lý nhất bài bố phương thức phân tán tại xưởng thuốc bên trong, mỗi một cái thùng thuốc nổ bạo tạc thời gian đều đi qua tính toán chính xác, khiến cho sóng xung kích có thể điệp ra tại cùng nhau, đạt tới uy lực mạnh nhất. Đây là hồ sơ bên trong, bạo tạc chuyên gia thông qua xưởng thuốc xây dựng kết cấu đồ cùng một chút xưởng thuốc chung quanh bạo tạc chi tiết cho ra kết luận, nổ rất thái cổ sinh vật người nhất định là cái tạc đạn người trong nghề. Bây giờ là 10 giờ 25 phút, ta bây giờ đi bảo, sau 10 phút, cũng chính là 10 giờ 35 phút thời điểm, hai người các ngươi mới có thể vào đây. Vào đây sau này các ngươi có thể khắp nơi tra xem, nhưng không thể chụp ảnh, không thể vẽ, không thể làm ghi chép. Chỉ có thể dùng ánh mắt của các ngươi cùng đầu óc, trở về sau này lại làm phân tích. Thời gian một tiếng, 11:35 hai người các ngươi rời đi, hồi trạm xe lửa lái xe trở về. Ngông Thiện Thiện cho biết hai người quy củ, Lan Tâm Kiệt cảm thấy kỳ quái, bạo tạc đã qua một năm, vì cái gì còn muốn đối với bạo tạc địa điểm như vậy giữ kín như bưng, trước đó không cho vào, bây giờ cho vào, chỉ chuẩn xem một tiếng, còn không cho chụp ảnh. Thạch Nguyên Cường biết trong đó ngọn nguồn, nơi này chỉ sợ cất giấu người biến dị đại bí mật, hắn hướng Ngông Thiện Thiện chào một cái, nói, hiểu rõ, nhất định tuân mạng. Bất quá được cảnh sát, ngươi chờ một lúc không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Điện thoại vẫn còn chỗ ngươi đâu. Ngông Thiện Thiện lắc đầu, không được, ta hôm nay vốn là xin nghỉ, 11:35, xem trọng thời gian, nhất định phải đúng giờ rời đi trở về, bằng không hậu quả tự phụ. Điện thoại ta ngày mai trả lại các ngươi. Tốt rồi, ta tiến bảo, 10 phút, thẻ tốt thời gian. Nói xong, Ngông Thiện Thiện vào sửa thuốc, không đầy một lát liền biến mất tại phế tích bên trong. 10 phút trôi qua rất nhanh, Thạch Nguyên Cường nhìn đồng hồ tay một chút, 10:35, nói, đi, chúng ta đi vào khám một chút đi. Ngay sau đó, hai người bước vào thái cổ sinh vật xưởng chế thuốc cửa lớn, mặc dù nơi này đã căn bản không có cửa. Hai người vòng quanh khu xưởng đi một vòng, khu xưởng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hành chính lầu, nhà máy, thí nghiệm lầu, hội đường, nhà ăn tất cả đều toàn bộ. Tại khu xưởng góc đông nam còn có một cái tiểu hoa viên, chỉ là sớm bị bạo tạc nổ thất linh bắt lạc. Trước đó hai người đều là thông qua hồ sơ bên trên miêu tả giải cái này chẳng bạo tạc, đi tới hiện trường sau có càng thêm trực quan cảm nhận. Căn cứ Lương Khang thuyết pháp, hắn là một thân một mình đem tất cả thùng thuốc nổ cất đặt tại xưởng thuốc xây dựng từng cái vị trí, mà lại là yếu hại vị trí. Từ khu xưởng lớn nhỏ, con đường tình huống đến xem, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Khu xưởng bên trong con đường là đơn giản hình quyền, trong vòng hội đường làm hạch tâm quấn khu xưởng một vòng, mặc dù con đường đã bị đá vụn, cây cối ép xây, nhưng vẫn là có thể phán đoán, xe tải có thể thông hành, có thể dọc theo đường quấn nhà máy một tuần. Đại bạo gián hạch tâm ở vào hội đường, nơi đó thuốc nổ nhiều nhất, sau đó chung quanh một vòng công trình kiến trúc, tại mỗi tòa nhà xây dựng thừa trọng chỗ cất đặt thuốc nổ, khu hạch tâm xung kích vừa đến xây dựng ngoại bộ, nội bộ lại nảy sinh bạo tạc, hai cỗ sóng xung kích đè ép chấn động, thật giống như địa chấn đồng dạng, lại kiên cố xây dựng đều biết sụp đổ. Từ điểm đó đến xem, sách hoạch cái này chàng bạo tạc không chỉ có là tạc đạn chuyên gia, vẫn là xây dựng người trong nghề, có thể Lương Khang mặc dù là quân nhân, lại là chu tiểu bộ đội tài xế, theo lý thuyết không có bạo tạc học tri thức. Hắn chỗ bộ đội chiến hữu có hay không loại bỏ qua? Chu kiểu bộ đội, phụ trách sửa cầu mở đường, nói không chừng có người hiểu thuốc nổ. Thạch Nguyên Cường nghĩ tới đây, hỏi thăm Lan Tâm Kiệt. Bộ đội đã sớm loại bỏ qua, không có tra ra đồ vật gì. Lan Tâm Kiệt nói, có thể nghĩ tới thông thường đường đi, trước đó đều thử qua, không có một đầu có thể đi thông. Thạch Nguyên Cường ham vào trầm tư. Hai người đi tới hội đường phụ cận, nơi này là bạo tạc khu vực hạch tâm, lượng lớn thùng thuốc nổ ở chỗ này tụ tập, trực tiếp sẽ đường nổ hiếm ba tối giữa, hầu như cái gì đều không thừa, chỉ có một cái xi măng đài cao còn đứng sừng sững ở phế tích bên trong. Thạch Nguyên Cường đi vào hội đường trong phế tích, nghĩ đến thật nhiều đầu sinh mạng ở chỗ này, tại một trận kịch liệt bạo tạc bên trong hôi phiên diệt, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Lan Tâm Kiệt đi theo Thạch Nguyên Cường sau lưng, Thạch Nguyên Cường biết đến so với nàng nhiều, Lan Tâm Kiệt bây giờ một chút mạch suy nghĩ đều không có, chỉ có thể xem Thạch Nguyên Cường. Thạch Nguyên Cường giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, "Lan cảnh sát, bạo tạc xảy ra về sau, các ngươi có hay không đi thăm viếng thân nhân của người chết?" Lan Tâm Kiệt lắc đầu, "Đây là thị chính cùng chính trị xử công việc, hơn nữa đây là bạo tạc án, không phải tình sát, báo thủ, không có hỏi han gia thuộc." Thạch Nguyên Cường nói, "Ta nhớ được lần này bạo tạc có một cái kỳ quái nhất địa phương, cũng xưng được là cái mâu thuẫn, chính là người hiểm nghi đem nhiều như vậy thuốc nổ bày ở nhà máy bên trong, lại không ai phát hiện sau đó làm ra xử lý, cũng đều đến thuốc nổ nhiều nhất hội đường đến họ, kết quả chết không còn một ngống." Lan Tâm Kiệt nói, "Không sai, cái giờ này căn bản không có cách nào giải thích, cho nên thảo luận thời điểm đều tránh né. Nếu không cuối cùng kết luận, chính là toàn bộ nhà máy người bản thân nổ chết bản thân, là một lần. Tập thể tự sát. Tập thể tự sát. Tập thể tự sát. Đúng, không bằng liền đem nó xem như tập thể tự sát, nếu như là tự sát, phải hiểu rõ tự sát nguyên nhân, liền nhất định phải tìm tới tự sát người gia thuộc tìm hiểu tình huống. Ngươi nói có đúng hay không? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau trò chuyện khoa thứ 22, hệ chặt chú ý độ hot văn học mạng hoặc giờ V.V.444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau trò chuyện sách tích. Chương 32, cách ly người đăng. Vừa ngay tại Lan Tâm Kiệt cùng Thạch Nguyên Cường tại xưởng thuốc hội đường bên trên thảo luận tình tiết vụ án thời điểm, ngay tại dưới chân của bọn hắn, Ngông Thiện Thiện đã thông qua hội đường đài cao bên trên cái kia bí ẩn lên xuống bình đài tiến vào trụ sở dưới đất. Tại cái kia to lớn biên cầu hình trong đại sảnh, một nhóm thân mang màu đen công chứa người ở bên trong xuyên tới xuyên lui, từ một 15 số gian phòng ra ra vào vào. Chỉ cần bọn hắn đứng tại cửa phòng miệng, quét hình qua con người, cửa liền sẽ mở ra, lại đóng lại. Đối với Ngông Thiện Thiện đến, không có người làm ra phản ứng, mỗi người bọn họ bận rộn mình sự tình, ánh mắt trống rỗng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Giống như thiết lập chương trình người máy đồng dạng. Ngông Thiện Thiện đi đến trong đại sảnh, tại cái kia viên cầu chính hạ phương, nhắm mắt lại, vài giây đồng hồ sau lần nữa chợt mở, nàng đã được đến chỉ lệnh. Qua 3 phút, 11 hào môn mở ra, một cái mặt chữ điền nam tử đi ra, là Tỷ Hưu. Tỷ Hưu từ thang cuốn bên trên xuống tới, đi đến Ngông Thiện Thiện trước mặt, nói: "Ngươi tới gặp Phi Giáp?" Ngông Thiện Thiện nói: "Ừm, ta muốn nhìn nàng một cái. Ta cùng mẫu hoàng câu thông qua rồi, nàng nói ta có thể gặp 10 phút đồng hồ." Tỷ Hưu gật đầu, nói: "Đi theo ta." Ngay sau đó, hai người dọc theo thang cuốn hướng bên trên đi tới 16 hào môn trước cửa, hồng quang đảo qua hai người con ngươi, cửa soát một chút mở ra. Trong môn là một đầu hành lang rất dài, nơi này thông hướng càng sâu xa hơn địa phương. Hai người tiến vào trong môn, ngoại môn đóng lại, đường hành lang lâm vào hắc ám, chỉ có yếu ớt tiêu chí chỉ riêng chỉ dẫn lấy con đường, một mực hướng phía dưới. Hai người mỗi đi vào bên trong một khoảng cách, liền có một đạo lục quang đỏ hai người trên thân đảo qua. Một mực đi vào trong hẹn 10 phút, không chi kỷ đến dưới đất bộ vị nào, lại một đường cửa xuất hiện tại trước mặt hai người. Vẫn như cũng là hồng quang hiện lên, xác nhận thân phận sau này, cửa mở ra, đây là một cái to lớn gian phòng. Gian phòng bố trí rất bình thường, ngoại trừ cửa là thép hợp kim bảo hiểm ngoài cửa, bên trong trải một sàn nhà, trên tường có giấy tường, đỉnh bên trên có đèn treo, gian phòng trung ương trưng bày một chương thật dài bàn gỗ, tại gian phòng một đầu có đài bàn, bếp nấu, tủ bát, nơi này căn bản chính là một gian phòng bếp. Bố trí rất ấm áp a, đều là chất gỗ. Mông Thiện Thiện vào cửa sau nói ra, cửa hợp kim khép kín bên trên sau này, cùng vách tường hòa làm một thể, nơi này nhìn giống như ở nông thôn biệt thự phòng bếp phòng ăn, có thể cung cấp rất nhiều người cùng nhau nấu cơm, dùng cơm, khác biệt duy nhất là nơi này không có cửa sổ, không có ánh nắng. Tí Hưu không có đáp lời, mang theo Mông Thiện Thiện đi vào trong, xuyên qua một cánh cửa là một cái hành lang thật dài, hai bên phân bố từng cái gian phòng. Cửa phòng đều là chất gỗ, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, chốt cửa là đồng thau chế tác tinh lương, phảng phất là chìm vào trong đất cổ lão tòa thành một bộ phận. Tại phòng số mấy? Mông Thiện Thiện hỏi. 13 số, từ ngươi vào cửa bắt đầu tính theo thời gian, 10 phút, nhớ kỹ đúng giờ ra tới. Tí Hưu nói, hắn thanh âm lạnh lùng, không có một tia chấn động. Mông Thiện Thiện đi đến 13 hào môn trước, nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm, ai vậy? Là ta, Nhàn Nhạn. Nơi này không còn là thủ vệ xâm nghiêm trụ sở bí mật, mà là người nhà bình thường hàng xóm xuyến môn, cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Phi Giáp đứng ở bên trong cửa, thấy là Mông Thiện Thiện, đưa nàng kéo vào. Đóng cửa lại, bên trong là một gian phòng ngủ, mặt tường soát đến tuyết trắng, mặt đất soát một tầng lục sắc sơn, ở giữa đặt một chương giường lò xo, bên giường một cái ngăn tủ, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng hai tấm ghế. Gian phòng cùng một cái phòng vệ sinh liên thông tại cùng nhau, các loại công trình tất cả đều toàn bộ, chỉ cần có ăn, đầy đủ một người ở chỗ này lâu dài sinh hoạt. Thần kỳ là, trong phòng lại có một cánh cửa sổ mở ra, chói mắt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đem gian phòng theo trong suốt, ngoài cửa sổ là cái sân, có cây xanh, có mặt cỏ, có tường cây, có ô tô. Có thể đi gần vừa xem liền sẽ phát hiện, cái này cửa sổ nhưng thật ra là giả, là một chương treo ở trên tường siêu cao rõ ràng tinh thể lòng màn hình, phía trên là mô phỏng ra ánh nắng cùng hình tượng, khiến người ta cảm thấy nơi này giống như có một cánh cửa sổ. Mông Thiện Thiện nhìn quanh mọi thứ, nói, cùng trước kia ký túc xá đồng dạng. Phi Giáp cho Mông Thiện Thiện rót chén nước, nói, đúng vậy a, cùng khi đó đồng dạng. Kỳ thật vẫn là có một chút không giống nhau, giường là giường đôi, có hai cái gối đầu, hai tấm ghế, người cũng chỉ có một cái. Mông Thiện Thiện nhìn xem Phi Giáp, nàng mặc một thân bình thường rộng rãi quần áo, đã không có mặc quân trang lúc tư thế hiên ngang, trên mặt biểu lộ hơi chút chậm chạp, làn da lỏng, tái nhợt. Bụng của nàng thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì, nhưng Mông Thiện Thiện biết, nàng mang thai, đây là nàng bị giam tại cái này địa phương nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái này muốn từ người biến dị một hạng trọng yếu nghiên cứu nói đến. Từ khi người biến dị bị phát hiện về sau, các loại cổ quái kỳ lạ biến dị tình trạng đều có phát hiện, có chút để người có thể biến thành siêu nhân, có chút có thể để cho người biến thành phế nhân, tổ chức đối với các loại biến dị tình huống đều tiến hành bí mật sâu vào nghiên cứu. Gần thời gian 10 năm đi qua, có một vấn đề bị phát hiện, cũng trở thành bối rối rất nhiều nhà nghiên cứu to lớn nghi hoặc, người biến dị không cách nào tiến hành có tính sinh sôi. Không chỉ có khác biệt biến dị phương hướng người biến dị không cách nào kết hợp sinh hạ đời thứ hai, có cùng loại biến dị tình trạng phát sinh các phái, đồng dạng không cách nào sinh hạ đời sau, nữ tính biến dị người thậm chí không cách nào mang thai. Mà nhân loại bình thường cùng biến dị khác phái ở giữa, kết hợp sau tuy có phôi thai xuất hiện, nhưng cuối cùng không một không chết từ trong trứng nước. Một chút nghiên cứu viên suy đoán, người biến dị ở giữa, người biến dị cùng nhân loại ở giữa, đã thuộc về khác biệt giống loài, có cách ly sinh sản. Mà Phi Giáp là cái thứ nhất tại cùng người biến dị trượng phu kết hợp về sau, trong bụng có thai nhi người biến dị. Cái này thai nhi xuất hiện ý nghĩa trọng đại như thế, cho nên nàng bị bố trí ổn thỏa tại cùng đi qua chỗ ở giống nhau như lúc trong phòng, nhận nghiêm mật giám sát cùng bảo hộ. 16 hào môn vẫn luôn tại xử lý người biến dị sinh sôi nghiên cứu, cái này phiến cửa phía sau, không biết cất giấu bao nhiêu máu tanh câu chuyện. Phi Giáp nhìn xem Mông Thiện Thiện, nói, bọn hắn để ngươi qua đây, là sợ ta không đủ chấn định sao? Nét mặt của nàng bình tĩnh đến hơi choáng, khóe miệng nụ cười là nhất vụng về ngụy trang, tại cái này giả vờ địa phương, bị quá khứ cùng tương lai giày vò lấy nàng, đã đến sụp đổ bên mở. Mông Thiện Thiện bộ nói, không phải. Không phải, ta chính là muốn tới nhìn ngươi một chút, Mẫu Hoàng đồng ý. Phi Giáp cười nói, Mẫu Hoàng vì sao lại đồng ý, cũng là bởi vì ta không chịu nổi. Nói, Phi Giáp mắt bên trong đột nhiên đã tuôn ra nước mắt, nàng ngồi tại bên giường bên cạnh khóc bên cạnh nói ra, nhàn nhạt, để ta đem chuyện trước kia quên mất đi, đều quên mất, hết thảy quên mất. Mông Thiện Thiện nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp vào lòng bàn tay, nói, cái gì đều muốn quên mất sao? Phi Giáp nắm lấy tóc, gật đầu nói, đều quên mất đi, nên quên, không nên quên, đều quên mất. Mông Thiện Thiện đi đến Phi Giáp trước mặt, do dự nửa ngày, vươn tay nhấn tại gáy của nàng bên trên, nói, nếu như ngươi muốn quên mất mọi thứ, liền muốn nói trước cho ta mọi thứ. Ngoài cửa, Tí Hưu bên tai truyền đến thanh âm, để Phong Nhãn nhiều đợi một hồi, đợi cho nàng nghĩ ra được mới thôi.